Chương 135, giúp Sa Tăng đột phá vứt bỏ. Đường Tăng nghe vậy, khẽ lắc đầu, "Ngộ Không, ngươi nên đổi một cái ý nghĩ, nói không chừng bọn họ là gặp phải khó khăn, hoặc là gặp phải nguy hiểm, cuối cùng mới không thể không nhịn đau cách ngươi mà đi." "Bọn hắn gặp phải nguy hiểm?" Tôn Ngộ Không mở mịt và không hiểu lo lắng. "Ngươi bây giờ nghĩ quá nhiều không có bất kỳ ý nghĩa, nếu ngươi thật sự muốn nhìn thấy cha mẹ của ngươi, hiện tại hẳn là an tâm, đặng khi có cơ hội, đi tìm, Đại Vũ đi nơi nào đâu?" Đường Tăng nói. "Đại Vũ tới cùng đi nơi nào đâu? Vấn đề này, mặc dù là kiếp trước, cũng có rất nhiều phân tranh, có người nói Đại Vũ chết vào hội kê, cũng có người nói Đại Vũ cuối cùng mất tích, nhưng không có cái nào cách nói chân chính thành lập, bởi vì không có chứng cứ." Tôn Ngộ Không nghe vậy, chắc chắn nhắn tỉnh, rồi sau đó hồi đáp, "Sư phụ, ta đã biết." Đường Tăng mỉm cười gật đầu, "Một khi đã như vậy, thì cứ tiếp tục chúng ta đi lấy kinh con đường, thầy cho chúng ta 5 người đem đoàn kết nhất trí, chiến thắng hết thảy khó khăn." "Thầy cho 5 người?" Tiểu Bạch Long nghe được sửng sở, "5 người, vậy có phải hay không đưa hắn cùng tính một lượt lên?" "Chiến thắng hết thảy khó khăn." Chư Bát Giới dẫn đầu lớn tiếng nói, "Chiến thắng hết thảy khó khăn." Sa Tăng cũng cười nói, "Chiến thắng hết thảy khó khăn." Tôn Ngộ Không đông cảm thấy phấn chấn, lập tức cũng nói, "Chiến thắng hết thảy khó khăn." Đường Tăng thấy Tiểu Bạch Long có chút mờ mịt nhìn qua, cười nói, "Tiểu Bạch Long, ngươi đã bái ta làm thầy, tự nhiên cũng là của ta đồ đệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng căng khổ, chung hoạn nạn. Các ngươi đều có thể đi tiếp, vi sư vì sao không thể đi?" Tiểu Bạch Long đông cảm thấy phấn chấn, cảm động lệ nóng doanh trọng, đây là cuộc sống khổ chấm dứt sao? Của mình ngoại hiệu A Quy rốt cục bị lấy xuống sao? "Tạ sư phó." Tiểu Bạch Long cung kính nói, "Ha ha, sau khi ngươi chính là tứ sư đệ, ta lão Sa rốt cục không phải ít nhất sư đệ." Sa Tăng cười nói, "Tứ sư đệ? Ha ha, Tiểu Bạch Long thành tứ sư đệ." Tôn Ngộ Không cũng cười nói, bất quá hắn cảm xúc hiển nhiên không thế nào cao. Đường Tăng mỉm cười, dẫn Tiểu Bạch Long, tự nhiên có mục đích của hắn, một cái là, thật sự quả hắn muốn ma luyện chính mình, chân chính từng bước cái dấu chân tiêu sái đến Tây Thiên. Người kia còn lại là, nếu là có thể đem Tiểu Bạch Long nuôi thấy, sau khi lại là một sự giúp đỡ lớn. "Ngộ Tịnh." Đường Tăng nhìn về phía Sa Tăng. "Sư phụ." Sa Tăng đi lên phía trước. "Người xem tốt." Đường Tăng hướng tiền phương chỉ, pháp lực trào ra, nhất thời phía trước số lớn sa thạch bay lên, bay về phía không trung. "Hả?" Tôn Ngộ Không sững sờ, tò mò ngẩng đầu nhìn. "Sư phụ, đem ngươi nhiều như vậy sa thạch cho tới bầu trời làm cái gì?" Chư Bát Giới hỏi. Đường Tăng không đáp, ý chí thêm vào đến pháp lực lên, khống chế không trung sa thạch càng thêm tùy tâm sở dục sắp xếp bố, trong nháy mắt biến thành một cái sa thạch toàn loa, ngay sau đó lại đột nhiên biến thành long quyền phong, tiếp tục ngay sau đó toàn bộ sa thạch đột nhiên đều định một chút, rất nhanh trên không trung sắp xếp bố các loại đồ án. Trong mơ hồ, những bức vẽ kia tựa hồ ngầm có ý nào đó quy tắc. Dần dần, không trung sa thạch sắp xếp bố biến ảo tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mặc dù là Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long đều nhìn hoa cả mắt. "Sư phụ." Chư Bát Giới chuẩn bị mở miệng, lại bị Tôn Ngộ Không mạnh che miệng lại. "Đừng ầm ĩ, lao xa giống như cần đột phá." Tôn Ngộ Không xách xách xương kỳ nói. "Cái gì?" Chư Bát Giới cả kinh, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy Sa Tăng thân thể như mộng như ảo, biến ảo chập chờn. "Rầm." Đột nhiên Sa Tăng thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành đầy trời bùn cát. "Mau lui lại." Tôn Ngộ Không dẫn đầu chợt lui. Đường Tăng trực tiếp tuấn di đến vạn mét ở ngoài, Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long cũng gấp đội bay đến giữa không trung. "Rầm rầm." Sa Tăng biến thành bùn cát nháy mắt mở rộng, bao phủ phạm vi cây số, đem ly biến thành một mảnh tử vong lưu sa hà, sóng to quay cuồng, đục không chịu nổi. Vang ầm ầm. Chợt đột nhiên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, xen lẫn theo từng đạo kim quang đang lóe lên. Quy luật hàng lâm. Đây là quy luật phủ xuống, Sa sư đệ thế nhưng thật sự đột phá. Chư Bát Giới trợn mắt há hốc mồm. "Tam sư minh đột phá." Tiểu Bạch Long cũng giật mình, hắn cảm xúc nhiều nhất, tuy rằng hắn luôn luôn biểu hiện không có tiếng tăm gì, nhưng hắn vẫn luôn luôn đang quan sát Đường Tăng. Đường Tăng trước hết nhường Tôn Ngộ Không đột phá, sau đó nhường Chư Bát Giới đột phá, hiện tại lại để cho Sa Tăng đột nhiên. Kế tiếp, có phải hay không là làm cho mình cũng đột phá? Tiểu Bạch Long nghĩ đến đây, nhất thời nhìn về phía Đường Tăng ánh mắt của nóng bỏng. Lúc này phía dưới mặt đất, bao phủ phạm vi cây số lưu sa hà quay cuồng không ngớt, ở quy luật phủ xuống nháy mắt, lưu sa hà phạm vi bao trùm nháy mắt tăng gọn, nháy mắt liền bành trướng đến vạn mét phạm vi. Cùng lúc đó, nguyên bản đục lưu sa hà, thế nhưng dần dần trở nên trong suốt, hơn nữa tựa hồ nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nhị. Dầm dầm. Lưu sa hà theo gần sát mặt đất địa phương phiêu khởi, dần dần hình thành nhất cái cự đại cắt chạy toàn loa, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, ngưng tụ ra Sa Tăng thân ảnh của. Cùng lúc đó, trên bầu trời hắc vân cùng điểm sáng màu vàng nóng cũng tan biến tại vô hình. Mà lúc này, Sa Tăng hơi thở đã xảy ra biến hóa lớn, thực lực biến chất, theo yêu vương đỉnh phong thăng cấp đến yêu quân, cũng chính là tương đương với nguyên tiên. Hiện giờ Sa Tăng đã là yêu quái thân phận, theo phía trước đột phá khi hắc vân có thể nhìn ra, bất quá lại có kim quang, thuyết minh hắn có bị cảm hóa dấu hiệu. "Lão Sa, không tệ, hiện tại ngươi cũng có huyền tiên chiến lược rồi." Chư Bát Giới bay trở về cười to nói, "Chúc mừng Tam sư huynh." Tiểu Bạch Long cũng chúc mừng nói, "Ha ha, Lão Sa ngươi còn cần cố gắng à, hiện tại không sai biệt lắm liền thực lực ngươi kém cỏi nhất." Tôn Ngộ Không lại đã kết nói, "Đích xác, Đường Tăng tuy rằng nhìn như tu vi thấp nhất, nhưng hắn có thể làm cho hơn nhiều hắn tu vi cao tồn tại đang đột phá, hơn nữa có thể làm thịt Thanh Mao sư tự yêu, tuyệt đối không đơn giản. Cho nên mặc dù là Tôn Ngộ Không, cũng không hiểu rõ Đường Tăng thực lực." Sa Tăng nhíu đầu, rồi sau đó đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đối với Đường Tăng dập đầu một cái, "Đa tạ sư phụ." Đường Tăng vui mừng cười, "Đứng lên đi, chúng ta tiếp tục chạy đi." "Vâng, sư phụ." Sa Tăng hưng phấn đứng lên. Thần hắn đã muốn cảm giác được thực lực của chính mình sản sinh biến chất. Phía trước mặc dù nhưng đã đúng là yêu vương đỉnh phong, khoảng cách yêu quân chỉ có một bước, nhưng này một bước chính là thiên địa chi kém. Lúc này hắn cảm giác mình có thể đánh trước ba chính mình, thậm chí còn càng nhiều điểm. Đoàn người tiếp tục chạy đi, Đường Tăng nhận thấy được Tiểu Bạch Long thỉnh thoảng nhìn về bên này, hắn không để ý đến, Tiểu Bạch Long không có đạt tới đột phá bên cạnh, hơn nữa hắn chỉ đúng là 4 sao danh sư, chỉ có thể đối dưới 40 cấp tồn tại đang chỉ điểm, Tiểu Bạch Long cấp bậc nhô cao rồi. Mà muốn thăng cấp đến 5 sao danh sư, cần 1 triệu kinh nghiệm điểm, trước mắt xem ra còn xa xa khó đợi. Hả? Đột nhiên Đường Tăng phát hiện, tên của mình sư kỹ năng kinh nghiệm lại tăng lên, lúc này chi tiết của hắn đúng là tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, 36 cấp, 010, kinh nghiệm điểm, 9080000 tùy thân tiên giới, đường kính 80 vạn thước thuộc tính, phản ứng, 36, nhanh nhẹn, 39, cảm giác, 40, thể chất, 40, lực lượng, 40, tốc độ, 39, ý chí, 18, tâm lực, 15. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 34, lôi thần chi cầu, 43, thuấn di thần thông, 45, hạo nhiên thuật, 45, trừ pháp, 47. Chức nghiệp, 4 sao danh sư, 15 vạn 1 triệu, chưa phân xứng điểm thuộc tính, 1 chưa phân xứng điểm kỹ năng, 5. Chuyên thuộc về danh sư kinh nghiệm điểm lại tăng lên 4 vạn, Đường Tăng nhất thời đoán, chính mình dạy đồ đệ, hẳn là có kinh nghiệm điểm. Như vậy ngược lại không tệ. Đường Tăng âm thầm gật đầu. Thuộc tính trong nhanh nhẹn cùng thể chất, lực lượng đẳng biến hóa, là bởi vì Đường Tăng tu luyện Hỗn Nguyên Huyết Chân Thân, đây là một loại thần ma luyện thể pháp môn, đối tinh khiết lực lượng của thân thể tăng lên rất lớn. Chương 136, Hồng Hải Nhi đúng là nữ. Lập tức, hắn chuẩn bị đem còn dư lại điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng phân phối. Không do dự, Đường Tăng lại đem điểm thuộc tính phân phối tới ý chí thuộc tính mặt trên. Mới vừa thêm giờ xong, Đường Tăng lập tức cảm giác được ý chí của mình rõ ràng tăng lên, tựa hồ ý niệm của mình đã muốn có thể ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Hơn nữa, hắn cảm thấy ý chí của mình đang nhanh chóng cùng huyết nục gân cốt đẳng tế bào cùng tan. Dần dần, Đường Tăng cảm giác mình đối thân thể khống chế đạt được một loại trình độ kinh người, hắn có thể đủ thoải mái nội thị trong cơ thể bất kỳ chỗ nào, tựa hồ mỗi một giọt máu tươi đều có chứa ý thức của hắn, đều bị hắn trưởng khống. Giờ khắc này, Đường Tăng cảm giác trước mắt thiên địa đúng là như vậy rõ ràng, hết thảy xung quanh đúng là thân thiết như vậy. Mà loại thân thiết tựa hồ là chính mình ban cho, cũng không phải vốn là thân thiết. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mỗi một khắc, Đường Tăng thậm chí hoài nghi mình chính là thần, cái loại này ý chí chí cường cảm giác, khó mà nói rõ. Ý chí. Đường Tăng ở chỗ sâu trong một ngón tay, thầm nghĩ lên kiếp trước một câu, thần nói, phải có ánh sáng. Lúc này hắn tâm niệm vừa động, ánh mắt ngưng tụ, mở miệng quát, ta nói, phải có ánh sáng. Đường Tăng đột nhiên hét lớn, đem chư bát giới đám người hoảng sợ. Lập tức, mọi người liền thấy, Đường Tăng cái kia ngón tay đột nhiên tản mát ra bạch quang chói mắt. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đẳng người trừng mắt, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, kia quang không có bất kỳ sóng pháp lực, thậm chí không cảm giác gì năng lượng, càng không có pháp tắc dao động. Quang càng lúc càng sáng, khiến cho Đường Tăng đích ngón tay như là siêu cấp bóng đèn, bạch quang đạt được chói mắt trình độ. Này bạch quang chỉ rằng có một giây đồng hồ, lại đột nhiên tắt, giống đúng là chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng mà, chư bát giới lại trong mắt lóe lên nhất vẻ hoảng sợ, đây là siêu việt pháp tắc lực lượng. Ta lão chư thế nhưng hoàn toàn không cảm giác. Siêu việt pháp tắc lực lượng. Tôn Ngộ Không sửng sốt. Đường Tăng cũng nhìn về phía chư bát giới, hỏi cái gì là siêu việt pháp tắc lực lượng. Đúng đấy, siêu việt tam giới lực lượng, ta lúc đầu tại Thiên đỉnh làm Thiên Bổng Nguyên Soái thời gian, thằng xem qua trong cổ tịch có ghi lại, lúc nhất loại sức mạnh đã siêu việt pháp tắc, ngự trị ở bên trên pháp tắc thì nó đem không gì làm không được. Chư bát giới nói, trong mắt lóe lên khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi vân vân tự, đồng thời cũng có chút không dám tin. Siêu việt pháp tắc, ngự trị ở bên trên pháp tắc. Đường Tăng như có suy nghĩ gì, bất quá hắn cảm thấy được, chư bát giới theo lời loại lực lượng này, cùng ý chí của mình, hẳn là có nhất định khác biệt. Những ngày tiếp theo, Đường Tăng toàn bộ dùng để cân nhắc nghiên cứu ý chí tác dụng cùng kỹ xảo sử dụng. Hắn kinh ngạc phát hiện, theo của mình không cố ý khống chế, đem ý chí cùng nhục thể của mình dung hợp được càng ngày càng nhiều, nhục thể của mình giống như là có được sinh mệnh. Đúng vậy, đơn thuần thân thể giống đúng là có sự sống, coi như nguyên thần của mình xuất khiếu rồi, thân thể như trước còn sống, chỉ là không có ý thức mà thôi. Theo nghiên cứu, hắn phát hiện, thân thể như vậy, cho dù bị thương, máu tươi chảy ra lúc sau cũng sẽ tự động chảy ngược, này máu không sẽ mất đi sức sống, hoặc là nói, mất đi sức sống tốc độ phi thường chậm. Thậm chí còn, hắn thử đưa trên cánh tay một miếng thịt cắt bỏ về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khối thịt kia lại tự động bay trở về, ở khống chế của hắn hạ cùng thương tích dung hợp, thương thế khôi phục nhanh chóng. Lấy Đường Tăng 4 sao danh sư nhãn lực, đã muốn nhìn ra, theo hắn đem trước mắt có ý chí hoàn toàn cùng thân thể dung hợp lúc sau, cho dù là đầu vỡ ra, hoặc là trái tim đẳng bộ bị yếu hại bị thương, cũng sẽ không chết vong, bởi vì thân thể hắn mỗi một tấc tế bào cũng đã độc lập, có của mình sinh mệnh sẽ không bởi vì đốt xảy ra vấn đề mà mất đi động năng. Nói cách khác, ở loại ý chí này thêm vào, coi như hắn vẫn lạc, thân thể cũng không dễ dàng thối rữa. Đương nhiên về phần sau khi ngã xuống ý chí hay không còn sẽ tồn tại, Đường Tăng cũng không dám cam đoan, dù sao chưa thử qua, hắn cũng không có ý định thử. Căn cứ kiến thức rộng rãi chư bát giới từng nói, Đường Tăng hiện giờ loại tình huống này, đã muốn cùng loại với trong truyền thuyết vĩnh hằng thân thể. Cái gọi là vĩnh hằng thân thể, chính là bất tử chi thân, không có ý thức thân thể có thể bảo tồn thật lâu, nếu là còn có ý thức, coi như bị mài thành phấn, cũng có thể lại khôi phục. Ở trong này, chư bát giới lần đầu tiên nhắc tới siêu cấp tồn tại ý chí. Nghe nói kia là thánh nhân phía trên tồn tại, cái loại này siêu cấp tồn tại sau khi ngã xuống, ý chí bất khuất, thân thể có siêu cường ý chí tản mắt ra, thường nhân khó có thể dựa vào gần. Chư Bát Giới nói như vậy, điều này làm cho Đường Tằng đoán, thánh nhân hay là cũng tu luyện ý chí. Bất quá vấn đề này cách hắn còn rất xa xôi, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Rồi sau đó, Đường Tằng lại phát hiện, ý chí của mình đối ngoại vật cũng bước đầu có lực ảnh hưởng. Tỷ như, hắn còn thật sự xem một cái mộ tảng đá kia cũng sẽ bị ý chí của hắn ảnh hưởng, coi như hắn đi ra ngoài rất xa, hắn như trước có thể cảm ứng được tảng đá kia tồn tại. Tiếp tục tỷ như, hắn trên mặt đất viết bài, mấy người kia tự cũng sẽ kèm theo ý chí lực, khó có thể ma diện. Lại tỷ như, hắn thử thân thủ điêu khắc một cái tượng đá sẽ nhiễm phải ý chí của hắn, xuất hiện trình độ nhất định năng lực tự vệ. Thậm chí, hắn còn thử đem ý chí của mình thêm vào đến Sa Tăng bọn người trên thân, theo sau hắn kinh ngạc phát hiện, Sa Tăng đám người làm phép thời gian đều sẽ thoải mái rất nhiều, chiến lực có tăng lên. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn cũng sẽ thành thần a. Đường Tăng rung động vô lực lượng của ý chí. Hắn có loại dự cảm, ý chí thuộc tính giá trị một khi đạt tới 20, nói không chừng sẽ sinh ra hắn không thể tưởng tượng biến chất. Bất quá, hiện tại hoàn toàn nhìn không ra Ngộ Không có nhập ma dấu hiệu, hệ thống cũng không có nói đã muốn hoàn thành ngăn cản Ngộ Không nhập ma nhiệm vụ, thuyết minh muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, có điểm khó khăn a. Đường Tăng nhíu mày. Nhoáng lên một cái nửa tháng trôi qua, Đường Tăng thầy trò ngũ người đã đi tới một châu nguyên thủy rừng rậm. Nửa tháng này, ít thấy một chỗ người ta, cũng ngẫu nhiên xa xa thấy một ít hộ săn bắn mà thôi. Hiện giờ Đường Tăng đã muốn chướng mắt kia điểm kinh nghiệm điểm, cho nên cũng không có không cố ý đi trêu chọc cửu hận, liền thông thường dã thú hắn đều bỏ quên. Có yêu khí. Đông nhiên Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, đang muốn nói bảo hộ sư phó nhưng hắn lập tức ý thức được, sư phụ tựa hồ căn bản không cần phải bảo vệ. Yêu khí. Nói đó có yêu khí. Ta như thế nào không phát hiện? Chư Bát Giới cũng khẩn trương lên. Đường Tăng cũng lông mày nhíu lại, mơ hồ cảm giác nơi này thực áp lực, hắn vội vàng xuất ra thiên đạo kính mắt đội. Ha 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 ha. Đại vương, bọn hắn ở trong này. Vây quanh bọn hắn, một cái cũng không muốn để cho chạy. Đông nhiên một đám tiểu hài tử từ trong rừng rậm chạy đến, tốc độ cực nhanh, đem Đường Tằng 5 người bao vây lại. Siêu siêu siêu. Cha. Lại có một đám trai trai tiểu hài tử từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chung quanh trên cây to. Cuối cùng, mười mấy tráng hán tử trong rừng rậm đi ra, nhìn chằm chằm Đường Tằng đám người. Một đám tiểu yêu. Chư Bát Giới ngạc nhiên. Thần sư phụ, bọn này tiểu yêu không đơn giản. Tôn Ngộ Không nói. Đúng lúc này, đám kia tiểu yêu tách ra một con đường, chỉ thấy cuối đường, một đám trai trai tiểu hài tử bộ dáng yêu quái, tới một cái sang trọng cái tiệu đi về phía bên này. Ở cái tiệu lên, một đứa 8 tuổi phấn điêu ngọc chát tiểu cô nương ngồi ngay ngắn tại thượng. Nàng ghim hai cái chết, mặc hỏa hồng sắc váy, một đôi xinh đẹp ánh mắt lộ vẻ kiệt ngao bất tuần vẻ. Cái tiệu ở khoảng cách Đường Tằng đám người 300m ngoại dừng lại, lúc này Đường Tằng đã muốn nhìn ra, bọn này tiểu yêu thực lực đều đang không yếu, kém nhất cũng đều là thiên yêu, mà tuyệt đại bộ phân đều là yêu vương cấp bậc, thậm chí có mười mấy yêu quân. Mà cái tiệu thượng tiểu cô nương, thế nhưng cũng có cấp 30 tu vi, bất quá chẳng biết tại sao, Đường Tằng lại đang tiểu cô nương kia trên người cảm ứng được một tia uy hiếp, điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại vương, bọn hắn chính là Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không đám người. Một cái trai trai yêu quái lớn tiếng nói. Các ngươi làm tốt lắm. Tiểu cô nương hài lòng nói. Ha ha. Ha 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 ha. Đống nhiên Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đám người cười to. Hầu ca, bọn này tiểu yêu sẽ không phải là muốn đánh cướp chúng ta chứ. Chư Bát Giới cười nói. Tiểu hài nhi, nhà ngươi lão người ở nơi nào? Còn không mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta lão Tôn đánh cái mông ngươi. Tôn Ngộ Không cũng cười nói. Lớn mật. Một cái trai trai yêu quái hét lớn. Các ngươi muốn chết phải không? Các ngươi biết nàng là ai chăng? Hả? Nàng là ai? Tôn Ngộ Không cười nói. Nàng là trong vòng ngàn dặm vương giả, cũng chính là Thánh Anh Đại Vương. Yêu quái kia quát. Cái gì? Đường Tằng cầm thiếu chút nữa liền rụng trên mặt đất, cợt mờ nở, Hồng Hài Nhi đúng, là, nữ. Chương 137, Đường Tằng có tất cả. Thánh Anh Đại Vương, cũng chính là Hồng Hài Nhi, Đường Tằng nhớ được phi thường rõ ràng. Chính bản Tây Du Ký ở bên trong, Đường Tằng thầy trò là ở Hào Sơn gặp phải Hồng Hài Nhi, thấy vậy lý hẳn là Hào Núi. Bất quá, trước mắt một màn này lại làm cho Đường Tằng trợn mắt há hốc mồm, Hồng Hài Nhi đúng, là, nữ. Bất quá thật đúng là đừng nói, Hồng Hài Nhi bộ dạng thật đáng yêu à, 7-8 tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trác, như bút bê sứ giống như, lấy Đường Tằng tâm tính đều muốn đi nắm hai cái khuôn mặt. Như vậy một cái tiểu nữ Hài Nhi, tuyệt đối là đại thúc sát thủ, tuy rằng Đường Tằng không thừa nhận của mình đại thúc. Đường Tằng trong lòng kỳ quái, lần này hệ thống thế nhưng không có tuyên bố về Hồng Hài Nhi nhiệm vụ. Hệ thống, nhiệm vụ đây? Đường Tằng ở trong lòng hỏi. Xin mời túc chủ trước hoàn thành đã muốn ban bố nhiệm vụ. Hệ thống nói. Nói cách khác, nếu đã muốn ban bố nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, không thể nhận được nhiệm vụ mới. Là, vâng đúng. Đường Tăng nhất thời sắc mặt tối sầm, có thể buông tha cho nhiệm vụ kia sao? Hiện tại Tôn Ngộ Không căn bản không có nhập ma dấu hiệu a. Không thể. Hệ thống nói. Đường Tăng thật muốn đem hệ thống đè xuống đất đánh một trận. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đưa mắt nhìn nhau. Thánh Anh Đại Vương, Bát Giới ngươi nghe nói qua sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Ta không cùng nói qua, Sa Sư đệ ngươi nghe nói qua sao? Chư Bát Giới ngược lại hỏi Sa Tăng. Ta cũng vậy không nghe nói qua, có thể là mới xuất hiện Sơn Đại Vương đi. Sa Tăng nhức đầu cười nói. Nói không chừng đúng, là nhà ai tiểu hài nhi thừa dịp cha mẹ đi vắng, chạy ra ngoài chơi mọi nhà rồi. Tiểu Bạch Long cũng lộ ra mỉm cười. Một màn này nhường Hồng Hài Nhi tức đỏ mặt, cảm giác Chư Bát Giới đám người là ở nhục nhã nàng, đáng giận, thế nhưng không biết bốn đại vương. chúng tiểu nhân, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Dạ. Vâng. Trung quanh một đám yêu quái nhất thời hô to, đem vật cầm trong tay ném về Đường Tằng đám người. Kia là một cái quyền đầu lớn, như châu tự giống như gì đó, nhìn qua tựa như thiết châu. Rầm 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 rầm. Này chân châu rơi xuống đất, lại phát ra to lớn nổ mạnh, đất đá bay ra, bụi bằng ngập trời. Cẩn thận. Đường Tằng vội vàng nói. Xem ta lão tôn đấy. Tôn Ngộ Không một hơi thổi ra đi, nhất thời này bị ném tới chân châu lại bay trở về. Rầm 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 rầm. Chân châu tại nơi bảy yêu quái trong lúc đó nổ tung, rất nhiều yêu quái đều bị tạc bay lên trời, một bộ phận lại càng trực tiếp bị tạc chết, rất nhiều đều bị trọng thương. Cái gì? Hồng Hải Nhi giận dữ, mạnh đứng lên, chúng tiểu nhân, đem hầu tử bắt. Dạ. Một đám yêu quái nhất thời hướng Tôn Ngộ Không phát qua, hung hãn không sợ chết. Đại vương, thì phải là Đường Tăng. Một cái chừng 10 tuổi bộ dáng nữ yêu đối Hồng Hải Nhi nói, ăn thịt của hắn, là được trường sanh bất lão, đạo hạnh tăng nhiều. Hả? Hồng Hải Nhi nhãn tỉnh sáng lên, thương phấn nói, kia mau đem hắn chụp tới. Gì, không đúng rồi, không phải nói Đường Tăng là cùng con sao? Hắn như thế nào có đầu phát? Hồng Hải Nhi chứng kiến Đường Tăng một ít đầu anh tuấn đầu phát, có chút kỳ quái. Này, nói chuyện nữ yêu cũng kỳ quái, theo hắn đang biết, Đường Tăng hẳn là không tóc ca. Mặc kệ, trước chụp tới nói sau. Hồng Hải Nhi nói. Vâng, đại vương. Nữ yêu đội vàng trả lời. Lúc này đại chiến đã muốn bùng nổ, một đám yêu quái người trước ngã xuống, người sau tiến lên thẳng hướng Tôn Ngộ Không. Phanh phanh phanh. Tôn Ngộ Không bung kim cô đồng, đồng ảnh bay tán loạn, này nào đi lên yêu quái đều bị đánh bay trở về. Ha 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 ha, các ngươi bọn này tiểu yêu quái, quá yếu, đi gọi các ngươi ra đại nhân tới. Tôn Ngộ Không cười nói. Chư Bát Giới cũng nhất đinh ba đem một cái yêu quái đinh xuyên, cười nói, hầu ca, kia thánh anh đại vương muốn ăn sư phụ thịt. Hả? Yêu quái muốn ăn sư phụ? Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện thú vị. Hắn nhớ rõ phía trước ở OK quốc gặp phải yêu quái, bị sư phụ ăn. Ầm. Một cái yêu quái muốn trộm tập, lại bị Tôn Ngộ Không phản thủ nhất đồng đánh bay xa vài trăm thước, đem cản đường đại thụ đều để đứt. Đại chiến đang tiếp tục, Tôn Ngộ Không thành thạo, còn có rảnh rỗi cùng Chư Bát Giới vừa nói vừa cười. Đường Tăng cũng nghe được Hồng Hải Nhi lời mà nói, nhất thời lắc đầu bật cười, quả nhiên vẫn có yêu quái nhớ thịt của mình a, nhưng đáng tiếc thịt này trường ở trên người mình, nếu hắn không làm mình cũng muốn nếm thử, là có hay không ăn liền có thể trường sanh bất lão. Nếu bản nhân như vậy nổi danh, mỗi người gọi ta Đường Tăng vậy sau này đã kêu Đường Tăng tốt lắm. Đường Tăng quyết định bỏ qua kiếp trước tên, từ nay về sau, hắn sẽ thật sự dung nhập Tây Du thế giới, thành là chân chính Đường Tăng. Trong lòng làm ra quyết định này về sau, Đường Tăng lập tức cảm giác được sâu trong linh hồn, tựa hồ có cái gì đang thay đổi hóa. Hệ thống dung hợp chung, đã muốn dung hợp 100%. Từ nay về sau, tốc chủ chính là hệ thống chủ nhân. Đông nhiên hệ thống thanh âm ở Đường Tăng trong đầu vang lên, để cho hắn lặng đi một chút, cợt mờ nở, chẳng lẽ nói trước kia hệ thống chưa cùng ta hoàn toàn dung hợp. Đúng, chủ nhân. Hệ thống xưng hô đều cải biến. Lúc này chi tiết của hắn liệt biểu lịch cũng phát sinh biến hóa. Siêu cấp Đường Tăng, 36 cấp, 010. Đã không có tốc chủ, Đường Tăng cái chữ này dạng, mấy chữ này trực tiếp bị giảm đi. Đường Tăng vừa mừng vừa sợ, cảm giác giờ khắc này, hệ thống mới tránh thức hoàn toàn thuộc về mình, chính mình không còn là tốc chủ mà là hệ thống chủ nhân. Không nghĩ tới hoàn toàn thích ứng thế giới này thân phận, còn có chỗ tốt này. Đường Tăng kinh hỉ, giờ khắc này, hắn theo trong đấy lòng thích ứng thế giới này thân phận. Từ giờ khắc này, ta sẽ là chân chính Đường Tăng đã là đã qua. Đường Tăng mặt mỉm cười, phi thường vui vẻ. Vành. Đột nhiên một cái bộ giết tới yêu quái bị Tôn Ngộ Không nhất đồng đánh cho nổ mạnh, huyết vụ bay là tạ ổ xạ tự nhiên. Cơ mờ nở. Đường Tăng mạnh kịp phản ứng, Ngộ Không, các ngươi tại sao có thể lạm sát kẻ vô tội? Sư phụ, bọn họ là yêu quái. Tôn Ngộ Không đội vàng giải thích. Sư phụ, bọn hắn không phải vô tội. Chư Bát Giới cũng nói. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là sinh mệnh. Đường Tăng vẻ mặt từ bi nói, ai, người xuất gia từ bi vi hoài, thế nhưng yêu quái không buông tha Bần Tăng, một khi đã như vậy, khiến cho Bần Tăng đến mạo hiểm như vậy đi, ta không vào địa ngục. Thần ai vào địa ngục? Ngộ Không, các ngươi lui về phía sau, vi sư bảo hộ các ngươi. Đường Tăng hét lớn một tiếng, cửu hoàn tích trượng giơ lên, vọt tới phía trước đi, nhất trượng đánh tới hướng sông lên yêu quái. Vành! Yêu quái kia trực tiếp bị đánh bạo thành bã vụn. Phanh phanh phanh! Bóng trượng gào thét, nào đi lên yêu quái đều lấy tốc độ nhanh hơn thật bay trở về, không chết cũng bị thương. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người thấy mà người. Sư phụ thật là mạnh, thật lợi hại, thật không hổ là sư phụ. Lợi hại à? Sư phụ trượng pháp thật cao minh, lực lượng của hắn rõ ràng không mạnh đến mức nào, lại có thể nhất trượng đem cái yêu vương đỉnh phong yêu quái đánh bại. Tôn Ngộ Không bốn người ở phía sau nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ, phi thường nhàn nhã. Bang bang, Đường Tăng lại nhất trượng quét ngang mà ra, nào đi lên yêu quái toàn bộ bị đánh bay trở về, trong đó mấy thậm chí trực tiếp bị đánh bạo. Lúc này 10 số liệu đã muốn nổi, Đường Tăng hơi thở đột nhiên tăng gọn, theo 36 cấp thăng cấp đến 37 cấp, khí thế tiếp tục tăng, đem chúng quanh yêu quái sợ tới mức không nhẹ. Một màn này, nhường xa xa Hồng Hải Nhi thấy mà người, Đường Tăng có mạnh mẽ như vậy. Đáng giận. Hồng Hải Nhi giận dữ, mắt thấy dưới tay chết thảm trọng, vội vàng hét lớn, chúng tiểu nhân trung quanh một đám yêu quái vội vàng nâng lên con cương hiệu lệnh rút quân, rất nhanh biến mất tại mật lâm thâm sử. Vậy công Đường Tăng đám người yêu quái cũng không chút do dự hiệu lệnh rút quân, như thủy triều thối lui. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, giun tay một cái lam cầu lớn nhỏ lôi cầu bay ra ngoài, không có vào ở chỗ sâu trong rừng rậm. Chương 138, yêu quái đều là tiên đậu biến thành hay sao? Vênh két. Xuy xuy xuy. Dây đặc thiểm điện xuyên qua, đem tảng lớn rừng cây hủy diệt, nơi đó như tận thế. Ngay sau đó, Đường Tăng khí thế của lại tăng vọt, bởi vì lần cái này còn giết chết ít nhất 10 ngang cấp cường giả, tu vi của hắn lại tăng lên. Trực tiếp theo 37 cấp bay lên đến 38 cấp. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hay là Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long, đều đưa mắt nhìn nhau, bất quá bọn hắn đã bắt đầu chết lặng, không hề kinh ngạc như vậy, chính mình mấy người sư phụ không thể theo lẽ thường để giải thích. Cùng lúc đó, Nam Hải, Lạc Già Sơn Tử Trúc Lâm ở bên trong, Quan Âm Bồ Tát nhíu mày, này Đường Tam Tạng trên người tới cùng có gì đó cổ quái? Chẳng lẽ Kim Thiền Tử đích thực linh đã xảy ra biến dị? Vì sao hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục trở nên mạnh mẽ? Quan Âm Bồ Tát tuyệt mỹ trên dung nhan đôi mi thanh tú hơi nhíu, xinh đẹp trong ánh mắt như cũng là thương hại thiên hạ tứ bi vẻ. Rất nhanh nàng nhẹ nhàng lắc đầu, coi như tái biến khác, có một số việc đã xác định rõ ràng, hắn trốn không thoát như lai lòng bàn tay. Quan Âm phi thường rõ ràng, có rất nhiều Phật giới cao tăng cũng đã nhìn ra Đường Tam Tạng bí mật, thiên đình cũng không có thiếu tồn tại tập trung vào Đường Tam Tạng. Nhưng là giống như tới dọa lên, nay tồn tại sẽ không dễ dàng ra tay, nếu không Đường Tam Tạng như thế trắng trợn giết quái thăng cấp, sớm đã bị trộm tới nghiên cứu. Ở cuốn kinh thư kia xuất thế phía trước, Đường Tam Tạng tuyệt đối không thể sơ suất, đây là như lai ý chỉ. Đột nhiên Quan Âm đột nhiên có cảm giác, bấm ngón tay tính toán, trên mặt cười xuất hiện lần nữa vẻ lo lắng, này Đường Tam Tạng, thật sự là không khiến người ta bất lo, thế nhưng cùng Hồng Hải Nhi đối mặt, lấy Đường Tam Tạng tính cách, Hồng Hải Nhi chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ta phải ra mặt xuống. Truy, đừng làm cho yêu quái chạy. Đường Tăng hét lớn, rồi sau đó đầu tàu gương mẫu đuổi theo. Bất quá khi hắn đuổi tới trong rừng rậm, lại phát hiện không thấy yêu quái tung tích, một cái yêu quái đều không có, thậm chí cả thi thể đều không nhìn thấy. Không thể nào. Đường Tăng nghi ngờ, cảm giác phi thường là lạ, hắn có thể không tin Hồng Hải Nhi sẽ bị lôi thần chi cầu đánh thành cho rồi. Trước lôi thần chi cầu uy lực tuy rằng cũng đủ lớn, nhưng cũng không thể đem nhiều như vậy yêu quái đánh thành cho chứ. Đặc biệt, trong đó có 10 yêu quái, ít nhất đúng là yêu quân cấp bậc tồn tại, khi hắn lôi thần chi cầu, tối đa cũng liền vết thương nhẹ mới đúng. Hẳn là chạy. Cuối cùng Đường Tăng chỉ có thể tin tưởng điều phòng đoán này. Sư phụ, ngươi xem. Tôn Ngộ Không đuổi theo tới, đột nhiên kinh hô một tiếng. Đường Tăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Ngộ Không trong tay cầm nhất hột đậu phộng, đúng vậy, chính là nhất hột đậu phộng, màu bạc trắng, như vậy có pháp tắc chi lực dao động. Tiên đậu. Nơi này tại sao có thể có tiên đậu? Chư Bát Giới kinh ngạc nói. Tiên đậu. Đường Tăng hỏi cái gì tiên đậu? Tiên đậu, đúng, là thiên đình đối ngoại chinh chiến khi thường xuyên dùng đến bảo vật, có thể nói là một loại sinh mệnh, nhưng chúng nó càng giống đúng là khôi lỗi, có suy nghĩ của mình, lại hoàn thành chịu khống ngu người, tuyệt đối sẽ không phản bội. Chư Bát Giới nói, sư phụ có nghe nói qua tát đậu thành binh sao? Chẳng lẽ đây là tát đậu thành binh tiên đậu? Đường Tăng cả kinh nói. Đúng vậy. Chư Bát Giới khẳng định gật đầu. Nhị sư minh, nơi này tại sao có thể có tiên đậu? Thứ này hẳn là xuất thân từ thiên đình chứ? Sa Tăng nghi ngờ nói. Đúng vậy, ta nhớ được thứ này đầu tiên là thực thần loại ra tới, tuyệt đại bộ phân đều cung cấp thái thượng lao quân rồi, thiên đình rất nhiều thiên binh đều là thái thượng lao quân luyện chế ra tới. Chư Bát Giới nói. Thái thượng lao quân. Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ tới chuyện thú vị, nhất thời khỏe miệng nhất câu. Sư phụ ngươi xem, nơi này còn có. Đông nhiên Tiểu Bạch Long kêu lên, từ dưới đất nhặt lên một từng mảnh ngân bạch sắc cây đầu. Nơi này cũng có. Nơi này cũng có, không ít. Xem, đây là màu vàng tiên đầu, là có thể biến thành kim tiên cấp bậc chính là thiên binh, nơi này thế nhưng cũng có. Chẳng lẽ có một đám thiên binh đã từng tới nơi này, sau đó bị đánh chết sao? Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long đang thảo luận, Chư Bát Giới cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sư phụ, ngươi xem. Đột nhiên Tôn Ngộ Không chạy đến phía sau, kinh ngạc kêu lên. Đường Tăng đội vàng chợt lách người thuấn di đã qua, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ thấy phía trước bị bọn hắn giết chết này yêu quái, thi thể toàn bộ đều biến mất, mà trên mặt đất cũng xuất hiện một ít không trọn vẹn cây đầu khối vỡ, có ngân bạch sắc, có màu vàng. Chuyện này, chẳng lẽ này đó tiên đầu, đúng là này yêu quái biến thành hay sao? Sa Tăng trợn mắt há hốc mồm. Không, phải nói, này yêu quái là tiên đậu biến thành. Đường Tăng nói, giờ khắc này, rất nhiều chuyện hắn đều hiểu rồi, nguyên bản vài thứ kia hắn chỉ đúng là đoán mà thôi, nhưng bây giờ đã muốn biết rõ ràng. Chính là, đây cũng là tiên đỉnh kết quả, như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Chư Bát Giới kỳ quái, hắn nhặt lên một viên tàn phá tiên đậu cảm ứng, nói, phía trên này tiên khí càng nhiều, chỉ có một bộ phận rất nhỏ yêu khí tựa hồ là làm che giấu dụng. Nay còn không đơn giản, người khác cấp kia thánh anh đại vương. Đường Tăng nói, hả? Sư phụ, là ai? Tôn Ngộ Không cũng tò mò rồi, tiên đậu thứ này, hắn đều khó mà cho tới, nhưng vừa rồi yêu quái kia tựa hồ có không ít. Đường Tăng đang muốn nói chuyện, đống nhiên biến sắc. Cha! Bù bù bù! Chợt nhất cái cự đại quyển lửa xuất hiện, đưa bọn họ bao phủ lại, thậm chí có một tầng cuốn sáng, đưa bọn họ giam ở trong đó. Bên ngoài là khủng bố cực nóng hỏa diễm, đang lấy tốc độ cực nhanh đốt tiến vào. Ha 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 ha! Non nớt mà thanh thúy tiếng cười to vang lên, Hồng Hải Nhi xuất hiện lần nữa, hơn nữa phía trước đám kia biến mất yêu quái cũng xuất hiện lần nữa. Thân lần này Hồng Hải Nhi không có ngồi ở cái tiệu lên, nàng phi trên không trung, trong tay cầm một cây thương, còn cách đại hỏa nhìn xuống Đường Tăng đám người. Yêu quái lại xuất hiện. Sa Tăng kêu lên. Không được, đây là Tam Muội Chân Hỏa. Đông nhiên Tôn Ngộ Không chấn động, phát hiện kia vây khốn bọn họ hỏa diễm, không ngờ là Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa. Đường Tăng lại nở nụ cười. Thế nhưng nhường bốn đại vương tổn thất nhiều như vậy dưới tay, Đường Tăng, bốn đại vương nhất định phải ăn ngươi. Hồng Hải Nhi quá to. Ngươi tiểu yêu này quái, thật sự là châm cháo, ta lão Tôn đến gặp qua ngươi. Tôn Ngộ Không đột nhiên bay lên, vọt thẳng phá quần sáng, nhất động đánh về phía Hồng Hải Nhi. Ngộ Không, đừng đánh chết nàng. Đường Tăng đội vàng kêu to. Bất quá lo lắng của hắn đúng là dư thừa, chỉ thấy Hồng Hải Nhi trên người màu đỏ váy đột nhiên sáng lên, khí tức của nàng tăng vọt, rồi sau đó không hề ý kỵ nên đón, trong tay Hồng Anh Thương đâm hướng Kim Cô Đồng. Đinh. Kim Cô Đồng chấn động, Tôn Ngộ Không nhất thời cả kinh. Hầu tử, xem thương. Hồng Hải Nhi khẽ kêu, xuất thủ lần nữa. Bang bang. Đường đường đường. Hồng Hải Nhi cùng Tôn Ngộ Không va chạm mạnh, kình phong quấy động, Hồng Anh Thương uy lực kinh người, thế nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đường Tăng khiếp sợ nhìn thấy Hồng Hải Nhi cái kia văn kiện hỏa hồng sắc váy, đây tuyệt đối là bảo vật, có thể làm cho Hồng Hải Nhi chiến lược đại trướng. Đông nhiên Hồng Hải Nhi môi anh đào chu cái miệng nhỏ, một ngụm hỏa diễm phun ra ngoài, vừa lúc văng lên Tôn Ngộ Không vẻ mặt. A. Tôn Ngộ Không kêu thảm thiết, vội vàng chợt lui, nhưng hỏa diễm kia như giỏi trong xương, pháp lực không thể dập tắt, thậm chí cả pháp lực đều cũng bị cháy tiêu hao. Quả nhiên lại là một có thể phun ra tam muội chân hỏa người. Đường Tăng nỉ non nói. Chương 139, Đường Tăng phân tích thân thế của Hồng Hải Nhi ha 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 ha, cái gì chó má tể thiên đại thánh, tiểu đợi đến bị bốn đại vương tam muội chân hỏa chết cháy đi. Hồng Hải Nhi cười to, non nớt mà thanh âm thanh thủy truyền ra rất xa. Vành. Tôn Ngộ Không cả người chấn động mạnh một cái, bao trùm thân thể hỏa diễm như chói buộc thông thường bị đánh tan. Cái gì? Thế nhưng tiêu diệt bốn đại vương tam muội chân hỏa? Hồng Hải Nhi chấn động. Nếu là không có đột phá phía trước, Tôn Ngộ Không cũng vô pháp làm tắt tam muội chân hỏa, nhưng bây giờ hắn đã muốn không giống ngày xưa. Yêu quái, dám dùng hỏa thiêu ta lão Tôn, muốn chết. Tôn Ngộ Không giận dữ, muốn xuất thủ lần nữa. Ngộ Không, chờ một chút. Đường Tăng mở miệng, hắn lấy pháp lực cuốn lấy trừ bát giới đám người, một cái thuấn di liền ra Hồng Hải Nhi cựu long thần hỏa cháo. Như thế nào tất cả đi ra sao? Hồng Hải Nhi hoảng sợ, vốn cho là mình cựu long thần hỏa cháo có thể bây khốn Đường Tăng đám người, thậm chí có thể trực tiếp nướng chín. Tôn Ngộ Không có thể phá tan cựu long thần hỏa cháo đã có đó ngoài ý muốn, không nghĩ tới kia Đường Tăng cùng trừ bát giới mấy người cũng có thể đi ra. Thấy tình thế không đúng, Hồng Hải Nhi xoay người chạy, hơn nữa quá to, sơn thần, mau đem sơn rời qua, để chết bọn hắn. Đại vương, chuyện này. Một người mặc áo giáp trung niên nhân xuất hiện ở ngoài ngàn mét, vẻ mặt khó xử, không dám đắc tội Tề Thiên đại thánh. Ngươi có nghe chăng bốn đại vương trong lời nói? Hồng Hải Nhi uy hiếp nói. Đúng, đúng. Sơn thần biến sắc, vội vàng nghe theo, chỉ thấy tay hắn vừa nhấc, nhất thời phủ cận mấy tòa núi lớn toàn bộ bay tới, hướng về Đường Tăng đám người sở tại. Xem ta lão Tôn ấy. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, kim cô đồng thành dài, trực tiếp bung ra. Và ảnh, và ảnh, và ảnh. Mấy tòa núi lớn trực tiếp bị đánh bạo, đầy trời cự thạch bẩy ra hướng bát phương. Năm đó Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn đều thiếu chút nữa ép không được Tôn Ngộ Không, chúng chi là nho nhỏ sơn thần mấy tòa núi lớn. Đem đại sơn đánh bại lúc sau, Tôn Ngộ Không thân hình chợt lóe, hóa thành lưu quang truy hướng Hồng Hải Nhi. Mà lúc này Hồng Hải Nhi hơi thở đã muốn giảm xuống, hiển nhiên sự cường đại của nàng chiến lực không thể duy trì bao lâu. Ngộ Không, không nên giết nàng. Đường Tăng vội vàng kêu lên. Vâng, sư phụ, ta lão Tôn chỉ đem nàng đánh cho tàn phế. Tôn Ngộ Không nói, tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, nháy mắt liền đuổi kịp Hồng Hải Nhi, hơn nữa nhất động đánh tới. Hồng Hải Nhi sắc mặt đại biến, hét lớn, phụ vương, cứu ta. Tiếng bỏ giống. Trong hư không một tiếng biết hai nhu trong tiếng thề, một cây to lớn thuộc loại châu bỏ theo trong hư không xuất hiện, chẳng kim cô đồng. Lúc, một tiếng vang thật lớn, thanh âm hóa thành lực công kích kinh người âm ba, đem phụ cận núi rừng đều mai một. Nô. Tôn Ngộ Không sững sờ, nhìn về phía trước, chỉ thấy một người cao lớn to con thân ảnh đi ra, hắn thân cao một trượng, tráng được kinh người, như đầu như mặt lỗ mũi châu, còn có hai cái tối đen hơn nữa thiểm thức hàn quang sừng châu. Như đại ca. Tôn Ngộ Không sững sờ, nhận ra lai nhân, đúng là hắn kết bái đại ca, Như Ma Vương. Phụ vương, cái con khỉ này muốn giết con. Hồng Hải Nhi tố cáo, trong mắt nước mắt cần chảy đã ra rồi. Như Ma Vương thấy nữ nhi của mình chịu ủy khuất, nhất thời phẫn nộ, lỗ mũi phún mạch khí, Tôn Ngộ Không, ngươi dám giết ta lão Như con gái?
Cái gì?
Yêu quái kia đúng là con gái của ngươi. Tôn Ngộ Không há hốc mồm. Phụ vương, ngươi nhất định phải thay con báo thù a. Hồng Hải Nhi làm bộ đáng thương nói. Con yên tâm, là cha hiện tại liền giáo huấn một chút này hậu tử. Như Ma Vương hừ hừ nói. Như đại ca, hiểu lầm, này là hiểu lầm. Tôn Ngộ Không cười nói, hắn cũng không phải sợ Như Ma Vương, mà là không muốn cùng kết bái đại ca cãi nhau mà trở mặt. Hiểu lầm trái trứng, tiếng bỏ giống. Như Ma Vương trong tay to lớn thuộc loại châu bò chấn động, muốn ra tay. Như Ma Vương, ngươi xác định nàng là con gái của ngươi? Đột nhiên Đường Tăng xuất hiện ở vài trăm thước ngoại không trung, giễu cợt nhìn thấy Như Ma Vương. Như Ma Vương theo bản năng dừng lại công kích động tác, nhìn về phía Đường Tăng, thấy Đường Tăng rõ ràng mặc cao tăng thiền y, khoác áo cà sa, lại lưu có một con anh tuấn đầu phát, không khỏi sửng sốt, ngươi là ở đâu ra hòa thượng giả, đây không phải vô nghĩa sao? Hồng Hải Nhi chính là ta theo ta ân ái thê tử thiết phiến kết tình. Như đại ca, đây là ta sư phó, theo Đông Thổ đại đường tới Đường Tam Tạng, là muốn đi Tây Thiên đi lấy kinh. Tôn Ngộ Không giới thiệu nói. Nguyên lai ngươi chính là Đường Tam Tạng, là ngươi muốn giết ta con. Như Ma Vương tức giận nói. Không đúng sao, Như Ma Vương, theo bẩn tăng biết, ngươi nên đúng, là, Như yêu, nhưng ngươi phát hiện không có, Hồng Hải Nhi trên người không có nửa điểm Như huyết mạch. Đường Tăng mỉm cười nói. Như Ma Vương nhướng mày, đây cũng là hắn luôn luôn nghi ngờ địa phương, bất quá vẫn chưa nghĩ nhiều. Đường Tăng tiếp tục nói, ngươi có thể sẽ nói, nàng có thể là di truyền thiết phiến công chúa đặc thù, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, coi như không có di truyền huyết mạch của ngươi, nếu thật là của ngươi loại, lấy thực lực ngươi bây giờ, đủ để cảm ứng ra huyết mạch nhịp đập. Như Ma Vương lại nhướng mày. Không có chứ. có thế chứ, Bần tăng tuyệt sẽ không nhìn lầm, Hồng Hải Nhi với ngươi không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Đường Tăng cười nói, ngươi nói hưu nói vượng. Như Ma Vương phẫn nộ, nếu thật là Đường Tăng nói như vậy, vậy đơn giản không thể chịu được. Đường Tăng, ngươi nói bậy, đừng nội châm ngòi ly gián. Hồng Hải Nhi cũng quá to. Đường Tăng không để ý đến Hồng Hải Nhi, tiếp tục đối với Như Ma Vương nói, Như Ma Vương, Hồng Hải Nhi có rất nhiều tác đậu thành binh tiên đậu, không phải là ngươi cho nàng à? Đó là tha nương thiết phiến cấp cho, ngươi tới cùng muốn nói cái gì? Như Ma Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hả? Thì ra là thế, Bần Tăng đã nói, này tiên đậu có nên không là ngươi lấy được, mà là thiết phiến công chúa lấy được, nhưng đúng, là, thiết phiến công chúa là như thế nào lấy được? Mỉm cười, Đường Tăng tiếp tục nói, theo Bần Tăng quan sát, Hồng Hải Nhi tựa hồ có được tam muội chân hỏa chứ, nhưng lại rất thuần khiết. Theo Bần Tăng biết, đây cũng là một loại huyết mạch thiên phú, nhưng đúng, là, Như Ma Vương, ngươi thật giống như không có tam muội chân hỏa chứ. Như Ma Vương mày lại cao chặt. Chẳng lẽ là thiết phiến công chúa di truyền? Đường Tăng cười hỏi. Sư phụ, thiết phiến công chúa cũng không có tam muội chân hỏa. Chư Bát Giới nói, ánh mắt cổ quái. Hả, nha. Đường Tăng tỉnh ngộ gật đầu, tiếp tục đối với Như Ma Vương nói, theo Bần Tăng biết, loại này tiên đậu, thần chính là thiên đỉnh thái thượng lão quân toàn bộ, nhưng xuất hiện ở thiết phiến công chúa trong tay, hơn nữa này tiên đậu giá trị kinh người, thiết phiến công chúa trên tay thậm chí có nhiều như vậy. Xem ra, thái thượng lão quân cùng thiết phiến công chúa quan hệ không tệ nha. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, thái thượng lão quân cũng có tam muội chân hỏa, gì? Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa, không phải là di truyền thái thượng lão quân à? Đường Tăng ra vẻ kinh ngạc nói. Tiếng bò giống, Đường Tăng tạm, ngươi đừng đội nói lưu nói vượng. Như Ma Vương giận dữ, nhưng không có công kích, bởi vì hắn cũng bắt đầu hoài nghi, sắc mặt phi thường khó coi. Không nên gấp gáp, ngươi nghĩ kỹ, theo Bần Tăng biết, thiết phiến công chúa phải có một phen quạt ba tiêu, đang hảo rất nhiều năm trước, thái thượng lão quân có hai thanh quạt ba tiêu, đúng, là cho hắn hai cái đồng tử dùng để phiến bắt quái lửa trong lò, nhưng từ Ngộ Không đại náo thiên cung lúc sau, trong đó một phen quạt ba tiêu nhưng không thấy rồi, chẳng lẽ là thiết phiến công chúa nhặt được? Thế nhưng loại thượng hạ bảo phiến, thiết phiến công chúa hẳn là thủ không được chứ? Nhưng không ai đến đoạn. Nói tới đây, lại đúng dịp, thiết phiến công chúa hẳn là ở tại Hỏa Diệm Sơn chứ? Bần Tăng bấm ngón tay tính toán, Hỏa Diệm Sơn tựa hồ là bởi vì thái thượng lão quân lò bắt quái trong tam muội chân hỏa tinh hoa chế tạo ra, nhiều nơi đó không có một mảng cỏ, vừa vặn, nơi đó cư dân mỗi qua một đoạn thời gian liền gặp kính dâng ra đại lượng bảo vật cấp thiết phiến công chúa. Nhường thiết phiến công chúa dùng quạt ba tiêu dập tắt lửa, sau đó thu bảo vật. Nói tới đây, Đường Tăng ý vị thâm trường cười, Như Ma Vương, có cảm giác hay không, này có điểm giống bao nuôi tiểu tam à? Liên tiểu tam sinh kế cùng cuộc sống nơi phát ra đều lo lắng tới. Như Ma Vương đã muốn sắc mặt âm trầm đến dọa người, tiếng bỏ giống canh thứ ba rồi, hôm nay chương 03, cùng nhau cập nhật, thấy qua nghiện sao. Câu khen thưởng cùng phiếu đề cử. Nếu là lần này hiệu quả tốt, sau khi cũng như vậy, nhường mọi người xem qua được nghiện A. Chương 140, bị quạt bay như tiếng kêu chấn động thiên không, chân trời tầng mây đều nổ tung. Phụ vương, ngươi không cần nghe hắn nói lưu nói vượng. Hồng Hải Nhi cũng gấp, tức giận trừng mắt Đường Tăng. Ngươi trước tiên không nên gấp, còn một điều, Như Ma Vương, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Hồng Hải Nhi tựa hồ có thể hiệu lệnh này trong vòng ngàn dặm nội toàn bộ sơn thần cùng thổ địa. Đường Tăng cười nói, điểm ấy, chỉ sợ ngươi cũng làm không được chứ. Thiết phiến công chúa vậy cũng không có lớn như vậy năng lực chứ. Nhưng là, Hồng Hải Nhi lại có thể, hơn nữa này sơn thần thổ địa, tựa hồ cũng rất sợ nàng. Có chút dừng lại, Đường Tăng tiếp tục nói, rốt cuộc là ai có lớn như vậy năng lực, nhường này sơn thần thổ địa đều nghe Hồng Hải Nhi hiệu lệnh. Người kia, địa vị phải rất cao đi, hơn nữa, người kia khẳng định thuộc loại thiên đỉnh. Tiếng bỏ giống. Như Ma Vương nổi điên, ánh mắt đỏ lên, mạnh đem to lớn thuộc loại châu bỏ đánh tới hướng Đường Tăng. Lúc này Như Ma Vương cùng Đường Tăng khoảng cách đủ có mấy trăm thước, nhưng Đường Tăng lại cảm giác không gian như bị gấp rồi, kia to lớn thuộc loại châu bỏ tựa hồ ngay sau đó muốn đập bể bạo đầu của hắn. Như đại ca, không được đánh ta sư phụ. Tôn Nộ Không hét lớn, kim cô đồng ngang trời mà đến, đánh trúng thuộc loại châu bỏ. Khen. Kim trúc giao kích tiếng động vang dội hư không, một đạo âm ba thổi quét mở ra, Đường Tăng vội vàng tuấn di tránh né. Hầu tử, ngươi cấp lao Như ta tránh ra, ta muốn giết này nói lưu nói vượn hòa thượng. Như Ma Vương phát điên. Được rồi, phụ vương, giết cái kia Đường Tăng, ăn thịt của hắn, ăn thịt Đường Tăng có thể trưởng xanh bất lão, đạo hạnh phình to. Hồng Hải Nhi ở phía xa khẽ đều nói. Như Ma Vương, ngươi kỳ thật đã muốn tin tưởng Bần Tăng lời của đi, chính là ngươi không thể nào tiếp thu được, khổ như thế chứ, nhận rõ sự thật đi. Đường Tăng ở viễn không tiếp tục nói, không giận điên người không bỏ qua. Phụ vương, tuyệt đối không nên tin tưởng hắn lời mà nói, hắn đang khích bác ly gián. Hồng Hải Nhi khẽ kêu, căm tức Đường Tăng. Như Ma Vương, chẳng lẽ ngươi liền có thể chịu được, chính mình yêu nhất thê tử lại cấp nam nhân khác hạ loại? Hơn nữa này loại còn cho ngươi đến nuôi, ngươi liền không biết là biệt quất sao? Đường Tăng nói. Tiếng bỏ giống. Cơ miệng. Như Ma Vương giống to, thanh âm chấn động trường không, rồi sau đó hắn mãnh liệt mà nhìn về phía Hồng Hải Nhi, ánh mắt đỏ lên. Phụ vương, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi tin tưởng cái kia Đường Tăng trong lời nói? Hồng Hải Nhi sốt ruột nói, phụ vương, ngươi nếu là dám khi dễ ta, ta nương rủ bình không giữ ngươi. Hồng Hải Nhi không đề cập tới tha nương cũng may, nàng đồng nhất nói, nhất thời nhường Như Ma Vương ánh mắt đỏ lên, hoàn toàn mất lý trí, ngươi này dã chủng, ta giết ngươi. Như Ma Vương giống giận nhất thuộc loại châu bò đập tới, không gian đều bị nện đến bóp méo. Phụ vương, ngươi dám? Hồng Hải Nhi hoảng sợ kêu to, nương, Như Ma Vương muốn giết con. Đường Tăng nhất thời bội phục sát đất, nhu, thật không hổ là Hồng Hải Nhi. Lão Nhu, dừng tay. đột nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, đồng thời một cây khốn tiên tác theo trong hư không bay ra, triển trụ liêu to lớn thuộc loại châu bò, hóa giải như ma vương thế công. Ngay sau đó, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ phía trên biên bay tới, rất nhanh xuất hiện ở Hồng Hải Nhi trước người, đem Hồng Hải Nhi hộ ở sau người. Người tới chính là Thiết Phiến công chúa, nàng mặc lên một thân trắng xanh đan sen váy dài, đen đùi tóc dài ngang eo, mỹ lệ phi thường, nhìn qua bất quá 25-26 tuổi bộ dáng. Đường Tăng vội vàng xuất ra thiên đạo kính mắt vừa nhìn, lập tức đã biết Thiết Phiến công chúa tu vi 49 cấp. Mà Ngưu Ma Vương càng nhiều, lại nhưng đã đúng là 59 cấp, hơn nữa có bước vào nửa bước đạo tổ xu thế, chẳng thể trách uy thế cường đại như vậy. Ngẫm lại với, Tôn Ngộ Không là bởi vì bị trấn áp lâu lắm, hơn nữa bởi vì ăn bản đảo nhiều lắm, xảy ra ngoài ý muốn. Mà Ngưu Ma Vương nhưng không có bị chậm trễ, 500 năm, tu vi đương nhiên lớn trưởng. "Nương, cứu ta." Hồng Hải Nhi vội vàng kéo Thiết Phiến công chúa đi tay, lớn tiếng kêu lên, "Ngưu Ma Vương hắn điên rồi, hắn muốn giết con." "Con đừng sợ." Thiết Phiến công chúa vội vàng đuốt ve Hồng Hải Nhi đầu an ủi nàng, rồi sau đó căm tức Ngưu Ma Vương, "Lão Ngưu, ngươi nổi điên làm gì?" Tiếng bỏ giống. Ngưu Ma Vương phát ra gầm lên giận dữ, bất quá không đợi hắn mở miệng, Hồng Hải Nhi liền tức giận đâm thọc, "Nương, đều là cái kia chết tiệt Đường Tăng, hắn châm ngòi ly gián, nói con không phải Ngưu Ma Vương loại, còn nói ngài bị Thái Thượng lão quân ban bôi." Hồng Hải Nhi còn chưa nói xong, Thiết Phiến công chúa đột nhiên sắc mặt đại biến, cấp đội vàng che Hồng Hải Nhi cái miệng nhỏ nhắn. Một màn này vừa lúc bị Ngưu Ma Vương chứng kiến, nhất thời hắn hoàn toàn tin, càng thêm phẫn nộ, "Tiện nhân, ngươi quả nhiên phản bội ta." "Lão Ngưu, ngươi không cần đợi tin ngoại nhân nói hưu nói vượng." Thiết Phiến công chúa sốt ruột nói, đồng thời nàng hận chết Đường Tăng, hận không thể đem Đường Tăng đại cắt tàng khối. Tiếng bỏ giống. "Vậy ngươi nói một chút, ngươi mấy năm nay lấy được này bảo vật, đúng là từ đâu tới?" Như Ma Vương phẫn nộ nói, còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. "Ta..." Thiết Phiến công chúa đang nói bị kiềm hãm. "Như Ma Vương, vừa rồi vậy hẳn là đúng, là Khốn Tiên tắc chứ? Kia tựa hồ cũng là Thái Thượng lão quân pháp bảo chứ?" "Đúng rồi, hình như là Thái Thượng lão quân hung của mang, giờ cơ mở." Thiết Phiến công chúa thực thuộc loại châu bò, đem Thái Thượng lão quân hung của mang đều đưa đến tay. Đột nhiên Đường Tăng thanh âm của lại truyền đến. Thiết Phiến công chúa nghe vậy, nhất thời mặt cười đỏ bừng, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là nộ, nàng tức giận nhìn về phía Đường Tăng, "Sú Hòa thượng, ngươi không nên ngậm máu phun người." Tiếng bò giống, "Thiện nhân, chuyện này ngươi giải thích thế nào?" Như Ma Vương giận dữ hét, "Thần ngươi không cần đợi tin ngoại nhân châm ngòi ly gián, đây là ta một người bạn cho ta mượn dụng." Thiết Phiến công chúa vội vàng nói, "Đây chính là Thái Thượng lão quân hung của mang a, ai có thể cho ngươi mượn dùng?" "Thái Thượng lão quân mượn? Có phải chính ngươi giúp Thái Thượng lão quân giải khai yêu đấy?" Đường Tăng ở phía xa rêu rêu nói. "Đường Tăng ngươi muốn chết." Thiết Phiến công chúa thẹn quá hóa giận, đột nhiên nàng theo trong thai xuất ra một phen nho nhỏ màu vàng đen cây quạt. Cây quạt rất nhanh thành lớn, đạt tới 4 thước thật lớn, rồi sau đó Thiết Phiến công chúa mạnh cách không một cái, một đạo kinh khủng cơn lốc thổi quét hướng Đường Tăng. Đường Tăng đội vàng thi triển tuấn di thần thông, nhưng ngay sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, mình bị nhất cổ lực lượng thần bí tập trung, không thể tuấn di. Gần chậm trễ bách phân chi nhất giây, kinh khủng kia cơn lốc đã tới rồi, đem Đường Tăng thổi quét, vèo một cái biến mất ở chân trời. "Sư phụ." Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến, đội vàng một cái cân đấu vân đuổi theo, bất quá rất nhanh hắn lại dừng lại, bởi vì hắn chứng kiến Quan Âm Bồ Tát đang hướng bên này bay tới. "Hả? Quan Âm Bồ Tát?" Tôn Ngộ Không đội vàng nên đón. Đang hướng cái phương hướng này chạy tới Quan Âm Bồ Tát trên mặt như cũng là từ bi bẻ, nhưng trong mắt lại hiện đầy lo âu, nàng cảm giác sự tình đã muốn dần dần vượt ra khỏi nắm trong tay. "Quan Âm Bồ Tát." Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang bay tới, rơi xuống phía trước không trung, ngăn cản Quan Âm Bồ Tát. "Ngộ Không, ngươi có chuyện gì?" Quan Âm Bồ Tát hỏi, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, làm cho người ta nghe xong cả người tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. "Bồ Tát, lúc trước ngươi không phải là nói, ta chính là nữ hoa Bổ Thiên quên một khối Bổ Thiên thạch có linh tính, vì sao ta sẽ có thần viên huyết mạch? Vì sao ta có thể giác tỉnh truyền thừa trí nhớ?" Tôn Ngộ Không hỏi. "Ngươi thức tỉnh rồi truyền thừa trí nhớ?" Quan Âm Bồ Tát sững sờ, trong mắt thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Chương 141, Thiết Phiến công chúa không thể không nói bí mật cũng không thể nói là toàn bộ truyền thừa trí nhớ, chính là căn cứ trong huyết mạch đơn ký, thấy được một ít tàn phá hình ảnh mà nhỏ. Tôn Ngộ Không nói, "Bồ Tát, xin hỏi, ta rốt cuộc là hay không vì cha mẹ sinh ra?" Quan Âm Bồ Tát thở dài một tiếng, nói, "Ngộ Không, ngươi thật sự là ngũ thải thạch hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyện sinh ra linh tính hoa sinh. Có thể là vì sao ta sẽ có thần viên huyết mạch? Vì sao ta sẽ có truyền thừa trí nhớ?" Tôn Ngộ Không hỏi lại. "Chuyện này..." Quan Âm Bồ Tát vi vi chần chờ, nói, "Ngươi trở lại ngươi ra đời địa phương, có lẽ có thể tìm tới đáp án." "Ta ra đời địa phương?" "Hoa Quả Sơn." Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, rồi sau đó ông quyền nói, "Đa tạ Bồ Tát chỉ điểm bến mê, ta lão Tôn đi vậy." Thoại âm rơi xuống, một cái cân đầu bân hóa thành lưu quang hướng Hoa Quả Sơn phương hướng bay đi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không biến mất, Quan Âm Bồ Tát trong mắt thần sắc lo lắng càng là, cũng không biết đây rốt cuộc là phúc đúng là họa. Tiếng bỏ giống, "Thiện nhân, ta giết ngươi." Đột nhiên Như Ma Vương chấn nộ thành âm truyền đến. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt biến hóa, đội vàng hướng bên kia bay đi. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long lúc này đang nóng nảy hướng Đường Tăng biến mất phương hướng bay đi, rất xa chứng kiến Quan Âm Bồ Tát, đều hơi hơi nghi hoặc. "Hầu ca làm sao vậy?" Chư Bát Giới nghi ngờ nói. "Đại sư Minh cảm xúc giống như có điểm không đúng." Sa Tăng nói. "Chúng ta hay là trước tìm được sư phụ đi." Tiểu Bạch Long đề nghị. "Đúng đúng, quạt ba tiêu chính là khai thiên lịch địa mới bắt đầu đản sinh linh bảo, cũng không biết sư phụ bị thổi đi nơi nào." Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa hoàn toàn đàm phán không thành rồi, tuy rằng Thiết Phiến công chúa miệng đầy phủ nhận, nhưng nàng căn bản là không có cách giải thích những pháp bảo kia lai lịch, còn có Hồng Hải Nhi không có Ngưu Ma Vương huyết mạch chuyện này. Lão Ngưu, ngươi bình tĩnh một chút, không thích nghe kia Đường Tăng nói bậy, đây là Hoàng Kim Thẳng, không phải Khốn Tiên Tác. Thiết Phiến công chúa giải thích, đồng thời lôi kéo Hồng Hải Nhi rất nhanh né tránh Ngưu Ma Vương công kích. Tiếng bỏ giống. Ngưu Ma Vương nghe vậy, lại càng giận không kèm được, tiện nhân, thật coi ta lão Ngưu mắt bị mù sao? Đây đương nhiên là Hoàng Kim Thẳng, Khốn Tiên Tác đúng, là Bồ Đề Tổ sư bảo vật. A, ngươi. Thiết Phiến công chúa sắc mặt đại biến, nàng kịp phản ứng, chính mình tiến vào Đường Tăng thiết trí tốt trong cái hố rồi, Đường Tăng đây là muốn làm cho mình chính mồm nói ra đây là Hoàng Kim Thẳng. Tiện nhân, đi tìm chết. Ngưu Ma Vương gầm lên giận dữ, nhất thuộc loại châu bò đập tới. Mắt thấy sự tình đã hoàn toàn không có chỗ giảng hòa, Thiết Phiến công chúa tức giận vô cùng, mạnh nhất quạt ba tiêu đập tới đi. Hô anh! Kinh khủng cơn lốc thổi quét thiên địa, trung quanh đại sơn đều bị thổi bay rồi, cuồng phong gầm lên giận dữ, cuốn về phía Ngưu Ma Vương. Ngươi! Thiện nhân! Ngưu Ma Vương kêu to, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không thể né tránh, trực tiếp bị cơn lốc quét ngủ ở, không cách nào khống chế thân hình, tiêu thảm hóa thành điểm đen biến mất ở chân trời. Đang chạy về đằng này, Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy một màn này, ngẩn người. Tuy rằng hiện giờ Hồng Hải Nhi tình thế nguy hiểm đã bị hóa giải, nhưng nàng lại càng thêm lo lắng. Hồng Hải Nhi chứng kiến Ngưu Ma Vương bị quạt ba tiêu đánh bay, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vẻ mặt ngốc manh mà hỏi: "Nương, Ngưu Ma Vương thật không phải con phụ vương sao? Chẳng thể trách con luôn nhìn hắn không vừa mắt, cái kia luôn tự cho là nhìn rất đẹp sừng trâu, khó coi chết đi được." Thiết Phiến công chúa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người thiên chân khả ái mà lại không biết trời cao đất dày Hồng Hải Nhi, giận dữ nói: "Con, rất nhiều chuyện, ngươi sau khi trưởng thành sẽ biết." "Vì sao phải trưởng thành mới biết được?" Hồng Hải Nhi nghi ngờ nói. "Bởi vì..." Thiết Phiến công chúa đang muốn mở miệng, lại đột nhiên chứng kiến Quan Âm Bồ Tát từ phía trên biên bay tới, vội vàng đình chỉ. "Là sát nữ." Quan Âm Bồ Tát ở phụ cận không trung dừng lại, thanh âm không linh chuyển tới. "Ngươi là người phương nào?" Hồng Hải Nhi khẽ đều nói. "Con, không được vô lễ, đây là Nam Hải Quan Âm Bồ Tát." Thiết Phiến công chúa vội vàng trách mắng Hồng Hải Nhi, mà làm sao lễ nói, "Thiết Phiến bái kiến Quan Âm Bồ Tát." Quan Âm Bồ Tát mỉm cười gật đầu. "Nguyên lai ngươi chính là cái kia Quan Âm Bồ Tát." Hồng Hải Nhi tỉnh ngộ. Thiết Phiến công chúa cấp đội vàng che Hồng Hải Nhi cái miệng nhỏ nhắn, lo lắng Quan Âm Bồ Tát trách phạt, lại trong lòng ngày nấy, mấy năm nay chính mình chỉ lo tu luyện, đối nữ nhi bảo bối dạy ít càng thêm ít, hơn nữa nàng có được số lớn hộ thân bảo vật, khiến cho nàng coi trời bằng vùng. "Quan Âm thứ tội, Hồng Hải Nhi nàng còn nhỏ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa." Thiết Phiến công chúa cung kính nói. Quan Âm Bồ Tát gật gật đầu, nói: "Hồng Hải Nhi thân phận sợ là ép không được rồi, vừa lúc bên cạnh ta thiếu cái đạo đồng, liền mời nàng cùng ở bên cạnh ta tu hành đi." Thiết Phiến công chúa nghe vậy nhất thời mừng rỡ, đa tạ Quan Âm Bồ Tát. "Nương, ta không muốn đi theo nữ nhân này." Hồng Hải Nhi không thuận theo mà nói. "Con nghe lời, đi theo Quan Âm Bồ Tát, nàng có thể bảo vệ cho ngươi bình an." Thiết Phiến công chúa nói. Hồng Hải Nhi tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng cũng không khỏi không phục theo mẫu thân an bài, bất đắc dĩ bay đến Quan Âm Bồ Tát bên người. Quan Âm Bồ Tát dưới chân đài sen thay đổi lớn hơn một chút, nhường Hồng Hải Nhi cũng có thể đứng ở mặt trên, rồi sau đó nàng đối Thiết Phiến công chúa mỉm cười, liền xoay người phi hướng chân trời. Nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát cùng Hồng Hải Nhi biến mất, Thiết Phiến công chúa vạn phần không muốn, nhưng nàng biết như vậy đối Hồng Hải Nhi mà nói không còn gì tốt hơn. Hồng Hải Nhi đi theo Quan Âm Bồ Tát bên người, nhìn như bị trói buộc tự do, kỳ thực Quan Âm Bồ Tát đúng là đang bảo vệ nàng, hơn nữa còn có thể giáo hội nàng cách đối nhân xử thế đạo lý. Chuyện năm đó, Quan Âm Bồ Tát đúng là người biết chuyện một trong, có Quan Âm Bồ Tát chiếu cố Hồng Hải Nhi, Thiết Phiến công chúa cũng yên tâm. Thiết Phiến công chúa vuốt ve trong tay bảo phiến, suy nghĩ xuất thần, rất nhiều người cũng biết nàng là Thiết Phiến công chúa, nhưng lại có rất ít người biết của nàng một thân phận khác, là sát nữ. Ở cực kỳ lâu trước kia, thân nàng chỉ là một hung ác yêu quái, cũng chính là thời kỳ viễn cổ thập đại la sát một trong, bởi vì làm việc ác nhiều lắm, bị Phật tổ phái người đuổi giết, cuối cùng bị đánh tan thân thể, hồn tán trong thiên địa, không được luân hồi. Rồi sau đó lại trải qua rất dài năm tháng, nàng bị một cái tự xưng thái thượng thanh niên cứu, thanh niên kia cho nàng trọng tố thân hình, mời nàng có được làm người cơ hội, cũng mời nàng tiến vào thiên giới, tìm một tên là Lao Tử thánh nhân. Nàng tìm được cái kia thánh nhân lúc sau, mới biết được, cái kia thánh nhân, không ngờ là thanh niên thái thượng hình chiếu, điều này làm cho nàng phi thường khiếp sợ, cảm giác mình tiếp xúc đến tam giới lục đạo gia bí mật. Tức liền đã qua vô tận năm tháng, nàng như trước nhớ rõ, cái kia thánh nhân có một con trâu đen, phi thường cường đại. Lúc sau của nàng thọ nguyên hao hết, ở vị thánh nhân kia dưới sự trợ giúp bảo lưu lấy trí nhớ luân hồi, một lần nữa tu luyện, cuối cùng thăng nhập thiên đỉnh, gặp được Thái Thượng Lão Quân, biết được Thái Thượng Lão Quân không ngờ là cái kia thánh nhân một bộ hóa thân, nàng liền trung thành đi theo Thái Thượng Lão Quân bên người một lát, đoạn thời gian kia cũng là nàng vui sướng nhất thời gian. Rồi sau đó lại qua một lát, Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, thánh nhân hóa thân Thái Thượng Lão Quân bị ảnh hưởng, đạo tâm xuất hiện vết rách. Cũng chính là ở phía sau, một người tên là Ngưu Ma Vương yêu quái xuất hiện, chấn động thiên đỉnh. Thái Thượng Lão Quân nói cho nàng biết, cái kia Ngưu Ma Vương vốn là thánh nhân lão tử tọa hạ thanh lưu đời sau, bởi vì ngoại ý muốn rơi xuống nhân giới, đối Phật giới tín ngưỡng thu tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lúc này Quan Âm Bồ Tát tìm tới nàng, nói Phật tổ đã muốn hiểu rõ thân phận của nàng, nàng muốn đạt được tự do cũng được, giúp Phật tổ làm một việc, giám thị Ngưu Ma Vương nhất cử nhất động. Mà lúc này nàng đã muốn mang thai, vì che giấu một sự tình, nàng liền lựa chọn gả cho Ngưu Ma Vương. Mặt sau sinh kế tiếp con gái, đúng là Hồng Hải Nhi. Chương 142, Ngưu Ma Vương đại náo thiên cung hô hoành, cuồng phong gầm lên giận dữ, to con thân ảnh bị cơn lốc quét lên từ phía trên biên bay tới. đụng vào một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi lớn. Ầm vang, đại sơn đều bị đâm cho xuất hiện rất nhiều đại liệt phùng. Tiếng bỏ giống, nương theo sau điếc hai nhu trong tiếng kêu, Nhu Ma Vương nhất phi trùng thiên. Thiện nhân, Nhu Ma Vương gầm lên giận dữ, lại giết trở về. Nhưng khi hắn trở lại tại chỗ, cũng đã tìm không thấy Thiết Phiến công chúa, Hồng Hải Nhi cũng không thấy rồi. Thiện nhân, dám phản bội ta, ta Nhu Ma Vương tuyệt không dung tha ngươi. Nhu Ma Vương đem Hảo Sơn tìm tòi một lần, không có tìm được Hồng Hải Nhi cùng Thiết Phiến công chúa, liền trực tiếp giết Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn, nơi này quanh năm đều bao phủ ở nóng bức bên trong, nơi này chỉ có viêm mùa. Liếc nhìn lại, cuối tầm mắt tất cả đấy ngọn núi đều đang thiêu đốt, nơi này hỏa diễm vĩnh viễn sẽ không tắt. Hưu, hoa ảnh. Một bóng người từ phía trên biên bay tới, nháy mắt nện xuống ở Hỏa Diệm Sơn bên ngoài, để trong này mặt đất chấn động, phụ cận cư dân hoảng sợ, cho là có yêu ma hàng lâm. Thiện nhân, đi ra cho ta. Nhu Ma Vương giống to, từng bước liền kéo dài qua mấy trăm dặm khoảng cách, đi vào Thúy Vân Sơn động Ba Tiêu. Nhu Ma Vương tốc độ rất nhanh, cả người hóa thành màu đen tan ảnh, nơi nơi tìm kiếm, nhưng là căn bản tìm không thấy Thiết Phiến công chúa. Hoa ảnh. Tức giận Nhu Ma Vương đấm ra một quyền, đem động Ba Tiêu đánh bạo, từng khối kinh khủng cự thạch phóng lên cao, nơi này bị đánh thành đống hoang tàn. Tiếng bỏ giống. Đinh Hai nhức óc như tiếng kêu theo đống hoang tàn trung truyền ra, rồi sau đó Nhu Ma Vương hóa thành màu đen tan ảnh, chợt lóe liền nhằm phía Hỏa Diệm Sơn. Thái thượng lão quân. Nhu Ma Vương trong mắt xung huyết, hắn nắm tay giơ lên cao cao, rồi sau đó mạnh nện xuống, đại lực, Nhu Ma quyền. Vang ầm ầm. Cả Hỏa Diệm Sơn đều chấn chuyển động, bị một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng bắn lên mấy thước, rồi sau đó Nhu Ma Vương chợt lách người bay đến Hỏa Diệm Sơn cái đáy, bộc phát ra hồng hoang lực, đem vô biên vô tận Hỏa Diệm Sơn giơ lên. Bên ngoài mấy trăm dặm, Hỏa Diệm Sơn cư dân phụ cận thấy được trận mắt hốc mồm một màn, chỉ thấy kia tồn tại rồi mấy trăm năm Hỏa Diệm Sơn, thế nhưng chậm rãi lên không, càng bay càng cao, cuối cùng biến mất ở vòm trời phía trên. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện vị trí đã muốn đổi vị trí, thì ra là Lăng Tiêu Bảo Điện bị phá hủy, nơi đó đã thành tuyệt địa. Tuy rằng vậy có thể vân ngất thần tiên mùi hôi đã bị giải quyết, nhưng sợ có thần tiên như trước không muốn tới gần nơi đó, bởi vì rất nhiều thần tiên trong lòng đều đã có bóng ma. Đương nhiên chủ yếu nhất vâng, lo lắng bị Ngọc Đế nhớ. Tân Lăng Tiêu Bảo Điện ở trong, Ngọc Đế sắc mặt âm trầm tiêu hóa lên không lâu nhận được tin tức, Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn bị Đường Tam Tạng làm hại. Đây quả thực là một cái tạc đạn nặng ký, như Ngọc Đế vô án, nếu không như Lai Phật Tổ ở trước mặt đệ nặng, hắn tuyệt đối nếu thứ phát động đại quân, đem cái ghê tởm Đường Tam Tạng nghiền xương thành tro. Này không chỉ là thiên đình mặt mũi của vấn đề, càng bởi vì Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn đúng là cháu ngoại của hắn nữ. Nguyên bản loại tình huống này Dương Tiễn phải bị trừng phạt, nhưng Nhị Lang Thần Dương Tiễn ra mặt, nói Dương Tiễn đúng là người bị hại, chuyện này cứ như vậy bị ép xuống, nhưng Ngọc Đế đối Đường Tăng hận ý càng đậm. Nhưng mà, này chỉ là bắt đầu. Không quá bao lâu, Tháp Tháp Thiên Vương phủ lại truyền ra tin tức, Na Cha cùng Tháp Tháp Thiên Vương xích mích, kết quả cũng không biết bị ai truyền ra, nguyên nhân không ngờ là Na Cha không phải Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh con ruột, mà là Thái Thượng lão quân con riêng. Tin tức này lại là một tạc đạn nặng ký, đem Ngọc Đế chấn đắc cửu cửu không nói nên lời. Mà ngay mới vừa rồi, lại có thần tiên tiến đến bẩm báo, nói Thiết Phiến công chúa cùng Nhu Ma Vương đã đánh nhau, này nguyên nhân là bởi vì Hồng Hải Nhi không ngờ là Thái Thượng lão quân con gái, Nhu Ma Vương không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ngọc Đế lại ngẩn người, này lão quân nhìn không ra, thật sự là càng già càng dẻo dai. Nói là nói như vậy, nhưng Ngọc Đế một chút cao hứng cũng không có, bởi vì căn cứ sơn thần cùng thổ địa đám người bẩm báo, Na Cha cùng Hồng thân thế của Hải Nhi vấn đề đều là Đường Tam Tạng mạch trần. Mà nghe nói trước đây, Đường Tăng còn giúp Tôn Ngộ Không cũng giải khai thân thế chi mê, nguyên lai Tôn Ngộ Không không ngờ là Hồng Hoang Niên Đại Thần Tiên Đại Vũ đời sau. Nay nay chuyện này, sang bậy, quả thực là sang bậy thôi. Ngọc Đế đã muốn không biết nên nói cái gì cho phải, luôn cảm giác Đường Tam Tạng xem ra miệng rất nguy hiểm, đi tới chỗ nào làm sao không được an bình. Này nguyên bản thật tốt, bị Đường Tam Tạng xem ra miệng vừa nói, liền cả người cũng không tốt rồi, thật tốt Na Cha, thế nhưng biến thành Thái Thượng lão quân con riêng, thật tốt Hồng Hải Nhi, cũng được Thái Thượng lão quân tư sinh nữ. Nguyên bản sở có thần tiên đều tưởng trời sinh thạch hầu Tôn Ngộ Không, bị Đường Tam Tạng vừa nói, dĩ nhiên cũng làm biến thành Hồng Hoang thần viên hậu duệ. Ngọc Đế cảm giác, toàn bộ đều loạn xáo, rất nhiều chuyện, tựa hồ căn bản không giống ở mặt ngoài đơn giản như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn đều sinh ra bóng ma, có thể hay không của mình thất nữ nhi, cũng là nam nhân khác loại. Vừa nghĩ tới có khả năng này, Ngọc Đế liền hận không thể lập tức đi triệu tập thất nữ nhi nghiệm minh huyết mạch. Thiên đình có thất tiên nữ, nhưng này thất tiên nữ lại không phải Ngọc Đế cùng Vương Mẫu kết tinh, mà là một người khác hoàn toàn. Phía dưới một đám thần tiên thấy Ngọc Đế sắc mặt âm trầm không chừng, cả đám đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Đồng thời này đó thần tiên cũng đều là phi thường không nói gì, cảm giác cái kia Đường Tam Tạng rất có thể gây sự rồi, từ Đường Tam Tạng đi đi lấy kinh lộ tới nay, sẽ không có an bình qua, quả thực so với 500 năm Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung còn nhường người trong lòng nặng nề. Báo. Đột nhiên một cái thiên binh từ bên ngoài bay tới, vẻ mặt sốt ruột. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Ngọc Đế cao mày nói, mơ hồ cảm giác không ổn. Ngọc Đế, bất hảo, Tiêm Như Ma Vương đem Hỏa Diệm Sơn đưa thiên giới đến đây, lúc này đã tại ngoài Nam Thiên Môn. Thần người thiên binh kia hoảng sợ nói, hơn nữa. Hắn còn nói, giao ra Thái Thượng lão quân, nếu không tiêu diệt thiên đỉnh. Cái gì? Ngọc Đế đằng địa lập tức đứng lên, mày chực nhảy, này Như Ma Vương, thật sự là thật to gan. Phía dưới thần tiên cũng một đám đưa mắt nhìn nhau. Như Ma Vương đem Hỏa Diệm Sơn đưa thiên đỉnh, chẳng lẽ hắn cần đại náo thiên cung? Cái này phiền toái, Như Ma Vương đã muốn đã có thành tựu, thực lực không thể so Tề Thiên Đại Thánh yếu bao nhiêu, hơn nữa hắn trời sinh như thần mạnh mẽ, lực lớn vô cùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Một đám thần tiên đều nóng nảy. Ngọc Đế, chuyện này hơn phân nửa cùng Đường Tam Tạng có quan hệ, hẳn là Đường Tam Tạng nói ra hồng thân thế của Hải Nhi, nhường Như Ma Vương đem lửa giận đổi vị trí Thái Thượng Lão Quân lên trên người. Thái Bạch Kim Tinh thận trọng nói. Ẩm. Ngọc Đế một cái tát vỗ vào trước mặt trên bàn trà, đem Thái Bạch Kim Tinh hoảng hồn. Lại là này cái Đường Tam Tạng, chấm cần lột ra hắn. Ngọc Đế tức giận đến giơ chân. Nam Thiên Môn phía trước vốn là mênh mông bát ngát hư không, lúc này lại bị một tòa liên miên hỏa diệm sơn thay thế. Kinh khủng cực nóng, đem nơi này không gian đều nướng bặm mèo. Khổng lồ kia nguy nga hỏa diệm sơn, nhường Nam Thiên Môn nội một đám thiên binh thiên tướng hết hơi. Liên miên mà nguy nga hỏa diệm sơn phía dưới, Như Ma Vương cao hai trượng thân ảnh của lộ phải vô cùng nhỏ bé, nhưng mà như vậy dạng một cái nhỏ bé thân ảnh, lại không khoan nhượng đem khổng lồ như vậy nguy nga hỏa diệm sơn hai tay cử quá mức độ gánh vác, theo nhân giới bay đến thiên giới, đem thiên đỉnh cửa ra vào Nam Thiên Môn chặn lại rồi. Tiếng bò giống, như tiếng kêu vang vọng Nam Thiên Môn ở ngoài. Như Ma Vương thanh âm của quần quần truyền ra, Thái Thượng lão cẩu, lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Chương 143, Hỏa Diệm Sơn đụng Nam Thiên Môn sóng âm quần quần, đem ngoài Nam Thiên Môn tiên vụ đều đánh tan, đã muốn tụ tập ở trong này trăm vạn thiên binh thiên tướng hết hồn, sắc mặt khó coi. Lại là tìm Thái Thượng lão quân. Lại một cái tìm Thái Thượng lão quân, Thái Thượng lão quân rốt cuộc đắc tội người nào? Này Thái Thượng lão quân kéo cừu hận năng lực cũng quá mạnh chứ. Một đám thiên binh thiên tướng đưa mắt nhìn nhau, đều là không nói gì, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc. Nam Thiên Môn bên trong, thần quang nở rộ, một đám thần tiên rất nhanh bay tới, Ngọc Đế cũng ở trong đó. Sắc mặt tâm trầm, Tháp Tháp Thiên Vương cũng tới, cầm Linh Lung Bảo Tháp bảo hộ ở Ngọc Đế bên người. Na Cha đây, hắn càn khôn quyển cấp Thái Thượng Lão Quân Kim Cương quyển giống nhau, cũng có thể khắc chế Như Ma Vương. Đống nhiên Thái Bạch Kim Tinh hỏi, Thái Bạch Kim Tinh lời vừa nói ra, Lý Thiên Vương sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ta nhớ ra rồi, Kim Cương quyển cùng càn khôn quyển, tựa hồ có cùng nguồn gốc, cũng không biết là người nào thần tiên nói một câu. Nhất thời Lý Thiên Vương sắc mặt càng thêm khó coi, đồng thời chung quanh thần tiên đều là sắc mặt cổ quái. Trước đây có rất ít người nghĩ tới phương diện này, bởi vì Na Cha càn khôn quyển cơ hồ đều là cút ở trên người, mà Thái Thượng Lão Quân Kim Cương quyển cũng thu ở trong tay áo. Hiện giờ nhưng bởi vì Đường Tăng đem ẩn dấu ở sau lưng quan hệ nói ra về sau, này đó thần tiên mới phát hiện, Kim Cương quyển cùng càn khôn quyển tựa hồ rất tương tự, cũng có thể dùng để đập bể địch nhân, cũng có thể dùng để khốn trói địch nhân. Na Cha càn khôn quyển sẽ không phải cũng là Lão Quân luyện chế chứ? Lão Quân cũng thật sự là lợi hại. Có thần tiên nhỏ giọng thầm thì, Lý Thiên Vương mãnh liệt mà nhìn về phía cái kia mở miệng thần tiên. Ngọc Đế vội vàng tặng hắn một cái, cắt đứt những thần kia tiên trinh thám đối bên người thiên tướng nói, đi đem nhị lang thần gọi tới. Ngày đó sắp xoay người rời đi, nhưng rất nhanh lại đã trở lại, đối Ngọc Đế nói, hồi bẩm Ngọc Đế, nhị lang hiển linh nói đang ở đuổi bắt Đường Tam Tạng, không dành tiến đến. Ngọc Đế nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, không đa nghi trùng cũng coi như lý giải nhị lang thần thực hiện, liền áp chế lửa giận, còn nói thêm, đem Na Cha tìm đến. Ngọc Đế, Na Cha cùng Lý Thiên Vương cãi nhau, rời nhà đi ra ngoài. Ngày đó đem không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Lý Thiên Vương, nhỏ giọng nói, thanh âm phi nhỏ. Nhưng này, nhưng đều là thần tiên, sợ có thần tiên đều nghe được. Lý Thiên Vương mặt không chút thay đổi, giống đúng, là, không có cái gì phát sinh, mà mặt khác thần tiên cũng là nhìn nhau, cũng không nói leo. Ngọc Đế sầm mặt lại, trong lòng ngực tức giận càng sâu, thiên đỉnh cần người thời gian, thế nhưng cả đám đều đi vắng, quả thực lẽ nào lại như vậy. Lúc này bọn hắn đã đi tới Nam Thiên Môn, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài Nam Thiên Môn mặt, đã bị mênh mông vô bờ liên miên hỏa diễm sơn chặn. Cao lớn nguy nga hỏa diễm sơn tượng đại hỏa thiêu đốt lên, vĩnh viễn sẽ không tắt, nơi này tiên linh chi khí ngưng tụ thành mây mù đều bị chiếu lên một mảnh đỏ bừng, như mây lửa. Có thể chứng kiến, nguy nga hỏa diệm sơn lên, màu đỏ mây mù nhiễu, mỹ lệ phi thường đổ sộ. Nhưng thấy như vậy một màn, Ngọc Đế làm thế nào đều không thể cao hứng trở lại, chẳng lẽ là bởi vì chính mình biểu hiện rất yếu đuối rồi, ai đều mơ tưởng đến đại náo một phen thiên đỉnh. Mặt khác sở có thần tiên cũng đều là theo bản năng nuốt nước miếng một cái này cần lớn đến mức nào khí lực mới có thể đem như vậy một tòa nguy nga hỏa diệm sơn theo nhân giới đưa thiên đỉnh à? Như Ma Vương, ngươi đây là ý gì? Cần cùng thiên đỉnh đối lập sao? Ngọc Đế quát, thanh âm uy nghiêm, âm ba quần quần truyền ra. Hỏa diệm sơn cái đấy, nơi này đồng dạng độ ấm cao dọa người, nhưng Như Ma Vương lại sắc mặt không thay đổi, bằng vào kinh khủng Như Thần mạnh mẽ, đem Hỏa Diệm Sơn cử quá mức độ gánh vác. Thái Thượng lão cẩu, lăn ra đây. Như Ma Vương giống to, bởi vì hắn không nhìn thấy Thái Thượng lão quân thân ảnh của, bản năng tưởng Ngọc Đế bao che Thái Thượng lão quân. Ngọc Đế sắc mặt tâm trầm, Như Ma Vương thế nhưng coi thường hắn, quả thực không thể tha thứ, bất quá đối mặt phát điên Như Ma Vương, hắn còn thật có chút nhút nhát. Này Như Ma Vương, có thể không có chút nào so với Tề Thiên Đại Thánh dễ đối phó a. Bổn vương đến ba tiếng, Thái Thượng lão cẩu nếu không ra, đừng trách bổn vương không khách khí. Như Ma Vương hét lớn, sóng âm cuồn cuộn, theo hắn cảm xúc kích động, cả tòa hỏa diệm sơn hỏa diễm tựa hồ cũng đi theo sôi trào lên. Sở có thần tiên thần sắc biến đổi, trăm vạn thiên binh thiên tướng rất nhanh kết trận, trận địa sẵn sàng đón địch. Như Ma Vương, ngươi đây là đang đi không đường về. Lý Thiên Vương quát to. Tam. Như Ma Vương lánh lánh nhìn lướt qua Lý Thiên Vương. Như Ma Vương, ngươi bình tĩnh một chút, lão quân hắn không tại thiên đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, không ngừng lau mồ hôi lạnh. Tuy rằng bị ngọn lửa sơn hỏa diễm nướng cả người nóng lên, nhưng này đó thần tiên một đám toàn thân rét run. Nhị. Như Ma Vương căn bản không tin tưởng Thái Bạch Kim Tinh trong lời nói. Như Ma Vương, ngươi thật to gan, ngươi nghĩ bị thiên đỉnh đuổi giết sao? Ngươi thật sự cho rằng chấm bắt ngươi không có biện pháp sao? Ngọc Đế cũng nổi giận, trên người hắn chín cái màu vàng long hư ảnh bay lên, vòng quanh thân thể hắn xoay quanh. Có thể chứng kiến, này cựu long khí hình thành long hư ảnh tựa hồ bốc cháy lên, tương tự có cực nóng tản mắt ra, đại biểu cho Ngọc Đế cảm xúc đã muốn nổi giận tới cực điểm. Nhất, Nhu Ma Vương căn bản không hiểu Ngọc Đế phẫn nộ, đếm xong người cuối cùng sổ về sau, mạnh đem Hỏa Diệm Sơn văng ra. Khổng lồ nguy nga Hỏa Diệm Sơn như chậm thực nhanh đến bay lên, vọt tới đồng dạng cao lớn nguy nga Nam Thiên Môn. Hỏa Diệm Sơn rất lớn, nhìn như di động thông thả, nhưng nhường một đám thần tiên khó có thể kịp phản ứng, đồng thời kia to lớn ngọn núi bị bám kinh khủng cuồng phong nghiền ép mà đến. Mau lui lại, chạy a, chạy mau, Hỏa Diệm Sơn đụng tới. Phong tử, Nhu Ma Vương điên rồi. Một đám thần tiên sắc mặt đại biến, liều lĩnh chân lui, thậm chí có mấy thần tiên đem Ngọc Đế đều thiếu chút nữa đụng ngã lăn, té trở về chạy. Bởi vì Hỏa Diệm Sơn rất lớn, cứ như vậy đụng vào, kia đánh vào thị giác tính quá lớn. Kết trận, ngăn trở. Lý Thiên Vương coi như bình tĩnh, lớn tiếng quát đều. Trăm vạn tiên binh tiên tướng sớm đã chuẩn bị tốt, nháy mắt phát động phòng ngự trận pháp, phóng xuất ra kinh khủng hào quang, Nam Thiên Môn phòng ngự trận pháp cũng bị kích hoạt rồi. Rốt cục, khổng lồ nguy nga như một tòa quần quật đại lục Hỏa Diệm Sơn cùng Nam Thiên Môn đụng phải. Oeng, trong tiếng nổ vang, làm cho người ta sợ hãi sóng xung kích thổi quét mở ra, nơi này sôi trào, kinh khủng cực nóng thiêu hủy hết thảy, Hỏa Diệm Sơn mang theo khủng bố lực đánh vào, trực tiếp đem Nam Thiên Môn trong đó vài cái chống tiến trụ đục gãy. Ngọc Đế thấy như vậy một màn, trắng bệch cả mặt, chẳng lẽ Nam Thiên Môn cần bị hủy diệt sao? Đây chính là thiên đình mặt tiền của cửa hàng a. Nhu Ma Vương khí lực rất lớn, hắn đã muốn đến gần vô hạn nửa bước đạo tổ, hơn nữa thiên phú của hắn trời sinh nhu thần mạnh mẽ, lực lượng có thể so với đạo tổ, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Lấy to lớn như vậy lực lượng ném ra Hỏa Diệm Sơn, kia lực đánh vào, trăm vạn thiên binh thiên tướng liên thủ đều khó mà ngăn cản, chủ nếu là bởi vì rất gấp gáp, căn bản không có thời gian chuẩn bị. Oeng, nổ vang đang tiếp tục, Nam Thiên Môn đã bị đâm cháy 1/10, chống thiên trụ lớn bị đụng gây bay ngược, vị diện trận pháp chỉ lát nữa là phải vỡ ra. Vạn, đột nhiên một cái che khuất bầu trời vạn tự theo phía tây phía chân trời bay tới, ở sở có thần tiên còn không có kịp phản ứng sắc, mạnh hướng khổng lồ kia nguy nga Hỏa Diệm Sơn đánh tới. Chương 144, chương 144 anh. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang, nguy nga Hỏa Diệm Sơn nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Rồi sau đó kia vạn tự như có linh tính giống như, hóa thành đạo đạo Phật quang, đem Nam Thiên Môn bảo vệ, chặn diệt thế vậy sóng xung kích. Cùng lúc đó, xa xôi chân trời xuất hiện một phen cũng không biết bao nhiêu khủng bố cây quạt, hình như quạt ba tiêu. Kia cây quạt mạnh một cái, chế tạo ra kinh khủng quái phong, đem Hỏa Diệm Sơn khối vỡ thổi bay ra ngoài. Hô banh hô banh. Cùng phong gầm lên giận dữ, ngoài Nam Thiên Môn mặt như lâm vào tận thế, liền thiên đỉnh trăm vạn thiên binh thiên tướng đều cơ hồ bị thổi bay rồi. Là ai cản trở bổn vương? Nhu Ma Vương phẫn nộ, nhìn về phía cái hướng kia, đã thấy vậy không biết đạo bao nhiêu quạt ba tiêu đột nhiên một phân thành hai, hóa thành hai thanh. Trong đó một phen bị một cô gái tiếp được, đúng là Thiết Phiến công chúa. Một khắc đêm, tất bị biến mất thật lâu Thái Thượng lão quân cầm trong tay, vụt nhỏ lại. Nhu Ma Vương tận mắt thấy Thiết Phiến công chúa cùng Thái Thượng lão quân cùng một chỗ lúc sau, hắn nháy mắt đỏ mắt, tiện nhân. Lão quân. Ngọc Đế chứng kiến Thái Thượng lão quân, nhất thời mừng rỡ. Lão quân đã trở lại. Thái Thượng lão quân kim cương quyển có thể khắc chế Nhu Ma Vương, cái này được cứu rồi. Một đám thần tiên đều là thở dài một hơi. Tiếng bỏ giống. Nhu Ma Vương gầm lên giận dữ, mạnh bắn về phía Thái Thượng lão quân, cánh tay thành dài bị lớn, bước lên bảng lớn như tinh cầu quả đấm của, đánh tới hướng Thái Thượng lão quân. Lão quân, nhanh dùng kim cương quyển. Ngọc Đế hét lớn. Không cần Ngọc Đế mở miệng, Thái Thượng lão quân đã muốn theo trong tay áo xuất ra một cái tát lớn nhỏ như vòng tay vậy kim cương quyển. Lão quân. Thiết Phiến công chúa cấp đội mở miệng, hướng Thái Thượng lão quân lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Thái Thượng lão quân nhìn thoáng qua Thiết Phiến công chúa, hơi hơi chần chờ, mà như vậy sao nhất chần chờ thời gian, Nhu Ma Vương quả đấm của đã muốn đập tới. Thái Thượng lão quân cùng Thiết Phiến công chúa vội vàng liên thủ, hai thanh quạt ba tiêu đồng thời phiến ra, chế tạo ra kinh khủng quái phong lẫn nhau xoay tròn, hình thành quỷ dị long quyền phong, đón lấy Nhu Ma Vương sao chịu được so với tinh cầu quả đấm của. Hô lưu anh. Quái phong sinh ra kinh khủng lực cản, cứng rắn đột nhiên ngừng lại Nhu Ma Vương quả đấm của. A Di Đà Phật. Đông nhiên một đạo Phật hiệu vang vọng hơn phân nửa thiên giới, chỉ thấy thiên giới cực tây phương hướng xuất hiện một cái vô cùng to lớn hình chiếu kim quang thiệp thước. Đúng là Như Lai Phật Tổ. Như Lai ra mặt. Là, vâng đúng, Như Lai Phật Tổ. Thiên đình thần tiên đều là tinh thần đại chấn. Là, vâng đúng, Ngọc Đế mời được Như tới rồi sao? Không đúng, Ngọc Đế khi nào thì đi mời qua Như Lai? Những thần kia tiên đã kinh hỉ, lại là nghi hoặc. Như Ma Vương, dừng tay đi. Như Lai Phật Tổ mở miệng nói, thanh âm ở hơn phân nửa thiên giới quanh quẩn, hình thành từng trận hồi âm. Tiếng bò giống, Phật Như Lai, thiểu quản bổn vương nhàn sự. Như Ma Vương đã muốn giết đỏ cả mắt rồi, không giết Thái Thượng lão quân, hắn thể không bỏ qua. Ngu xuẩn mất khôn. Thái Thượng lão quân hừ lạnh, giũ tay một cái muốn đánh ra kim cương quyển, này kim cương quyển liền năm đó kia con thanh lưu đều có thể khắc chế, huống chi Như Ma Vương. Không cần. Thiết Phiến công chúa cấp đội vàng nắm được Thái Thượng lão quân đích tay, không cho hắn dùng kim cương quyển, bởi vì nàng biết, này kim cương quyển đối Như Ma Vương thương tổn phi thường lớn. Tiếng bỏ giống. Lúc này, Như Ma Vương thân hình đột nhiên tăng gọn, biến thành một đầu cao mấy trăm thước lớn đích thần lưu. Thần lưu một lẹp xẹp hư không, rồi sau đó mạnh hướng Thái Thượng lão quân cùng Thiết Phiến công chúa đụng tới. Thiên hai. Như Lai Phật Tổ thở dài một tiếng, rồi sau đó chậm rãi chìa một bàn tay, chỉ thấy cái tay kia dị vô pháp tưởng tượng tốc độ kéo dài lại đây, trở nên che khuất bầu trời, trực tiếp một cái tát đem Như Ma Vương bắt lấy. Không đợi Như Ma Vương phản kháng, Như Lai Phật Tổ bàn tay to đột nhiên một phen, nhất thời thiên băng địa liệt, Như Ma Vương bị một cỗ không thể chống cự áp lực chấn áp từ trên trời rơi xuống đến nhân giới. Vang ầm ầm. Nguyên bản bị thổi bay đến cực xa ra Hỏa Diệm Sơn khối vỡ, bị một cỗ lực lượng gọi về, toàn bộ đuổi theo Như Ma Vương đi xuống. Ở một mảnh kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang, Nhu Ma Vương từ trên trời rơi xuống, nện xuống đến nguyên lai Hỏa Diệm Sơn sở tại. Ngay sau đó, số lớn Hỏa Diệm Sơn khối vỡ từ trên trời giáng xuống, đem Nhu Ma Vương áp tại phía dưới, những ngọn lửa này sơn khối vỡ giống đúng là sống lại, rất nhanh chồng chất thành một cái vô cùng to lớn năm ngón tay bộ dáng, như vậy đại hỏa như trước tiêu đốt thịnh vượng, vĩnh cung tát. Chấn. Nhất cái cự đại chấn tự từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Ngũ Chỉ Hỏa Diễm Sơn lên, đem Ngũ Chỉ Hỏa Diễm Sơn chấn áp, đồng thời đem Ngũ Chỉ Hỏa Diễm Sơn phía dưới Nhu Ma Vương cũng chấn áp lại. Tiếng bỏ giống. Phật Như Lai, phóng bổn vương đi ra. Nhu Ma Vương gầm lên giận dữ, thanh âm xỏ xuyên qua vô cùng không gian, rơi vào tay thiên giới đi, sợ có thần tiên đều nghe được. A Di Đà Phật. Thiên giới cực tây, Như Lai Phật tổ khổng lồ như tinh không hình chiếu pháp tướng tuyên một câu Phật hiệu, bị vừa nhìn thoáng qua Ngọc Đế, rồi sau đó đột nhiên biến mất. Ngọc Đế bị nhìn thấy không hiểu ra sao cả, trong lòng thầm đũ, hay là Như Lai đúng, là còn nhân tình của hắn. Hẳn là như vậy, lần trước hắn buông tha cho đội giết Đường Tam Tạng, nhường Như Lai thiếu nhân tình của hắn, lại không nghĩ rằng nhân tình này nhanh như vậy sẽ không có, Ngọc Đế một chút cảm giác thành tựu đều không có. Lão Quân, Ngọc Đế phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, đa tạ Lão Quân trở về tương trợ, nếu không thiên đình lâm uy. Đồng thời Ngọc Đế quét Thiết Phiến công chúa liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc cổ quái lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng khó có thể tin, Thiết Phiến công chúa trẻ tuổi xinh đẹp như vậy nữ tiên, thế nhưng sẽ cùng Thái Thượng Lão Quân giả như vậy xương cốt có một chân. Cựu thần gặp qua Ngọc Đế. Thái Thượng Lão Quân vội vàng cách không túi người thi lễ, hắn đã muốn thu hồi cái kia đem quạt ba tiêu. Không ai phát hiện, Thái Thượng Lão Quân xem Ngọc Đế trong ánh mắt của, hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra hiền lành. Sau đó, Tôn Ngộ Không đã muốn trở lại Hoa Quả Sơn. Rất nhiều hầu tử chứng kiến đại vương trở về, nhất thời đều cao hứng phấn chấn. Nhưng lần này, Tôn Ngộ Không không có bao nhiêu tâm tình cùng hầu tử hầu tôn nhóm chơi đùa, hắn một cái lắc mình tựu đi tới năm đó hắn ra đời địa phương. Nơi này là Đông Hải bờ biển, vách núi chót vót, đồng thời nơi này cũng là cả Hoa Quả Sơn cao nhất thạch phong. Nhất đến nơi đây, Tôn Ngộ Không liền kinh dị phát hiện, một cỗ thân thiết hơi thở ở trùng quanh lượn lờ, giống như là còn không có ra đời thời điểm, còn tại thạch trong thai hấp thu tinh hoa nhật nguyệt khi đó. Tôn Ngộ Không ngồi xổm xuống, giống mặt khác giống như con khỉ dùng tứ chi đi đường, vòng quanh năm đó hắn ra đời địa phương bò vài vòng, rồi sau đó ngồi ở năm đó thạch thai để nơi. Có thể chứng kiến, trung quanh còn có thật nhiều đá vụn, giống như là thật dày vỏ trứng, là năm đó khối kia thạch thai sắc ngoài. Quan Âm Bồ Tát nhường ta tới nơi này, rốt cuộc là ý gì? Tôn Ngộ Không nhức đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nâng cầm lên, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ Đông Hải, ánh mắt tăng giả, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Tôn Ngộ Không trong mắt xuất hiện một cái hình ảnh, biển rộng mênh mông lên, ba đảo quay cuồng, kinh đảo hải lãng. Ở đại hải bên cạnh, trên một ngọn núi cao, một cái cô gái xinh đẹp ngồi ở trên tảng đá, nhìn thấy mãnh liệt đại hải, trông mòn con mắt. Nữ tử này bụng đã muốn hơi hơi hở ra, có thể nhìn ra, nàng đã có bầu. Kỳ quái vâng, nữ tử này mặc cũng áo da thú. Chẳng biết lúc nào, một khối lóe ra ngũ sắc quang mang thạch đầu phá khai rồi vòng trời, may mắn thế nào bắn về phía áo da thú nữ tử. Kết quả, kia ngũ thải thạch vẫn chưa đem nữ tử đập bể tổn thương, mà là trực tiếp không có vào nữ tử trong cơ thể. Nữ tử căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, nháy mắt liền hóa thành một tảng đá. Cùng lúc đó, ngũ sát quang mang rất nhanh hướng cô gái bụng dũng mãnh lao tới, chương 145, Bần tăng là thần tiên chuyển sang tiếp khác chẳng biết tại sao, ở chứng kiến nữ tử hóa thành thạch đầu thì Tôn Ngộ Không nước mắt không kiềm hãm được chảy xuống, hắn nhẹ nhàng vươn tay, tựa hồ muốn nuốt ve tảng đá kia. Lúc này, hắn tựa hồ chứng kiến, đã muốn hóa thành đá nữ tử, trong mắt thế nhưng chảy ra một giọt lệ, lệ kia thủy hóa thành kết tinh, rơi xuống đất. Ngào. Tôn Ngộ Không đông nhiên che ngực, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, vì sao ta tâm rất đau. Hắn cúi đầu, một bàn tay chống đất mặt, đồng thời hình ảnh kia cũng nghiền nát. Thì không chi tưởng. Tôn Ngộ Không kinh dị, lúc này hắn đã muốn tỉnh lại, đã biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vừa rồi hắn nhìn thấy, đúng, là, thì không chi tưởng. Thì không chi tưởng, đúng, là, phép tác tự nhiên một loại đặc thù cảnh tượng, người hữu duyên mới có thể gặp được. Thì không chi tưởng công năng, đúng, là, làm cho người ta xem được quá khứ chuyện đã xảy ra, thậm chí có thời điểm còn sẽ sinh ra không thể giải thích tình huống, nhưng bây giờ người, cùng tới còn cách thời không đối thoại. Vừa rồi ta nhìn qua cô gái kia, nhường ta cảm giác, thật là thân thiết. Tôn Ngộ Không vẻ mặt mờ mịt, nàng là ai? Đồng nhiên, hắn trên mặt đất mới bảo, đem hạt cắt cùng đá vụn toàn bộ báo qua một bên, rồi sau đó theo hạt cắt lý nhặt lên một viên trong suốt trong sáng tinh thể. Tinh thể này giống như là giọt mưa hình dạng, phi thường xinh đẹp. Tôn Ngộ Không chứng kiến tinh thể, không khỏi muốn khóc, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, để cho hắn mê mang. Đại đường, trời trong nắng ấm, núi sông xanh biếc, bách tính an cư lạc nghiệp, chỉnh quốc gia một mảnh hân hân hướng đinh. Ngay hôm nay, đột nhiên một trận dọa người quái phong theo phía tây thổi tới, như thiên ngoại bất hạch, trực tiếp nện ở bên ngoài hoàn thành. Oeng, một tiếng vang thật lớn, thật dày tường thành đều bị ném ra khe nứt to lớn. Nhấc lên kinh khủng sóng xung kích, trên tường thành rất nhiều binh lính đều bị tung bay rồi, chung quanh mặt đất xuất hiện từng đạo tơ nhện bóng vậy cái khe. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thiên ngoại vỡ thạch? Mau bẩm báo bệ hạ. Một đám thủ thành tướng sĩ thất kinh, vội vàng làm cho người ta bằng tốc độ nhanh nhất đem chuyện nơi đây nói cho Đường Hoàng bệ hạ. Tường thành ngoại, đây là một cái to lớn hình người hố sâu. Trong hầm, Đường Tăng từ chối nửa ngày mới rốt cục đứng lên, cảm giác cả người xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Địa, Bần Tăng một đời tên tuổi anh hùng đều bị hủy, lại bị nhất cây quạt đánh bay xa như vậy, đến địa phương nào? Đường Tăng dãy rủa lấy đứng lên, thất tha thất thể. Ở trong quá trình này, Cửu Hoàn Tích Trượng luôn luôn bị hắn nắm trong tay, cho dù bị quạt ba tiêu đánh bay xa như vậy, hắn cũng không có buông tay qua. Kia quạt ba tiêu cũng quá trâu bò đi, thật sự là tính sai. Đường Tăng run run người thượng bùn đất, rồi sau đó cả người chấn động, khung xương phách lý cách cách nổ vàng, khớp xương trở về vị trí cũ. Ngay sau đó hắn pháp lực rung động, đem bụi đất trên người rửa sạch sạch sẽ, nháy mắt lại rực rỡ hẳn lên. Này lúc sau đã có người rất nhanh hướng về bên này dựa vào gần, đến vây xem trong hố sâu Đường Tăng, nhưng Đường Tăng bất vi sở động, lật tay một cái xuất ra lược cùng gương, ở nơi này trải đầu. Lần sau cắt cái tái phát. Đường Tăng hất đầu phát, cười nói: Ngươi là Ngự Đệ. Đột nhiên một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Đường Tăng quay đầu nhìn lại, nhất thời cũng kinh ngạc phát hiện, người nói chuyện không ngờ là Đường Hoàng, Đông Thổ Đại Đường Hoàng Đế bệ hạ. Trung quanh này đám người tuyệt đại đa số đều là thủ thành binh lính, chỉ có số ít đúng là dân nghèo, bất quá đều đứng xa xa. Giờ cập mở, Bần Tăng bị đánh bay xa như vậy. Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như là ngày chó ngao Tây Tạng. Ngươi thật sự là Ngự Đệ. Đường Hoàng rốt cục thấy rõ ràng rồi, vẻ mặt kinh ngạc, đây thật là 2 năm trước rời đi Đường Tam tặng sao? Như thế nào đầu phát đều dài như vậy sao? Ngự đệ, ngự mẹ ngươi, Bần Tăng chỉ thích ngự tả, không thích ngự đệ, biết không? Đường Tăng trừng mắt liếc Đường Hoàng, sau đó thảnh thơi tiêu sái ra hô to, thấy Đường Hoàng sửng sốt một chút, suýt nữa cho là mình sinh ra ảo giác. Lớn mật. Bên cạnh một cái tướng quân hét lớn. Đường Hoàng quát tay, ý bảo tướng quân bình tĩnh chớ nóng, hắn tuy rằng cũng tức giận Đường Tăng là không kính, nhưng bây giờ hắn càng quan tâm đúng là cuốn kinh thư kia. Ngự đệ, ngươi đã muốn đi lấy kinh đã trở lại. Cuốn kinh thư kia đây. Đường Hoàng không kịp chờ đợi hỏi, tuy rằng vị này ngự đệ trở về phương thức thực kỳ lạ, nhưng vẫn là câu nói kia, hiện tại hắn nóng lòng nhất hay là quyển kia kinh phận. Thủ trai chứng chứng. Đường Tăng lau một cái đầu phát, liếc xéo Đường Hoàng, nói, ngươi cái lỗ thai có vấn đề sao? Nói tất cả đừng kêu Bần Tăng ngự đệ. Ngươi. Đường Hoàng sầm mặt lại, coi như hắn tính tình dù cho hiện tại cũng bị chọc giận. Ngươi là len sợi a, ngươi vậy là cái gì diễn cảm? Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Bần Tăng, ngươi đặc sao đủ tư cách sao? Đường Tăng trừng mắt. Ngươi thật to gan. Đường Hoàng tức giận đến thở gấp, người đâu, cho chấm đem Đường Tam tạm bắt. Dạ. Bên cạnh đã sớm chờ đợi ở nơi này tướng quân lập tức đi tới, vồ một cái về phía Đường Tăng cánh tay của. Đường Tăng tốc độ nhanh hơn, trái lại tay nắm lấy tướng quân này cánh tay của quăng ra, tướng quân này liền bay ra ngoài, cút hơn 10m ngoại. Đây là Đường Tăng hạ thủ lưu tình, tướng quân kia chính là quảng hôn mê bất tỉnh, vẫn chưa bị thương. Đường Tăng tạm, ngươi dám? Đường Hoàng quát. Len ken. Trung quanh nhóm lớn binh lính đội vàng rút vũ khí ra rất nhanh bọc đánh lại đây, kết quả Đường Tăng phất ống tay áo một cái, trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, đem toàn bộ dựa vào gần binh lính đều nhấc bay ra ngoài. Đám binh sĩ kia nhất thời trợn mắt há hốc mồm, bị dọa, rung động nhìn thấy Đường Tăng. Rất nhiều người đối vị này cũng không tính là xa lạ, vị này hẳn là đại đường chùa triển trụ chỉ chứ. Như thế nào thay đổi bộ dáng này sao? Hơn nữa tựa hồ còn có được kinh người năng lực. Một đám phạm nhân, thực yếu. Đường Tăng khinh thường lắc đầu. Ngươi dám phạm thượng. Đường Hoàng dọa sợ, khiếp sợ nhìn thấy Đường Tăng, nhưng vẫn là chết sĩ diện, trong mắt đã tràn ngập phẫn nộ. Ngươi là len sợi, còn phạm thượng. Thực đặc sao đem chính mình coi đó là vấn đề, tin hay không Bần Tăng quất ngươi. Đường Tăng trừng mắt. Ngươi còn nói. Đường Tăng phát ra một tia khí thế áp hướng Đường Hoàng, nhường Đường Hoàng biến sắc, rồi sau đó vẻ mặt cuồng ngạo nói, ngươi có biết Bần Tăng là ai chăng? Bần Tăng là thần tiên chuyển sang kiếp khác, kim thiền tử chuyển sang kiếp khác, kim thiền tử, biết không? Phật giới trưởng lão cấp tồn tại. Đường Tăng vẻ mặt tự đắc, cười hắc hắc nói, biết sợ rồi sao? Đừng sợ, ngã Phật từ bi, Phật tổ đúng là nói như vậy. Sau đó ở Đường Hoàng kinh ngạc nhìn soi mói, thưa không tiêu thất rồi, chỉ để lại một đám còn không có tỉnh hồn lại binh lính, toàn bộ vẻ mặt ngộp bức. Một lúc lâu lúc sau, Đường Hoàng mới hồi phục lại tinh thần, rồi sau đó giận tím mặt, này Đường Tăng tạng, quả thực vô pháp vô thiên, thế nhưng không thể đem chấm để ở trong mắt. Đường Hoàng tuy rằng kinh dị vu Đường Tăng cổ quái, nhưng lại không tin tưởng lắm Đường Tăng thật là cái gọi là thần tiên chuyển sang kiếp khác. Lấy Đường Tam tạng biến hóa, hắn bảo tay kinh thư lúc sau, nói không chừng liền sẽ không trở về rồi, coi như trở về, kia kinh thư cũng không thuộc về chấm rồi. Không được, chấm không thể ngồi chờ chết. Đường Hoàng sắc mặt tâm trầm, quyết định lại để cho một nhóm người ra đi lấy kinh. Nửa giờ sau, Đường Hoàng tự mình đem một đám cường giả đưa đến ngoài thành, dặn dò cầm đầu thanh niên, các ngươi ra roi thúc ngựa, nhất định phải đuổi theo Đường Tam Tạng, sau đó theo trong tay hắn thu hồi đi lấy kinh tín vật. Chương 146, Phiêu Nhu chính là tự tin như vậy. Đường Tăng nếu biết Đường Hoàng quyết định, phòng trường có thể cười khóc. Đi lấy kinh là ai cũng có thể làm đấy sao? Đây chính là một món đồ công đức vô lượng chuyện lớn, hơn nữa đường xá xa xôi, gian nan hiểm trở, trên đường yêu quái đông đảo, không nghĩ qua là muốn uy yêu quái rồi. Bất quá tất cả chuyện này Đường Tăng cũng không biết, hiện tại hắn đang rất nhanh thuần gì, từng bước tiêu tan, rất nhanh hướng Hảo Sơn tiến đến. Hiện giờ đã là 38 cấp tu vi Đường Tăng, hắn thuấn di khoảng cách đã muốn đạt tới 500-600 km, mà một giây đồng hồ là có thể thuấn di nhiều lần. Trên đường xuất hiện lạc đường tình huống, nhưng là gần 10 phút sau, Đường Tăng liền trở về Hào Sơn, chính là nơi này không có bất kỳ ai rồi, rất nhiều đại sơn đều biến mất, như là thổi qua tận thế phong bạo. Theo hắn bị đánh bay, đến bây giờ, đã qua hảo mấy giờ rồi, trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết. Đúng rồi, nộ không đây? Bắt giới bọn họ đâu? Đường Tăng trong lòng hơi động, men theo siết chặt cùng Kim Cô Đẳng Tam Cô liên hệ cảm ứng Tôn Nộ Không đám người phương hướng. Rất nhanh hắn kinh ngạc phát hiện, thế nhưng không thể cảm ứng được Tôn Ngộ Không siết chặt vị trí. Ngộ Không đi nơi nào? Đường Tăng nhíu mày, tìm được trước bắt giới bọn hắn nói sau. Đường Tăng một cái thuấn di, rời khỏi nơi này, ngay sau đó đã muốn xuất hiện ở 500 km ngoại, lại thuần gì, lại đến 500 km ngoại, rốt cục ở trên một ngọn núi tìm được Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long. Sư phụ, Chư Bát Giới người thứ nhất đã phát hiện Đường Tăng, nhất thời hét lớn. Sư phụ đã trở lại. Sư phụ tới tìm chúng ta rồi. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long đội vàng nên đón. Các ngươi ở trong này làm cái gì? Các ngươi đại sư huynh đây. Đường Tăng nghi ngờ nói. Sư phụ, ngươi cũng không tìm được đại sư huynh. Sa Tăng nghi ngờ nói. Sư phụ, xảy ra chuyện lớn a, Nhu Ma Vương cùng Thiên Đình đã đánh nhau. Chư Bát Giới quan tâm hơn là chuyện này. Nhu Ma Vương cùng Thiên Đình đánh nhau quan vi sư đánh rắm. Bát Giới, đại sư huynh của ngươi ở nơi nào? Đường Tăng hỏi. Không biết, đúng rồi sư phụ, hầu ca trước khi rời đi, tàng cùng Quan Âm Bồ Tát đã gặp mặt, sau đó ngay lập tức bay mất, giống như thực bộ dáng gấp gáp. Chư Bát Giới nói. Quan Âm Bồ Tát. Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên, các ngươi ai biết Quan Âm Bồ Tát được chỗ? Ta biết. Sư phụ ta biết. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đều nhấc tay, vốn cũng chuẩn bị nhấc tay Tiểu Bạch Long thấy thế, chỉ thật trầm mặc. Kia, Bát Giới, ngươi mang vi sư đi tìm Quan Âm Bồ Tát. Ngộ Tịnh, ngươi và A Quy. Tiểu Bạch Long, đi Hoa Quả Sơn nhìn xem. Đường Tăng nói. Vâng, sư phụ. Sa Tăng gật đầu, rồi sau đó mang theo Tiểu Bạch Long bay vút lên trời. Sư phụ, ta đột nhiên nghĩ tới, đại sư Minh phương hướng ly khai, chứng thật là Hoa Quả Sơn phương hướng, nếu không chúng ta trực tiếp đi Hoa Quả Sơn đi. Chư Bát Giới nghĩ nghĩ, nói. Đường Tăng lắc đầu, sự tình không đơn giản như vậy, ít nói nhảm, dẫn đường. Nha. Chư Bát Giới không dám nhiều lời, rất nhanh bay lên trời, hướng tới Nam Hải bay đi. Đường Tăng vội vàng đuổi kịp. Không biết là hữu ý vô ý, Chư Bát Giới tốc độ dần dần nhanh hơn, dần dần đã siêu việt thông thường huyền tiên tốc độ phi hành. Nhưng Đường Tăng nhưng như cũ theo sát, đang tự hỏi vấn đề Đường Tăng vẫn chưa phát hiện, Chư Bát Giới trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sư phụ quả nhiên thật là lợi hại, này đều sắp tiếp cận ta lão chư tốc độ cực hạn rồi, sư phụ lại vẫn có thể đuổi kịp. Chư Bát Giới trong lòng nói. Đường Tăng sở dĩ có tốc độ nhanh như vậy, không chỉ là tốc độ phi hành nguyên nhân, mà là hắn đem ý chí thêm vào đến phương diện tốc độ mặt. Phi hành thời gian, hắn theo bản năng cho mình thôi miên, làm cho mình nhanh lên nữa, sau đó lại thật sự thay đổi nhanh, như là có một cỗ lực lượng vô hình cho hắn gia tốc. Ý chí, quả nhiên thần kỳ. Đường Tăng thầm nghĩ, càng thêm kiên định rèn luyện cùng tăng lên ý chí tính toán. Kỳ thật Đường Tăng đã muốn đoán được Tôn Ngộ Không đúng, là hồi Hoa Quả Sơn rồi, nhưng như cũng muốn đi tìm Quan Âm Bồ Tát, là muốn thuận tiện nhìn xem, Hồng Hải Nhi có phải hay không bị Quan Âm Bồ Tát mang đi. Tiếp trước Đường Tăng xem Tây Du Ký thời gian liền có chút nghi hoặc, Hồng Hải Nhi loại này coi trời bằng vùng yêu quái, liên sơn thần thổ địa đều dám tùy ý sát phạt, cuối cùng bị Quan Âm Bồ Tát mang đi, chẳng những không có bị trừng phạt, thậm chí còn làm Quan Âm Bồ Tát đồng tử. Này căn bản cũng không phải là trừng phạt, mà là ban cho, bởi vì không biết có bao nhiêu người ngấp nghé địa châu ngồi. Mà nguyên nhân chủ yếu hệ thống ban bố ngăn cản Tôn Ngộ Không nhập ma nhiệm vụ, hắn luôn luôn không có tìm được biện pháp giải quyết. Quan Âm Bồ Tát nếu được xưng phổ độ chúng sinh, tài cán vô số người chỉ điểm bến mê, Đường Tăng cảm thấy được, Quan Âm Bồ Tát hẳn là có biện pháp. Đây là từ đi lấy kinh lộ tới nay, Đường Tăng lần đầu tiên hướng thần tiên xin giúp đỡ. Rất nhanh, Đường Tăng cùng Chư Bát Giới đã muốn tiến vào hải vực, phi độ rộng lớn đại hải, hướng tới Nam Hải bay đi. Nay phàm giới cũng không phải địa cầu tuyệt đối không có lớn như vậy. Nhất biên chạy đi, Đường Tăng vừa nghĩ, bọn hắn phi hành đoạn đường này đã đầy đủ dù địa cầu tầm vài vòng rồi, nhưng mới tiến vào đại hải. Địa cầu tuy lớn, cũng tuyệt đối không có lớn như vậy. Sư phụ, tới. Lúc này Chư Bát Giới nói. Quả nhiên, tại nơi phía trước xuất hiện nhất tòa cự đại hải đảo, trên hải đảo tiên vụ tràn ngập, cảnh người. Nơi này chính là Quan Âm Bồ Tát lạc giả sơn sao? Đường Tăng gật đầu, Bát Giới, ngươi ở chỗ này chờ. Được rồi, sư phụ. Chư Bát Giới cung kính gật đầu. Đường Tăng hất đầu phát, mặt mỉm cười bay lên hải đảo, bất quá sắp lên đảo khi lại đột nhiên rơi xuống, đứng ở trên bờ biển một khối các đảo thượng. Lần đầu tiên tới bái phòng Quan Âm, có thể nào tùy tiện tiện. Cách ăn mặc xuống. Đường Tăng nói xong, lật tay một cái xuất ra phía trước đội phiêu nhu dầu gội đầu, lấy thêm ra chính mình mang theo nước ngọt, ở nơi này gội đầu. Hơn bạn tức ngoại, Chư Bát Giới thấy như vậy một màn, vẻ mặt một bức, sư phụ không phải muốn đi thấy Quan Âm Bồ Tát sao? Sau 5 phút, Đường Tăng đã muốn vây khô đầu phát, dùng lực trải cái tả phân đầu. Đường Tăng hất đầu phát, cảm thấy được để cho Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy chính mình, nhất định sẽ hai mắt tỏa sáng, nhất thời mỉm cười nói, phiêu nhu, chính là tự tin như vậy. Đúng rồi, lần đầu tiên bái phỏng Quan Âm Bồ Tát, cũng không thể tay không chứ. Ân, Quan Âm Bồ Tát cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, sẽ đưa hoa đi, nàng hẳn sẽ thích. Thầm nghĩ lên, Đường Tăng tiếp tục lật tay một cái, nhất bó hoa hồng đỏ xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng tới lạc giả trên núi bay đi. Nhất biên phi hành, Đường Tăng vừa nghĩ, Quan Âm Bồ Tát đích thật là một nữ nhân rất đẹp, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, đều cũng không khỏi trong lòng yên tĩnh, sinh không dậy nổi khinh nhờn lòng của, cảm giác thật đáng tiếc. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, trong mắt cũng từ bi vẻ, rất cổ quái rồi, hẳn là ôn nhu như nước ánh mắt của mới đúng. Đường Tăng nỉ nó nói, người nào tự tiện xông vào lạc giả sơn? Đột nhiên một thanh niên bay ra ngoài, ngăn đón tại phía trước. Quắc. Đường Tăng nhất thời lông mày nhíu lại, nhìn thấy này cầm trong tay trường thương thanh niên, cao mày nói, ngươi là người phương nào? Vì sao ở Quan Âm Bồ Tát lạc giả sơn? Thanh niên bị hỏi đến sững sờ, lập tức nói, ta là một cha, chính là Quan Âm Bồ Tát đồng tử. Nha. Đường Tăng tỉnh ngộ, nguyên lai là ngươi à? Tại hạ Đường Tam Tạng, có việc đến viếng thăm Quan Âm Bồ Tát. Ngươi chính là Đường Tam Tạng. Một cha sắc mặt đại biến, mạnh nhất thương đâm tới, yêu tăng, an ta nhất thương. Chương 147, tặng hoa hồng cho Quan Âm Bồ Tát. Đường Tăng đội vàng vùng lên cựu hoàn tích trượng, đánh tới hướng một cha trưởng thường, đồng thời trượng thế bùng nổ, rất nặng mà quyết đoán mười phần, nghiền ép xuống. Đường, cựu hoàn tích trượng cùng một cha trưởng thương chạm vào nhau, kết quả bất ngờ, một cha thương trực tiếp bị nảy bay. Cái gì? Một cha hoảng sợ thất sắc, lúc này hắn chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng đích thiên địa đại thế nghiền ép mà đến, giống là cả thiên địa đều ở bài xích hắn. Đường Tăng nâng lên một cước đá vào một cha trên lồng ngực, đưa hắn đoán bay ra ngoài. Vang một tiếng, một cha đụng gây một cây đại thụ, rơi đến trên đảo, rơi thất điên bắt đảo. Đây là Đường Tăng cước hạ lưu tình, nếu không một cước có thể đem hắn đập chết. Một cha thực lực không tính kém, đã là huyền tiên sơ kỳ, có chừng 43 cấp như vậy, Đường Tăng theo dựa vào lên ý chí và đạt tới 47 điểm trợ pháp, thoải mái đã đem này đánh bại. Nếu như là Na Cha, Bần Tăng còn muốn nhượng bộ lui binh, nhưng ngươi kém xa. Đường Tăng khinh thường nói, yêu tăng đều là ngươi, bước đi rồi ta tam đệ. Một cha oán hận trừng mắt Đường Tăng, lại cũng không có dám nữa lộ mạng ra tay. Bần Tăng bước đi rồi ngươi tam đệ. Na Cha, lời này vì sao lại nói thế à? Đường Tăng nhíu mày hỏi, không hiểu ra sao, hắn không nhớ rõ mình làm qua loại chuyện này. Đông nhiên Đường Tăng nhớ tới, chính mình cùng Na Cha nói qua thân thể hắn người đời chuyện tình, nên không phải là bởi vì chuyện này chuyện, Na Cha hãy cùng trong nhà xích mích chứ. Xem một cha đích biểu tình, Đường Tăng thấy được suy đoán của mình mười phần chắc rồi. Quả nhiên là tiểu hài tử tính tình, Na Cha không chỉ có vóc dáng là tiểu hài tử, tính cách tựa hồ cũng chưa trưởng thành. Đường Tăng tạm, người đã đến rồi. Đông nhiên một đạo thanh âm không linh từ trên núi chuyển đến, đúng là Quan Âm Bồ Tát thanh âm của, vào đi. Bồ Tát. Một cha kêu lên. Để cho hắn tiến vào. Quan Âm Bồ Tát nói. Một cha nghe vậy, tuy rằng như trước đối Đường Tăng khó chịu, thậm chí hận không thể xử lý này để cho hắn mất đi tam đệ Đường Tăng, nhưng lại không dám vi phạm Quan Âm Bồ Tát mệnh lệnh. Vâng, Bồ Tát. Đi theo ta, Đường Tam Tạng, ta cảnh cáo ngươi, ở trong này nếu là sầm bậy, ngươi đại đồ đệ đều cứu không được ngươi. Thiện hai thiện hai. Đường Tăng mỉm cười, một tay cầm cựu hoàn tích trượng, một tay cầm hoa hồng, đi theo một cha phía sau hướng về trên núi bay đi. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái tản ra thản nhiên bừng sáng ao hồ. Ao hồ đối diện, đúng là một mảnh màu tím rừng trúc, có cây cầu gỗ nhỏ kết nối lấy bờ bên kia. Chính mình đi vào. Một cha âm thanh lạnh lùng nói, Đường Tam Tạng, chờ sau đó đối Bồ Tát chút tôn trọng. Đường Tăng không thấy một cha lời mà nói, rơi xuống cầu gỗ lên, đi bộ đi hướng Tử Trúc Lâm. Hắn không có bay thẳng đã qua, đây là đối Quan Âm Bồ Tát tối thiểu tôn trọng. Cầu gỗ chỉ có dài hơn 20 mét, Đường Tăng đi đến Tử Trúc Lâm về sau, chứng kiến một cái đường nhỏ, liền bước trên đường nhỏ, lại đi về phía trước đi rồi hơn 20 mét, rốt cục chứng kiến Quan Âm Bồ Tát, đồng thời cũng không ngoài dự liệu thấy được tiểu cô nương Hồng Hải Nhi, nàng lúc này như cũng là một thân màu đỏ váy nhỏ, lộ phải vô cùng xinh đẹp đáng yêu, như bút bê sứ. Hồng Hải Nhi nhìn thấy Đường Tăng, trong mắt lóe lên hung quang, bất quá nhưng không nói chuyện, a tính đứng ở nơi đó. Thân xuyên quần dài trắng hơn nữa khoác màu trắng đầu xa Quan Âm Bồ Tát tọa ở một cái không ngừng bốc khói trắng bên bờ ao biên trên tảng đá, giống đúng là không nhìn thấy Đường Tăng, trong tay không ngừng đang ở bệnh đồ vật này nọ. Bần Tăng bái kiến Bồ Tát. Đường Tăng vi vi không người mở miệng nói, người tới rồi. Quan Âm Bồ Tát lúc này mới ngẩng đầu, lúc nàng nhìn thấy Đường Tăng lúc này bộ dáng, nhất thời trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Trước mắt Đường Tam Tạng, cao tăng mũ không có, lại nhiều hơn một đầu màu đen tóc ngắn, trải khí độ tuấn tú, đúng là nàng chưa từng thấy qua kiểu tóc. Ngoài ra Đường Tam Tạng trong tay còn cầm một bó màu đỏ tiểu hoa phi thường tiểu diễm. Bồ Tát, Bần Tăng mạo muội tiến đến bái kiến, không có mang lễ vật gì, đóa hoa này mân tôi đưa cho Bồ Tát. Đường Tăng nghiêm trang nói, pháp lực nâng lên mân tôi đưa đến Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Quan Âm Bồ Tát tuy rằng cảm thấy được không thích hợp, nhưng là mỉm cười nhận lấy hoa hồng, thuận tay đưa cho bên người tiểu cô nương Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi tiếp nhận hoa hồng, nàng mặc dù là cô gái, nhưng tựa hồ đối với hoa không có cảm tình gì, ánh mắt không có nửa điểm dao động. Đường Tăng thấy Quan Âm Bồ Tát nhận lấy hoa hồng, trong lòng nhất thời cao hứng vô cùng. Đồng thời hắn cũng kỳ quái, lần này tựa hồ không có bị Quan Âm Bồ Tát từ bi hơi thở ảnh hưởng, còn có thể như trước kia giống nhau ý lệ đích Quan Âm Bồ Tát. Rất nhanh hắn liền minh bạch, hẳn là chính mình ý chí tăng lên hiệu quả, không hề ngoài chăn bận ảnh hưởng. Chính mình ý chí như bằng thiết, bất vi sở động. Bồ Tát, Bần Tăng tới đây. Đường Tăng mở miệng nói, nhưng nói mới nói phân nửa, đã bị Quan Âm Bồ Tát cắt đứt. Đêm này chút tía màng y gì cấp nộ không mặc vào, nhưng trợ giúp hắn tĩnh tâm ngưng thần. Quan Âm Bồ Tát đem đã muốn bệnh đồ tốt giao cho Đường Tăng. Đường Tăng vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, đây là một việc dùng cây trúc nội mạng cùng trúc thanh đan mà thành, như vậy có Quan Âm pháp lực, phi thường cứng cỏi. Quan Âm Bồ Tát biết Bần Tăng mục đích. Đường Tăng kinh ngạc. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười gật đầu, nàng tựa hồ vĩnh viễn không sẽ mất đi tươi cười, nộ không thân thế, ngươi không nên nói cho hắn biết. Đường Tăng nhất thời kinh ngạc nói, Bồ Tát biết nộ không thân thế. Vậy xin hỏi, vì sao giấu giếm hắn? Còn có, là ai đem nộ không biến thành thạch hầu hay sao? Quan Âm Bồ Tát khẽ lắc đầu, nên ngươi có biết thì bản thân ngươi sẽ biết, là phúc hay họa, ai có thể nói tới thanh. Này, đã là của hắn cướp, nhưng cũng là phúc của hắn. Có ý tứ gì? Bần Tăng nghe không hiểu. Đường Tăng không hiểu ra sao. Ngươi nhanh đi tìm nộ không đi, đem chút tía màng y cho hắn mặc vào, để tránh hắn lầm đường lạc lối. Quan Âm Bồ Tát không có nhiều lời. Chuyện này. Được rồi. Đường Tăng gật đầu, rồi sau đó ở Quan Âm Bồ Tát ngạc nhiên nhìn soi mói, đột nhiên tiến lên một bước, ở Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thượng bấm một cái, cười nói, tiểu cô nương thật đáng yêu. Sau đó một cái thuấn di đi thẳng lạc giả sơn. Hồng Hải Nhi cũng bị Đường Tăng hành vi biến thành có chút phản ứng không kịp, thẳng đến một giây đồng hồ về sau, nàng mạnh rít gào lên, à, Đường Tăng, bản đại vương, A Di Đà Phật, Hồng Hải Nhi, tĩnh tâm. Quan Âm Bồ Tát vội vàng tụng niệm kinh thư, nhường Hồng Hải Nhi an tĩnh lại. Bồ Tát, kia Đường Tăng, hắn nắm mặt của ta. Hồng Hải Nhi cắn răng nghiến lợi nói, cố gắng áp chế trong lồng ngực lửa giận. Thiện hai, thiện hai. Quan Âm Bồ Tát bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã không còn đúng, là Kim Thiền Tử. Xem ra Như Lai Thánh Kinh sáng thế, phải có điều biến hóa. Ba đồ đệ đã muốn không chấn áp được hắn số mệnh. Bồ Tát, ngươi nói cái gì nha? Vì cái gì ta một chút cũng nghe không hiểu. Hồng Hải Nhi không hiểu ra sao. Quan Âm Bồ Tát khẽ lắc đầu, không có giải thích. Những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng nàng thường xuyên đi theo Như Lai bên người, đại khái biết một chút. Nhường Tôn Ngộ Không cùng Trừ Bát Giới đám người bái sư Đường Tam Tạng, thật sự chỉ là vì bảo hộ hắn đi lấy kinh mà thôi sao? Sự tình căn bản không đơn giản như vậy. Mà bây giờ Quan Âm Bồ Tát cảm thấy được Đường Tăng đồ đệ tựa hồ thiếu một chút. Ý nghĩ này mới xuất hiện, một đạo Phật quang đột nhiên hàng lâm Lạc Già Sơn, hóa thành Như Lai Phật tổ thân ảnh của. Cùng lúc đó, cả Lạc Già Sơn thời gian tĩnh chỉ rồi, Hồng Hải Nhi đích biểu tình đọc lại, bay xuống lá trúc cũng yên lặng trên không trung, hồ nước cũng sẽ không tiếp tục lưu chuyển động, chỉ có Quan Âm Bồ Tát không bị ảnh hưởng. Bái kiến Phật tổ. Quan Âm Bồ Tát vội vàng đứng dậy hành lễ. Như Lai Phật tổ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, Quan Âm, ngươi đi xem đi Hỏa Diệm Sơn, tìm Ngưu Ma Vương, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng Đường Tam Tạng khứ vãng Tây Thiên bái Phật thủ kinh. Vâng, Phật tổ. Quan Âm Bồ Tát cung kính trả lời, trong mắt từ bi vẻ càng sâu. Chương 148, Tôn Ngộ Không bị Thạch Bích nuốt Đường Tăng thuấn di ra Lạc Già Sơn, cùng Chư Bát Giới tụ lại, sau đó nhanh chóng chạy tới Hoa Quả Sơn. Đường Tăng cũng đoán được, sở dĩ không thể cảm ứng được siết chặt tồn tại, hơn phân nửa là bởi vì Hoa Quả Sơn đặc thù hoàn cảnh ngăn cách thần giác tra xét. Nơi đó địa phương đặc thù, hắn sớm có nhận thức, đúng là giấu người nơi tuyệt hảo. Một đường phi hành, không ngừng nghỉ chút nào, rốt cục Đường Tăng lại hàng lâm Hoa Quả Sơn. Nơi này hay là như vậy tuyệt đẹp, cảnh sắc mê người. Xa xa cao cao thác nước phi lưu trực hạ tam tiên xích, phát ra vang ầm ầm tiếng vang. Sư phụ, Đường Tăng cùng Chư Bát Giới còn không có tiến vào Hoa Quả Sơn, Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long liền bay ra ngoài rồi. Ngộ Tịnh, các ngươi tìm được Ngộ Không sao? Đường Tăng vội vàng hỏi. Tìm được rồi, cũng không tìm được. Sa Tăng nói. Sư phụ, đại sư Minh giống như đã xảy ra chuyện. Tiểu Bạch Long nói. Đường Tăng nghe vậy kinh hãi, Ngộ Không xảy ra chuyện gì? Bây giờ hắn ở đâu? Đại vương sư phụ. Đại vương sư phụ, người rốt cuộc đã tới, mau mau cứu đại vương đi. Mấy Hoa Quả Sơn hầu tử rất nhanh bay ra nào đến Vân Đoan, nóng nảy đối Đường Tăng nói, nhanh mang ta đi. Đường Tăng cũng gấp, nếu là Tôn Ngộ Không thật sự nhập ma rồi, có trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Đoàn người vội vàng mang theo Đường Tăng hướng Hoa Quả Sơn nội bay đi. Ngộ Không rốt cuộc làm sao vậy? Đường Tăng thoáng gấp gáp hỏi, này không chỉ là Tôn Ngộ Không uy hiếp vấn đề, còn quan hệ đến nhiệm vụ của hắn. Đại vương sư phụ, đại vương bị ăn sạch rồi. Một cái hầu tử nói. Cái gì? Đường Tăng chấn động, bị ăn sạch sao? Đúng vậy a, bị thạch đầu cho ăn hết. Kia hầu tử khẩn trương nói. Bị thạch đầu cho ăn hết. Đường Tăng nghe được trợn mắt há hốc mồm. Không phải như vậy, sư phụ, là như vậy, Sa Tăng vội vàng giải thích nói, đại sư Minh bị một mặt thạch bích hút đi vào rồi. Nha. Đường Tăng nghe vậy cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, im lặng nhìn thấy này hầu tử, người tên là gì? Đại vương sư phụ, ta gọi là Bạo Hang. Cái con khỉ này nói. Bạo Hang. Đường Tăng ngẩn ngơ. Đại vương sư phụ, ta gọi là Thông Tí. Bên cạnh một cái Thông Tí viên hầu cũng mở miệng nói. Hoa Quả Sơn hầu tử đều rất có linh tính, trời sinh liền có thể nói, ở phương diện này đích thiên phú, thậm chí so với nhân loại càng mạnh. Hả, Bạo Hang, Thông Tí, các ngươi nói, nhà các ngươi đại vương làm sao sẽ bị thạch bích nuốt lấy? Đường Tăng hỏi. Chúng ta cũng không biết, đại vương sau khi trở về, đến ngọn núi kia thượng ngẩn người thời gian thật dài. Bạo Hang chỉ vào cao nhất tọa sơn phòng, nơi đó là đại vương ra đời địa phương. Sau đó đột nhiên lại tiến vào Thủy Liêm Động, đã bị thạch đầu cho ăn hết. Ra đời địa phương. Đường Tăng nhìn thoáng qua này tòa rất cao sơn, như có suy nghĩ gì. Phía trước xuất hiện một cái cao tới hơn 100m thác nước, có thể chứng kiến rậm rạp chẳng chịt hầu tử nhảy vào nhảy ra, mà lúc này những con khỉ kia thoạt nhìn đều thực kích động, đã không có ngày xưa vui chơi. Nơi này là Thủy Liêm Động. Sa Tăng giới thiệu nói. Ừm. Đường Tăng gật đầu, bất quá rất nhanh trong lòng nghi hoặc, địa thế nơi này rất cao à, chung quanh địa phương khác ngọn núi đều so với nơi này thấp một ít, hẳn không có đầu nào hà thông qua nơi này đi. Nay Thủy Liêm Động thì đúng, là, từ đâu tới? Nổi trên mặt nước địa phương tựa hồ cũng là một động, cái kia động phi thường lớn, chừng 100m đường kính, thủy gần chiếm cứ rất cạn một tầng, như vậy rậm rạp các loại bụi gai thực vật, tối mặt trên còn có sơn. Mà ở thật dày phía sau thác nước là một dọc 7-8m đại lối bảo, như vậy khắc chữ Thủy Liêm Động. Đường Tăng vừa nhìn liền phát hiện ba chữ kia thực cổ xưa, tuyệt đối là vì sao, không phải thiên nhiên. Lần trước đến Hoa Quả Sơn, bởi vì một lòng phải giúp Tôn Ngộ Không giác tỉnh huyết mạch, Đường Tăng tuy rằng đã tới nơi này, lại không tiến vào Thủy Liêm Động, vốn định hết bận tái tiến đi, lại không nghĩ rằng sau khi hết bận liền không có thời gian rồi. Siêu. Ở Sa Tăng cùng Bạo Hang đám người dưới sự dẫn dắt, Đường Tăng thông qua thật dày thác nước tiến vào Thủy Liêm Động. Đại vương sư phụ, đại vương sư phụ đến đây. Mau tránh ra, mau tránh ra, nhường đại vương sư phụ nhìn xem thạch đầu. Bạo Hang kêu lên, đem phía trước nhất bảy khỉ ném đồ bỏ đi tựa như nơi nơi ném, dọn ra một con đường. Đường Tăng đi theo đi vào bên trong có các loại khắc đá, có thạch đầu cầu thang, bất quá rất nhiều đều bị phá hư rồi, các loại dã quả nơi nơi ném loạn, chuối tiêu nhiều nhất. Nơi này rõ ràng là thực cổ lão động phủ nha, lịch sử tuyệt đối vượt xa 800 năm. Đường Tăng nhíu mày. Tôn Ngộ Không sinh ra đến bây giờ cũng hơn 800 năm, nhiều nhất 900 năm. Lấy Đường Tăng 4 sao danh sư nhãn lực, đủ để nhìn ra, tòa động phủ này lịch sử chỉ sợ vượt quá 1 vạn năm. Nơi này hẳn không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một mặt thạch bích, như vậy rậm rạp các loại lớn dây, có hầu tử leo lên leo xuống, lúc này rất nhiều hầu tử đều tụ tập ở trong này, vẻ mặt khẩn trương. Đại vương sư phụ, đại vương hay là tại nơi này bị thạch đầu làm thịt? Bạo Hang chỉ quan sát trước mắt thạch bích nói, chính là khối này thạch bích sao? Đường Tăng phóng thích thần giác cảm ứng trước mắt thạch bích, không chút nào cảm ứng không ra thạch bích đặc thù. Vách đá này cao không quá 5 thước, trừ bỏ như vậy mọc đầy dây, căn bản nhìn không ra làm sao đặc thù. Sư phụ, vách đá này phi thường chắc chắn, ta cùng tứ sư đệ công kích qua, không thể công phá. Xà Tăng mở miệng nói, thạch bích mà thôi nha, lão sa thực lực ngươi quá yếu, xem ta lão trừ. Trừ Bát Giới cười nói, đi nhanh về phía trước, xách ra cựu sĩ đinh ba, mạnh lấy đã qua. Đường Tăng không có ngăn cản, hắn cũng muốn biết vách đá này rốt cuộc có gì đó cổ quái. Khen, cựu sĩ đinh ba lấy ở trên thạch bích, tóe lên hỏa tinh, sau đó bị phản chấn trở về. Trừ Bát Giới này một kích toàn lực, trừ bỏ đem một cây dây lấy đoạn ở ngoài, không có làm ra cho dù nửa điểm dấu vết. Như vậy cứng rắn, Trừ Bát Giới cũng hoảng sợ, vừa mới hắn đồng nhất đinh ba, đừng nói một mặt thạch bích, một tòa nguy nga đại sơn đều có thể bị lấy đoạn. Nhưng mặt vách đá này thế nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Đường Tăng nhíu nhíu mày, dùng cửu hoàn tích trượng nhẹ nhàng đánh thạch bích, phát ra loảng xoảng vang, bất quá là cửu hoàn tích trượng vang, mà không phải thạch bích vang. Vách đá này thế nhưng che chắn thần giác, hơn nữa hẳn là thành thực, nộ không làm sao sẽ bị hút đi vào. Đường Tăng cao mày, nhẹ nhàng vươn tay ra cờ thạch bích. Chương 149, thạch thai. Mẫu thể thạch thai. Thủ va chạm vào thạch bích, lạnh như băng, phi thường cứng rắn. Đây tuyệt đối là bình thường thạch bích, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm địa phương cổ quái. Đường Tăng cố gắng dùng pháp lực xông vào thạch bích, lại phát hiện hoàn toàn làm không được, tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí đang ngăn trở pháp lực thẩm đấu. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đường Tăng nhíu mày, rồi sau đó nhìn về phía Bạo Hang, vách đá này trước kia từng có tương tự nuốt người tình huống sao? Không có. Bạo Hang phi thường khẳng định lắc đầu. Kia, trước kia Ngộ không có đụng vào qua mặt vách đá này sao? Đường Tăng hỏi lại. Có à, đại vương trước kia thích nhất theo chúng ta ở trong này chơi trò chơi rồi, thường xuyên đụng vào tảng đá kia. Bạo Hang nói. Vậy kỳ quái. Đường Tăng nói thầm, rồi sau đó hắn lấy pháp lực kiểm tra, phát hiện thủy liêm động rất nhiều nơi đều thực cứng rắn, khó có thể phá hư. Chỉ có thiếu mấy địa phương đúng là phổ thông thạch đầu, mà những địa phương kia thông thường cũng đã bị này đó hầu tử phá hư. Nghĩ đến cũng đúng, này đó hầu tử nghịch ngợm gây chuyện, khí lực lại lớn như vậy, cả ngày gọi tới gọi lui, vậy động phủ phòng trường chẳng mấy chốc sẽ bị lộng sụt. Cũng chỉ có thủy liêm động loại địa phương này có thể khiến cái này hầu tử ngủ ở gần ngàn năm mà không hư hao. Địa phương khác tuy rằng cũng rất chắc chắn, nhưng coi như bình thường, tựa hồ bị pháp lực rèn luyện qua, nhưng mặt vách đá này không có nửa điểm pháp lực dao động. Đường Tăng nhíu nhíu mày, đủ đoán ngộ không ra đời địa phương nhìn xem. Thoại âm rơi xuống, hắn đang muốn hư không tiêu thất, thấy nhất bầy khỉ khiếp sợ, cảm giác đại vương sư phụ thần bí mà cường đại, chẳng thể trách có thể làm đại vương đích sư phụ. Một giây đồng hồ về sau, Đường Tăng đã muốn xuất hiện ở Tôn Ngộ Không ra đời trên núi. Nơi này ngay tại trên Đông Hải bờ biển, có thể chứng kiến khôn cùng Đông Hải, sóng biển quay cuồng, tầm nhìn phi thường rộng rãi. Ngộ Không hay là tại nơi này ra đời? Đường Tăng tò mò đánh giá nơi này là một tòa ngọn núi, cô phong đứng ngạo nghễ. Trên mặt đất có một chút thoạt nhìn giống vỏ trứng vậy thật dày thật đầu, Đường Tăng nhặt lên vừa nhìn, phát hiện này hòn đá lại vẫn ẩn chứa một tia tiên thiên linh tính, bất quá phi thường mỏng manh rồi. Đây là thai nghén Ngộ Không thạch đầu. Đường Tăng kinh ngạc, hắn phóng thích thần giác, cố gắng cảm ứng đến, phát hiện như vậy linh tính bên trong, mơ hồ hỗn loạn một tia rất khó phát giác hơi thở, tựa hồ là nữ nhân hơi thở. Đường Tăng lông mày nhíu lại, đột nhiên hắn đồng tử co rụt lại, bốn sao danh sư năng lực bị hắn thi triển đến mức tận cùng, trong mắt hắn, tảng đá kia tựa hồ biến thành một khối huyết nhục hóa thạch rồi. Ở nơi này là cái gì thạch đầu? Đây rõ ràng là thịt người hóa thạch. Đường Tăng lắp bắp kinh hãi. Đúng lúc này, trong tay hắn thạch đầu sinh ra một tia cơ hồ khó có thể phát giác dao động, tựa hồ là một loại vô ý thức ý chí. Loại ba động này mặc dù là đạo tổ đều không thể phát hiện, nhưng Đường Tăng lại phát hiện, bởi vì ý chí của hắn bị hệ thống cường hóa, đã muốn viễn siêu đạo tổ ý chí. Đường Tăng đội vàng có ý thức thao tác ý chí đi tiếp xúc khối này hóa thạch ý chí dao động. Hai loại ý chí tiếp xúc ngay mắt, Đường Tăng thấy được một cái hình ảnh, hơi có vẻ mờ nhạt trong thiên địa, đại hải sôi trào, kinh đào hải lãng, một người mặc áo da thú nữ tử ngồi ở bên bờ biển, trông mòn con mắt nhìn lên đại hải, tựa hồ đang chờ đợi người yêu trở về. Có thể chứng kiến, áo da thú cô gái bụng thoáng hở ra, hẳn là có bầu. Chẳng biết lúc nào, một viên như là cỗ sao trổi quang mang từ trên trời giáng xuống, đó là một viên ngũ sắc quang mang thạch đầu, theo ngoài không gian bay tới, xuyên qua tầng khí quyển, cuối cùng mang theo uy thế kinh người, cuối cùng lại ngoài ý liệu bắn vào áo da thú nữ tử trong cơ thể. Ngũ thải thạch không có vào áo da thú nữ tử trong cơ thể nháy mắt, nữ tử trực tiếp hóa thành thạch đầu. Cùng lúc đó, số lớn ngũ sắc quang mang hướng tới đã muốn hóa thành đá cô gái bụng dũng mãnh lao tới. Lúc này, Đường Tăng ý chí cảm nhận được một cỗ đổi trắng thay đen lực lượng đang cuộn trào, nhân quả tiêu tan. Lúc này, nữ tử chạy xuống nhất giọt nước mắt nháy mắt hóa thành tinh thể rớt xuống đất. Mà ngũ thải quang mang vẫn chưa bởi vậy tắt, hơn nữa dần dần theo nữ tử bụng khuyết tán đến toàn thân. Ngày qua ngày, cô gái hình thể biến mất, bị cải tạo thành tiên thiên mẫu thể thạch thai, dựng dục một cái kỳ lạ sinh mệnh. Năm qua năm, mẫu thể thạch thai bắt đầu chủ động hấp thu tinh hoa nhật nguyện, thai nghén nội bộ sinh mệnh. Ở trong quá trình này, Đường Tăng ý chí như là tận mắt nhìn thấy, ở mẫu thể thạch thai trung quanh, núi sông biến hóa, năm tháng trôi qua, Thương Hải Tam Điển, Đại Hải đều chầm xuống vài trăm thước. Rốt cuộc có một ngày, ngay một tiếng mâu thể thạch thai nổ tung, bên trong sinh mệnh vui mà hưng phấn lao tới. Hình ảnh đến nơi đây đình chỉ. Tuy rằng Đường Tăng cảm giác như là vượt qua vô tận năm tháng, trên thực tế chỉ có một nháy mắt mà thôi, những hình ảnh kia tất cả đều là trong tay hắn hòn đá mang theo vô ý thức ý chí chuyện cho hắn, như là sâu xa bên trong có một cỗ lực lượng, đem năm đó chuyện đã xảy ra ghi xuống. Đây là Ngộ Không thai nghén quá trình sao? Đường Tăng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Bần Tăng tựa hồ ngửi được mùi âm nhu nồng nặc, kia ngũ sắc quang mang, không chỉ là ngũ thải thạch quang mang, tựa hồ còn có một cổ đặc thù lực lượng, đem ngũ thải thạch lực lượng cùng Ngộ Không bốn ứng hữu lực lượng thay thế. Đường Tăng nhíu mày suy tư bể, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, đầy máu mạch. Nếu thật là ta suy đoán như vậy, người chủ sử sau màn hẳn là đem ngũ thải thạch lực lượng thay thế Hồng Hoang thần viên huyết mạch, khiến cho Ngộ Không sinh ra sau biểu hiện ra chính là thạch hầu huyết mạch, giống như là trời sinh thạch hầu. Chính là cái kia tồn tại làm tất cả chuyện này, có gì hữu dụng đâu? Không giống như là sẽ đối Ngộ Không bất lợi à? Ngộ Không tự thân huyết mạch tuy rằng biến mất, nhưng có được ngũ thải thạch lực lượng, ngũ thải thạch lực lượng hóa thành huyết mạch lực, phòng trường tuyệt sẽ không so với Hồng Hoang thần viên huyết mạch kém. Nguyên bản tôn Ngộ Không Hồng Hoang thần viên huyết mạch thật là biến mất, nhưng bởi vì Đường Tăng này chuyện xấu, không khoan nhượng cấp tôn Ngộ Không thức tỉnh rồi. Tuy rằng lúc trước chỉ là giác tỉnh một lần, hơn nữa là duy nhất, nhưng cũng đã chôn xuống hạt giống. Khi có một ngày cơ duyên đã đến, tôn Ngộ Không liền sẽ chính thức giác tỉnh thuộc về trúc vu huyết mạch của hắn. Huyết mạch? Hả? Đột nhiên Đường Tăng trong đầu hiện lên một đạo linh quang, đồng thời ý chí của hắn bắt được, nơi này tự nhiên trong thiên địa có một cổ trong minh minh lực lượng. Sức mạnh kia giống là quá khứ thời gian, bị Đường Tăng bắt được, ở ước chừng mấy canh giờ phía trước, nơi này đột nhiên đã xuất hiện khí tức kinh người, thậm chí ảnh hưởng tới thời không. Đây là hai loại huyết mạch dung hợp cùng va chạm. Đường Tăng đột nhiên lông tơ dựng thẳng. Đoán được một loại khả năng, sẽ không phải là Hồng Hoang thần viên huyết mạch cùng ngũ thải thạch chuyển hóa huyết mạch cần dung hợp chứ? Cơ mờ nở, này rất làm loạn. Đường Tăng không dám tưởng tượng, nếu là loại chuyện này thật sự phát sinh, sẽ gợi ra như thế nào đích thiên thay đổi. Nếu là Tôn Ngộ Không thật sự đủ tình huống như thế nhập ma, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Huyết mạch, được rồi, chính là huyết mạch, Ngộ Không hẳn là bằng vào huyết mạch tiến vào khối kia thạch bích. Đường Tăng nghĩ đến đây, không dám lần nữa trì hoãn, vội vàng một cái thuần di, tiến vào thủy liêm động. Sư phụ đã trở lại. Đại vương sư phụ. Đại vương sư phụ. Chư bắt rơi đám người và nhất bảy khỉ chứng kiến Đường Tăng trở về, đội vàng vây quanh. Bình tĩnh chớ nóng. Đường Tăng đẩy ra bảy khỉ này, đi đến thạch bích trước đó. Ngộ Không đúng, là bằng vào thần viên huyết mạch tiến vào thạch bích, hay là ngũ thải thạch huyết mạch? Đường Tăng khẽ nhíu mày, hắn lấy ý chí của mình cảm ứng đến trong tay hòn đá hơi thở, rồi sau đó dùng ý chí bắt trước. Trực tiếp bắt trước huyết mạch, đó là đương nhiên không có khả năng, hắn chỉ đúng, là tính toán bắt trước tảng đá kia hơi thở, Tôn Ngộ Không là bị tảng đá kia dựng dục, tảng đá kia hơi thở sẽ phải có Tôn Ngộ Không huyết mạch hơi thở mới đúng. Chương 150, nơi hình tiên bị giết. Đường Tăng cảm thấy được, bắt trước loại này đá hơi thở mới có thể khiến cho mặt vách đá này phản ứng mới đúng. Đương nhiên, đó là hắn phỏng đoán chính xác dưới tình huống. Ở Hạo Nhiên thuật dưới sự trợ giúp, Đường Tăng thành công bắt trước đá hơi thở, nhưng này vô dụng, giả dối cuối cùng là giả dối. Lúc này Đường Tăng lại dùng ý chí của mình thêm vào đến Hạo Nhiên thuật pháp thuật phía trên, thật khả năng để cho hướng đá hơi thở dựa vào gần. Ý chí năng lực phi thường huyền ảo, khó có thể nói rõ. Khi Đường Tăng ý chí thêm vào đến pháp thuật lên, hoàn toàn bắt trước kia trùng khí tức mấy mắt, một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên theo thạch bích trung tản mắt ra, ở Đường Tăng còn không có kịp phản ứng phía trước đã đem hắn hút vào. Ở chư bát giới đẳng trong mắt người, Đường Tăng tựa như chui vào một khối tường nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sư phụ, đại vương sư phụ đi vào. Chư bát giới mấy người cùng nhất bảy khỉ vội vàng nhào đi lên, lại chỉ là mò tới lạnh như băng vách đá cứng rắn, không thể giống Đường Tăng như vậy tiến vào vách tường. Đường Tăng bị thạch bích hút vào lúc sau, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đang nhanh chóng biến mất, thậm chí cả mang theo thiên địa quy tắc đều ở biến mất. Loại cảm giác này nhường trong lòng hắn hốt hoảng, có dũng khí sâu đậm cảm giác vô lực. Không biết qua bao lâu, lúc Đường Tăng cảm thấy pháp lực của mình hoàn toàn biến mất lúc sau, rốt cục cảm giác thân thể nhẹ bẫng, rồi sau đó trùng điệp rất rơi xuống đất. Ầm, loảng xoảng keng. Thân thể rơi xuống đất cùng cựu hoàn tích trượng nện vào mặt đất thanh âm vang lên, phá bỡ trung quanh tĩnh. Thật sự vào được. Đường Tăng nhìn thoáng qua sau lưng thạch bích, sau đó nhanh chóng quan sát hoàn cảnh trung quanh, đồng nhất xem, nhất thời để cho hắn mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy trước mắt chỗ, đúng là một mảnh liên miên tàn phá đại lục, khe không gian tùy ý có thể thấy được. Nơi này không có một mảng cỏ, không có ánh mặt trời, một mảnh hỗn ám, như là bị thế giới vứt bỏ. Đồng thời Đường Tăng cũng phát hiện, này lý không có nửa điểm thiên địa linh khí, pháp tắc không còn, ở trong này không thể khiến dùng pháp lực, thậm chí cả mang theo thân thể cường hãn trình độ đều biến mất. Lúc này, Đường Tăng thực lực đã muốn thập không có nhất, phòng trừng liền một người bình thường thiên tiên cũng không tính, hắn mất đi năng lực phi hành. Cũng may thân thể cường hãn trình độ tuy rằng cũng thấp xuống, nhưng như cũng so với người bình thường cường đại hơn nhiều lần, điều này làm cho Đường Tăng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là địa phương nào? Đường Tăng nghi ngờ nói, trong lòng chấn động vô cùng. Mang theo nồng nặc nghi hoặc, hắn đi về phía trước một đoạn lộ trình, thấy được một cái pho tượng. Kia là một tuyệt mỹ nữ tử pho tượng, phi thường to lớn, nhưng nửa người dưới cũng đôi rắn, phi thường kỳ quái. Chuyện này, chẳng lẽ là nữ hoa thần tượng? Đường Tăng kiếp sợ. Sư phụ. Đột nhiên Tôn Ngộ Không thanh âm của tại phía trước xuất hiện, mang theo kinh hỉ. Đường Tăng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Tôn Ngộ Không dĩ nhiên cũng làm ở nữ hoa pho tượng trước mặt của, đang hưng phấn nhìn thấy hắn. Ngộ Không, ngươi quả nhiên ở trong này. Đường Tăng cao hứng nói, nơi này là địa phương nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nơi này tựa hồ là một mảnh chiến trường, bị phong ấn, nơi này đã là tam giới ở ngoài, không biết sao, một cái trong đó nhập khẩu lại đang ta Thủy Liêm Động lý. Tôn Ngộ Không cũng rất kinh ngạc, phía trước ta đột nhiên có cảm ứng, xúc động một cái Thủy Liêm Động mảnh thạch bích, đã bị hút vào được, sư phụ cũng là như thế này vào chứ? Đối với sư phụ năng lực, Tôn Ngộ Không chưa bao giờ hoài nghi tới. Đường Tăng khẽ gật đầu, lập tức kinh ngạc nói, nơi này là chiến trường. Nơi này quả thực giống như là vô số bị đánh bạo phát tinh cầu khối vỡ, nơi nơi phiêu phủ ở xa xa hư không. Đúng, là, hạng nào tồn tại, thế nhưng có thể đánh bạo lớn như vậy lại lù. Hẳn là, bởi vì nơi này có lưu lại ý chí chiến đấu. Tôn Ngộ Không nói. Giết. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ theo xa xôi trong hư không truyền đến, cùng lúc đó, một thanh hình dạng quỷ dị búa hư ảnh chạm phá hư vô, ngang trường không, bay ra hơn vạn thước sau mới biến mất. Theo xuất hiện đến biến mất, bất quá ngắn ngủn nửa giây thời gian, nhưng một màn này lại làm cho Đường Tăng mở to hai mắt nhìn. Thì phải là ý chí chiến đấu, cực kỳ lâu trước kia lưu lại. Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng khẽ gật đầu, hắn lấy được danh sư chuyển thừa thời điểm, biết rất nhiều sự tình, lúc một ít tồn tại cường đại tới trình độ nhất định thời gian, nổi giận hoặc là ở cảm xúc kích động khi, có thể ở thời không trung lưu lại dấu vết. Lưu lại hoặc là thanh âm, hoặc là hình ảnh, cũng hoặc là mỗi chủng khí tức, này chính là cường giả ý chí. Vừa rồi kia thanh búa hư ảnh, đang là cường giả lưu lại ý chí chiến đấu, mà có thể lưu lại ý chí chiến đấu, tục truyền, ít nhất cũng đúng, là cấp bậc thánh nhân nhân vật khủng bố. Nghĩ đến đây, Đường Tăng không khỏi khiếp sợ, chẳng lẽ nơi này từng phát sinh qua thánh người đại chiến? Hình Thiên nhận lấy cái chết, đột nhiên một đạo hét to vang vọng khôn cùng hư không, nhường Đường Tăng đều đầu hung hăng chấn động. A di mẹ nó cái đà Phật. Đường Tăng hoảng sợ, văn tụ. Tôn Ngộ Không cũng hoảng sợ, cả kinh nói, thật mạnh ý chí. Đã qua vô số năm rồi, còn có thể lưu lại mạnh mẽ như vậy ý chí, kỳ chủ nhân định nhưng không so với cường đại. Đường Tăng cũng gật đầu, bất quá, cái thanh âm kia nói, Hình Thiên. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ chiến thần, Hình Thiên? Đường Tăng đồng tử có chút co lại, đây chính là tột cùng đại bí mật à, chẳng lẽ Hình Thiên hay là tại nơi này bị giết hay sao? Lúc này xa xôi trong hư không, xuất hiện từng đạo gợn sóng, kia gợn sóng di vô pháp tưởng tượng tốc độ hướng bốn phương tám hướng nộn nhạo mở ra. Đường Tăng cảm thấy nguy cơ tử vong, muốn chạy trốn đã tới không kịp, kia gợn sóng tốc độ quá là nhanh. Bất quá khi kia gợn sóng rượt vào gần bên này thì phía trước cao lớn nữ hoa thần tượng đột nhiên tản mát ra dịu dàng bạch quang, gợn sóng vừa chạm vào bạch quang, lập tức tiêu tán vô tung, giống đúng là chưa từng xảy ra cái gì. Hô. Đường Tăng thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ngộ Không, ngươi có biết đây là có chuyện gì sao? Nơi này tại sao có thể có nữ hoa thần tượng? Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ta không biết. Tôn Ngộ Không cũng là vẻ mặt mê mang. Kia, pháp lực của ngươi còn gì nữa không? Đường Tăng lại hỏi. Không có, ở trong này tựa hồ không thể thi triển pháp lực. Tôn Ngộ Không nói, bất quá, có thể sử dụng huyết mạch lực. Nói xong, hắn đánh ra một quyền, nắm tay tăng gọn, nhường hư không cũng hơi chấn động. Đường Tăng lông mày nhíu lại, hắn phát hiện Tôn Ngộ Không quả đấm của phía cuối mơ hồ có ngũ thải quang mang tiềm thước, chính là kia ngũ thải quang mang phi thường mà manh. Hơn nữa, lấy Tôn Ngộ Không vừa rồi một quyền này đánh chết một người kim tiên tuyệt đối không là vấn đề. Mặc dù so sánh lại toàn thịnh thời kỳ làm hổ thẹn nhiều lắm, nhưng cái này cũng đủ thuyết minh Tôn Ngộ Không cường đại. Chứng kiến sư phụ kinh ngạc, Tôn Ngộ Không nét miệng lộ ra sắc nhọn răng nanh hì hì cười. Sư phụ, ta đúng là theo dựa vào huyết mạch vào, ngươi là như thế nào vào? Này, Đường Tăng đem mẫu thể thạch thai hòn đá cấp Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua. Tôn Ngộ Không trả một chút đem hòn đá cầm trong tay, trong mắt lóe lên một tia không khỏi sát thái. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Đường Tăng thế nhưng cảm giác Tôn Ngộ Không rất nguy hiểm, thực xa lạ. Ngộ Không, ngươi không sao chứ? Đường Tăng thử kêu lên. Ta không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Tôn Ngộ Không cười nói. Quen thuộc tươi cười, nhưng Đường Tăng lại cảm giác được quen thuộc Tôn Ngộ Không. Đường Tăng lúc này mới vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng rũ phát trầm trọng. Đúng rồi, Ngộ Không, này trúc tía màng y là vì sư không cố ý đi Nam Hải hướng Quan Âm Bồ Tát cầu tới, đem ngươi nó mặc vào. Đường Tăng vội vàng xuất ra trúc tía màng y. Chương 151, Tôn Ngộ Không muốn ăn thịt Đường Tăng. Hả? Tử trúc mô y ỉa? Cấp ta hay sao? Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, cầm qua tử trúc mô y ỉa, không kịp chờ đợi mà vào. Đường Tăng nhân cơ hội đem thạch thai khối vỡ lấy tới, đây chính là đi ra cái chìa khóa. Bởi vì hắn phát hiện, ở trong này không hề cảm ứng được chút nào ngoại giới, hắn thuấn di thần thông đúng, là, cần cảm ứng được hoặc là có thể nhìn bằng mắt thường ra ngoài giới, mới có thể thuấn di, nếu không căn bản là không có cách thuấn di đã qua. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng bạo liệt hỏa cầu từ pháp lực đều không thể sử dụng, nhưng thuấn di thần thông lại có thể thi triển. Đường Tăng đoán, có lẽ là bởi vì thần thông cấp bậc cao hơn vu pháp thuật, mà thi triển thần thông, tựa hồ chủ yếu là tiêu hao thần thức, mà không phải tiêu hao pháp lực. Ở trong này không có pháp lực, đối thi triển thần thông sẽ không ảnh hưởng. Nô. Tôn Ngộ Không mới vừa mặc vào tử trúc mô y y, tử trúc mô y y lập tức hóa thành bạch tím xen nhau quang mang bao phủ hắn. Đồng thời, Đường Tăng cảm giác được, Tôn Ngộ Không tựa hồ đang dần dần khôi phục bình thường, tuy rằng không biết trước đây đến tuột cùng làm sao không bình thường, nhưng lúc này Đường Tăng cũng âm thầm thở dài một hơi. May mắn có Quan Âm Bồ Tát tử trúc mô y y, nếu không Tôn Ngộ Không có thể thật sự cần xảy ra vấn đề. Chính là, vì sao hệ thống còn không có đề kỳ đã muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Đường Tăng lại trong lòng trầm trọng xuống dưới. Mà lúc này, bạch tím xen nhau quang mang thu lại, hóa thành một món đồ phi thường kỳ quái bức mẹo thức màu tím trúc ý đi, mặc ở Tôn Ngộ Không trên người. ở trúc y mặt trên còn có tấm vẽ lá trúc, có vẻ rất tự nhiên. Đẹp, ha ha, đẹp, ta thế, tạ ơn sư phụ. Tôn Ngộ Không ở nơi này gọi tới gọi lui, rồi sau đó hướng Đường Tăng khẽ không người cảm kích nói. Lúc này Đường Tăng đã phát hiện Tôn Ngộ Không hoàn toàn khôi phục bình thường, lại trở nên vui vẻ, tuyệt không giống có tâm sự bộ dạng. Tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Đường Tăng lại rũ phát trong lòng trầm trọng, cảm giác sự tình so với trong tưởng tượng càng khó giải quyết. Nếu hệ thống còn chưa nói hết thành nhiệm vụ, thì phải là nói, vẫn không có thể hoàn toàn ngăn cản Tôn Ngộ Không nhập ma. Nói cách khác, nếu không có trừ tận gốc thai hoàng ẩm, Quan Âm Bồ Tát tự chúc mô ý đi, phòng trường chỉ có thể áp chế. Bất quá cũng may, ít nhất cho thời gian tiếp tục chuẩn bị. Ngộ Không, chúng ta đi ra ngoài đi. Đường Tăng nói, tuy rằng cảm thấy được nơi này rất kỳ quái, hắn lại không nghĩ ở lâu, ai biết nơi này có nguy hiểm gì. Chủ yếu nhất vâng, ở trong này liền pháp lực đều không có, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm thì phiền toái. Được rồi, sư phụ. Tôn Ngộ Không quay quái nói. Đường Tăng nhìn thoáng qua phía trước đứng sừng sững ở chỗ đó nữ hoa thần tượng, âm thầm quyết định, chờ mình đủ cường đại lúc sau, tiến đến xem, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, bởi vì hắn phát hiện, nữ hoa thần tượng tựa hồ là đang thủ hộ này cửa ra vào, đang ngăn trở những rung động kia. Đi vào thạch bích chỗ, Tôn Ngộ Không một cái cất bước hãy tiến vào thạch bích, Đường Tăng thì chậm rãi bắt trước thạch thai khối vỡ hơi thở, mới rốt cuộc có thể tiến vào thạch bích. Chi lúc trước cái loại này cảm giác kỳ quái lại vào tới, nhưng là lúc này đây cũng nhanh chóng khôi phục pháp lực, biến mất thiên địa quy tắc đang khôi phục. Tại thạch bích tường nội bộ thời điểm, tựa hồ thời gian đều biến mất, khó có thể hữu thời gian khái niệm. Theo pháp lực trở về, Đường Tăng đột nhiên có dũng khí cảm giác bị đè nén, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, Tôn Ngộ Không hơi thở đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, so với trước kia mạnh hơn, hắn vội vàng xuất ra thiên đạo kính mắt đội. 59 cấp. Tôn Ngộ Không lại nhưng đã đúng, là 59 cấp, hơn nữa tựa như lúc nào cũng có thể bước vào nửa bước đạo tổ chi cảnh. Đây là Ngộ Không dung hợp ngũ thải thạch huyết mạch cùng thần viên huyết mạch kết quả sao? Đường Tăng kinh dị. Không biết qua bao lâu, Đường Tăng cảm giác hai mắt tỏa sáng, cuối cùng từ thạch bích trung đã ra rồi. Đại vương đã trở lại. Đại vương. Đại vương đã trở lại. Đại vương sư phụ cũng đã trở lại. Nhất bầy khỉ chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng toát ra thạch bích, nhất thời cao hứng lại nhảy lại bảo. Sư phụ, ngài có thể tính đã ra rồi. Chư bắt giới kêu lên. Đại sư Minh, các ngươi ở bên trong không gặp được nguy hiểm chứ? Tiểu Bạch Long cũng mở miệng nói. Yên tâm, không có việc gì. Đường Tăng mỉm cười, tạm thời không có ý định đem thạch bích nội bộ sự tình nói ra. Yên tâm, có ta lão Tôn ở, sư phụ không có việc gì. Tôn Ngộ Không cười nói. Gì, đại sư Minh, ngươi mặc chính là cái gì? Như thế nào có lạc giả sơn tử trúc lâm lá trúc? Chư Bát Giới chứng kiến Tôn Ngộ Không mặc tử trúc mô y đi, kinh ngạc nói. Tôn Ngộ Không một cái tát đẩy ra Chư Bát Giới móng đuốt, hì hì cười nói, sư phụ cấp ta. Sư phụ thật thiên vị, nguyên lai sư phụ không cố ý đi Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát, là vì này. Chư Bát Giới nhất thời bất mãn nói. Được rồi, sau khi có cơ hội cũng giúp các ngươi làm một món đồ. Đường Tăng dở khóc dở cười, hắn không khỏi cảm giác được, hiện tại Chư Bát Giới đám người thật sự đem chính mình lúc thành sư phụ rồi, mà hắn cũng cảm giác chính mình thành Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người trưởng bối. Loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu, đó cũng không phải đơn thuần bái sư có thể sinh ra cảm giác, mà là một loại lẫn nhau ở giữa cảm ứng biến hóa. Sư phụ ngươi nói nga, ta lão chư cũng muốn một món đồ, đại sư minh đều có, ta lão chư cũng không có thể thiếu. Chư Bát Giới nói, sư phụ, ta cũng muốn. Sa Tăng cũng chờ đợi nhìn lên Đường Tăng, ta cũng muốn một món đồ. Tiểu Bạch Long nói, được rồi, vi sư còn có thể lừa các ngươi hay sao? Ít nói nhảm, chậm trễ thời gian dài như vậy, chúng ta mau trở lại đến đi lấy kinh trên đường. Đường Tăng nói, vâng, sư phụ. Đại vương, ngươi lại muốn đi nha. Đại vương, lần sau khi nào thì trở về? Nhất bầy khỉ thấy Tôn Ngộ Không lại phải rời khỏi, nhất thời vẻ mặt không muốn. Yên tâm, ta lão Tôn sẽ thường xuyên trở về. Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ, đi thôi. Được. Đường Tăng mỉm cười, ở mấy đồ đệ vây quanh dưới, bay lên trời, bay lên Lam Thiên, lao ra Hoa Quả Sơn. Thầy Thiên, ta lão Tôn, tới rồi. Tôn Ngộ Không tại phía trước trong tầng mây trở mình bộ nhào, tựa hồ cao hứng phi thường. Nhưng chẳng biết tại sao. Đường Tăng nghe xong Tôn Ngộ Không lời mà nói, thậm chí có loại hết hồn cảm giác. Cảm giác ta bị sai sao? Không đạo lý à, Quan Âm Bồ Tát tự chúc mô ý thì hẳn là áp chế Ngộ Không tâm ma mới đúng. Đường Tăng thầm nói. Kỳ thật hắn cũng không biết Tôn Ngộ Không là có hay không sản sinh tâm ma, càng không biết hệ thống theo lời Tôn Ngộ Không nhập ma, là như thế nào nhập ma, là bị tà ma ám ảnh, còn là mình đi vào đường rẽ. Hầu ca, ngươi gọi tới gọi lui, không mệt mỏi sao? Chư Bát Giới kêu lên. Ai cần ngươi lo? Tôn Ngộ Không hì hì cười, đột nhiên đi vào Đường Tăng bên người, cười hì hì đến. Sư phụ, ta nghe phía trước gặp phải cái kia Hồng Hải Nhi nói, ăn ngươi thịt, có thể trường sanh bất lão. Đạo hạnh cao thăng, có phải thật vậy hay không? Tôn Ngộ Không đích biểu tình rất tự nhiên, tựa hồ chính là chỗ này sao tùy ý vừa hỏi. Nhưng là nghe vào Đường Tăng trong tai, lại làm cho đầu hắn ra sắp vỡ, tốc độ tim đập đều nháy mắt thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Đúng vậy sư phụ, ta lão chư cũng rất kỳ quái, phía trước gặp phải Bạch Cốt Tinh, giống như cũng muốn ăn thịt của ngươi. Chư Bát Giới cũng xen vào nói, ta biết một chút. Sa Tăng mở miệng nói, Quan Âm Bồ Tát kêu sư phụ Kim Thiền Tử, sư phụ có thể là Kim Thiền Tử chuyển sang kiếp khác thân, ta nghe nói, Kim Thiền Tử đúng là Phật giới thánh tăng, công đức vô lượng. Chẳng lẽ ăn công đức vô lượng Phật giới thánh tăng có thể đạo hạnh cao thăng? Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, không biết, dù sao ta lão Sa chưa thử qua. Sa Tăng nhức đầu, sư phụ tiếp trước chính là Phật giới thánh tăng, sư phụ nên biết chứ? Chư Bát Giới hỏi, cút cút cút, một đám chân ngoài dài hơn chân trong lịch đồ, có phải hay không muốn cho vi sư niệm chú cho các ngươi thoải mái thoải mái. Đường Tăng bạo phát, tên gia hỏa này quả thực phản thiên, thế nhưng nhớ kỹ thịt của mình. Chương 152, Nhu Ma Vương chờ đợi Đường Tăng vừa nổi gióa, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới vội vàng theo bản năng rụt cổ. Đại sư minh, nhị sư minh, các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Coi như sư phụ thịt tan có thể trường sinh bất lão, cũng tuyệt đối không thể nhớ sư phụ thịt. Tiểu Bạch Long ở một bên nói, cút cút cút, ngươi cũng lăn. Đường Tăng tức giận nói, thứ sư đệ đừng nói nữa, sư phụ tức giận. Sa Tăng vội vàng ngăn lại Tiểu Bạch Long, sư phụ đừng nóng giận, ta chính là hỏi một chút, hỏi một chút. Tôn Ngộ Không vội vàng cười nói, ta lão tôn đi vậy. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào cơm, nháy mắt biến mất trong tầm mắt, tốc độ cực nhanh, nhường bây giờ Đường Tăng theo không kịp. Đường Tăng âm thầm xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nếu là hiện tại Tôn Ngộ Không nhập ma, chính mình có lẽ căn bản không có ngăn cản năng lực, xem ra cần phải rất nhanh trở nên mạnh mẽ mới được. Bất quá hắn cũng không phải là chỉ có thể mặc người chém giết, thật sự không được, chẳng qua trốn vào tùy thân tiên giới, lấy thực lực của hắn bây giờ, hơn nữa đã kinh biến đến mức rất lớn tùy thân tiên giới, coi như Tôn Ngộ Không đi vào, ai ăn ai còn chưa nhất định. Lúc này Tôn Ngộ Không lại hóa thành lưu quang bay trở về rồi, một cái bổ nhào khoảng cách giống như ư đã vượt qua cách xa vạn dặm, này theo Tôn Ngộ Không trở nên mạnh mẽ mà càng ngày càng xa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sư phụ, Hồng Hải Nhi đã muốn đi vắng hảo núi, chúng ta từ nơi nào bắt đầu đi sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Đúng. Đường Tăng gật đầu. Hiện tại Tôn Ngộ Không tuy rằng biểu hiện coi như bình thường, nhưng Đường Tăng trong lòng đã muốn âm thầm đối với hắn đề phòng, cái con khỉ này đã muốn biến thành một viên không định giờ bom, không biết lúc nào sẽ đột nhiên nổ mạnh. Khổng lồ nguy nga hỏa diệm sơn, hiện giờ đã muốn biến thành nhất bàn tay bộ dáng, năm cái to lớn ngón tay càng không ngừng tiêu đốt lên. Ở hỏa diệm sơn tận dưới đáy bộ, Nhu Ma Vương bị trấn áp ở trong này, chỉ còn lại có một cái đầu mạo hiểm ra phía ngoài, hắn đã muốn hóa thành người, không còn là thần như bản tôn. Cũng may, nơi này là hỏa diệm sơn tận dưới đáy bộ, hỏa diệm sơn hỏa không có đốt đến nơi đây, chẳng qua là bởi vì khoảng cách thân cận quá, nơi này độ ấm kỳ cao. Cũng chính là Nhu Ma Vương nhân vật như vậy mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không nướng cũng sẽ bị nướng chết. Một đạo bạch quang từ phía trên biên bay tới, Nhu Ma Vương ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ là Quan Âm Bồ Tát, hắn nhất thời thật bất ngờ, Quan Âm Bồ Tát. Phật Như Lai nhường người tới. Nhu Ma Vương đối Quan Âm Bồ Tát không có chút nào khách khí. Quan Âm Bồ Tát lại cũng không tức giận, trên mặt hắn đích biểu tình tựa hồ chưa bao giờ sẽ thay đổi, mỉm cười nói, Nhu Ma Vương, ngươi cũng biết sai. Sai? Ta lão Nhu có lỗi gì? Đúng, là kia Phật Như Lai xen vào việc của người khác. Nhu Ma Vương trong lỗ mũi phun ra hồng sắc khí thể, nếu không bị ngọn lửa sơn trấn áp, hỏa diệm sơn thượng còn có Như Lai Phật tổ phong ấn, hắn tuyệt đối muốn xung ra. Quan Âm Bồ Tát thở dài lắc đầu, nếu như ngươi là đơn thuần nhằm vào Thái Thượng Lão Quân, cũng coi như đúng vậy, nhưng ngươi trực tiếp tấn công thiên đỉnh, liền không đúng. Ít nói nhảm, ta lão Nhu thực lực không địch lại, ta lão Nhu chịu rồi. Nhu Ma Vương hừ hừ nói. Quan Âm Bồ Tát từ bị cười, Nhu Ma Vương, hiện tại ngươi có một đem công chuộc qua cơ hội, bảo hộ Đường Tăng Tây Thiên đi lấy kinh, đến lúc đó ngươi công đức viên mãn, Như Lai Phật tổ tử sẽ trả ngươi lại bờ đạ. Ta nhổ vào. Ngoài ý liệu, Nhu Ma Vương giận tím mặt, để cho ta lão Nhu bảo hộ cái kia hòa thượng giả. Đừng hỏng. Nhu Ma Vương cảm thấy được, đúng là Đường Tăng làm hại hắn mất đi lão bà, mất đi nữ nhi bà bối. Nói thật ra, ở Đường Tăng xuất hiện phía trước, hắn luôn luôn thực thích Hồng Hải Nhi, tuy rằng cảm thấy được Hồng Hải Nhi không có huyết mạch của mình hình thái có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn cho rằng Hồng Hải Nhi di chuyển mẫu thân gen có vẻ đáng yêu. Nhưng Đường Tăng thứ nhất, đem tất cả chuyện này tốt đẹp đều kích phá, từng đã là hết thảy, tựa hồ cũng là nằm mộng, hiện giờ mộng đẹp bị bừng tỉnh, ác mộng bắt đầu rồi. Cuối cùng, Nhu Ma Vương lại bổ sung một câu, hơn nữa, cái kia hòa thượng giả phải dùng tới ta lão Nhu bảo hộ sao? Quan Âm Bồ Tát bất đắc dĩ cười, thanh âm không linh tiếp tục truyền đến, kỳ thật ngươi nên cảm tạ hắn, nếu như không có hắn, ngươi còn có thể luôn luôn bị giấu giếm ở trong lý. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu là nguyện ý, lúc Đường Tăng thầy trò đi qua nơi đây thì ngươi gọi mụ ở hắn, chỉ có hắn mới có thể giúp ngươi thoát ly khổ hải. Quan Âm Bồ Tát nói xong, cũng không đợi Nhu Ma Vương trả lời, liền xoay người bay đi, rất nhanh biến mất ở phía chân trời bên cạnh. Nhu Ma Vương há miệng thở dốc, cuối cùng lại nhắm lại, hắn cũng hiểu được Quan Âm Bồ Tát tuyết đích đạo để ý, nếu không phải Đường Tăng đem chân tướng nói ra, có lẽ hắn còn có thể luôn luôn bị lừa gạt. Tuy rằng không biết chân tướng coi như là một niềm hạnh phúc, nhưng hắn vẫn không muốn cái loại này hạnh phúc. Tiếng bỏ giống, ta lão Nhu Đường Đường Nhu Ma Vương, sao lại cần muốn cái kia ghê tởm hòa thượng giả trợ giúp thoát ly khổ hải? Nhu Ma Vương hừ lạnh. Bất quá mới đã qua vài ngày, Nhu Ma Vương cũng có chút nhịn không được. Tuy rằng hỏa diệm sơn hỏa diệm thiêu đốt đối với hắn thương tổn không lớn, lại khó chịu nhanh. Cái kia hòa thượng giả khi nào thì đi qua nơi này à? Nhu Ma Vương nhàm chán nói thầm, muốn cho ta lão Nhu bái sư, không cần suy nghĩ. Lại qua vài ngày nữa, Nhu Ma Vương trên đầu tất cả đều là cho bụi, môi phát khô, hai mắt vô thần nhìn lên trời biên, chết tiệt nọ hòa thượng giả khi nào thì mới đến à? Đường Tăng thầy trò đã muốn một lần nữa trở lại đi lấy kinh trên đường, qua hào sơn, bước trên mở mịt núi non, đi qua hoang dã chấm nhỏ, ngang rừng rậm nguyên thủy. Trên đường, Tôn Ngộ Không đích biểu hiện luôn luôn thực bình thường, không có nửa điểm cần nhập ma dấu hiệu, điều này làm cho Đường Tăng hoài nghi mình có phải hay không lòng nghi ngờ quá nặng đi. Bất kể như thế nào, lo trước khỏi họa mới là chân lý, ta cũng vậy muốn cường hóa chính mình, nhưng tuyệt đối đừng tuyển lật trong mương, không có bị yêu quái làm thịt, ngược lại bị đồ đệ của mình làm thịt, vậy biết quất. Đường Tăng cảm giác chính mình tốt nhất đổi một cái đại sát chiêu, mà lúc này chi tiết của hắn là siêu cấp Đường Tăng, 38 cấp, tháng 9 năm 10, kinh nghiệm điểm 1500 vạn thủy thần tiên giới, đường kính 100 vạn thước thuộc tính, phản ứng 39, nhanh nhẹn 39, cảm giác 42, thể chất 40, lực lượng 40, tốc độ 39, ý chí 19, tâm lực 15. Kỹ năng: Bạo liệt hỏa cầu 34, lôi thần chi cầu 43, thuần di thần thông 45, hạo nhiên thuật 45, chư pháp 47. Chức nghiệp: 4 sao danh sư, 15 vạn 1 triệu, chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, nam. Phía trước cùng Hồng Hải Nhi trong chiến đấu, người cuối cùng lôi thần chi cầu, đem lại lượng tiên đậu hóa thành sinh linh đánh chết, thiếu chút nữa ngay cả thăng 2 cấp, đồng thời này cấp bậc thấp hơn Đường Tăng, toàn bộ tự động chuyển hóa thành kinh nghiệm điểm rồi. Lúc này Đường Tăng cũng biết, lập tức đột nhiên giết chết nhóm lớn đẳng cấp cao hơn tồn tại, mới có thể sẽ liền thăng mấy cấp, tuy rằng loại tình huống đó không dễ dàng xuất hiện. Cũng chỉ có loại người như hắn có được đại sát chiêu tồn tại, mới có thể quần sát đẳng cấp cao hơn cường giả. Bây giờ nhìn xem, đổi kỹ năng gì hảo? Bần Tăng cái khác không nhiều lắm, chính là kinh nghiệm điểm nhiều. Đường Tăng trong lòng sinh ra một cỗ hào khí, quyết định lần này đổi một cái siêu cấp lớn sát chiêu, ít nhất cần nhường mình có thể càng cấp mấy giết địch mới được. Là, vâng đúng, Như Lai thần trưởng đâu rồi, hay là Mạt Nhật cụ phong? Hoặc là, cần lôi thần diệt thế lôi phạt? Đường Tăng ở rồi rắm, là muốn quần sát thật là tốt, hay là muốn đơn thể công kích hảo? Chương 153, đổi Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng mới 100 vạn kinh nghiệm điểm. Chiêu này nguyên bản ở Đường Tăng trong mắt đã là phi thường cường đại rồi, kinh nghiệm điểm cũng là con số thiên văn, nhưng hiện giờ lại cảm giác quá tiện nghi rồi, bởi vì hắn bây giờ kinh nghiệm điểm cũng đủ đổi 15 người Như Lai thần trưởng. Mạt Nhật cụ phong thuật cũng mới 10 vạn kinh nghiệm điểm ít hơn, uy lực khẳng định không miệng lớn Đường Tăng trong lòng nói. Hắn của ban đầu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ cảm thấy 10 vạn kinh nghiệm điểm quá ít. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Tăng cuối cùng là quyết định lựa chọn Như Lai thần trưởng, ít nhất chiêu này quý một chút, hắn bây giờ là thủ hảo, cái kia quý chọn cái nào. Đương nhiên sở dĩ tuyển Như Lai thần trưởng còn có mấy người, cái nguyên nhân, một chiêu này, bá đạo, anh tuấn, khoa trương. Như Lai thần trưởng à, hắc hắc, Đường Tăng vừa nghĩ tới chính mình có Như Lai thần trưởng, có một ngày sẽ ở Như Lai Phật tổ trước mặt thi triển, còn có loại muốn cười xúc động. Không biết Như Lai Phật tổ chứng kiến chính mình thi triển hắn thần thông, sẽ là cái gì dạng đích biểu tình. Đúng vậy, Như Lai thần trưởng đã có thể được xem là thần thông, đã muốn vượt ra khỏi thông thường pháp thuật phạm chủ, uy lực vô cùng. Căn cứ kỹ năng này mặt trên bảng giới thiệu, Như Lai thần trưởng thi triển điều kiện tiên quyết là có của mình pháp tắc. Nếu như là người khác, e là cho dù có truyền thừa, cũng vô pháp hội học thuật, nhưng là Đường Tăng bất đồng, hắn có so với đạo tổ còn cường đại hơn ý chí, có thể dùng ý chí đến bắt chước pháp tắc. Một khi thi triển, có thể ý niệm ngưng tụ ra che khuất bầu trời đích tay trưởng, cái bàn tay này cũng không phải mình thân mình đích tay trưởng. Mà một chiêu này uy lực, cùng tự thân ý niệm cường đại có quan hệ, cũng hoặc là nói, cùng ý chí mạnh yếu có quan hệ. Đương nhiên, ý chí cường đại cùng ý niệm cường đại, đúng là hai loại khái niệm, tuy nói ý chí cường đại cũng sẽ mang theo ý niệm trở nên mạnh mẽ, nhưng ý chí cũng không phải ý niệm. Như Lai thần trưởng, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn a, Bần Tăng thích. Đường Tăng hưng phấn trong lòng, không do dự, trực tiếp đối hệ thống nói, "Hệ thống, ta muốn đổi Như Lai thần trưởng." "Là, vâng đúng, hay không xác định tiêu hao 100 vạn kinh nghiệm điểm, đổi Như Lai thần trưởng?" Hệ thống hỏi. "Vâng." Đường Tăng nói. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn, nhường đầu óc hắn nở. Cùng lúc đó, từng luồng kỳ lạ quy tắc bị hắn lĩnh ngộ, hắn lâm vào trạng thái kỳ dị ở bên trong, nguyên bản đang tại tới trước thân thể không khỏi ngừng lại. "Sư phụ, như thế nào không đi?" Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói. "Sư phụ không có sao chứ?" Xà Tăng cũng nhìn qua. Đông nhiên mấy đồ đệ biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện, Đường Tăng hơi thở đông nhiên trở nên mạnh mẽ, nhất cổ hơi thở ngột ngạt theo Đường Tăng trên người phát ra. Bất quá cổ hơi thở này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đường Tăng mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, Như Lai thần trưởng, quả nhiên so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Tu luyện tới cực hạn, có thể một trường bao trùm vòng trời, có thể một trường hủy diệt thế giới. Đương nhiên, vậy muốn đủ cường đại mới được, đừng nói hắn hiện tại, cho dù là hôm nay Như Lai Phật tổ, phòng trường cũng làm không được hủy diệt thế giới. Mà Như Lai thần trưởng, cũng là hắn đến nay mới thôi, duy nhất lấy được một cái cần phải từ từ lĩnh ngộ kỹ năng. Trước kia lấy được kỹ năng, cơ hồ đều là được đến lúc sau nháy mắt là có thể sử dụng, tỉ như bạo liệt hỏa cầu, tỉ như trường tâm lôi từ từ. Thậm chí cho dù là lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông, như vậy kỹ năng đều là đổi lúc sau lập tức có thể thi triển, căn bản không cần chính mình chậm rãi lĩnh ngộ. Mà Như Lai thần trưởng, ở đổi lúc sau lại vẫn cần phải từ từ lĩnh ngộ, bởi vậy có thể thấy được kỹ năng này chỗ cường đại. Đường Tăng đoán, nếu là muốn đổi lúc sau là có thể trực tiếp thi triển, chỉ sợ kinh nghiệm điểm cần tăng thêm nữa thập bội, cũng chính là ít nhất 100 ngàn. "Sư phụ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Sa Tăng kinh dị mà hỏi. "Ngu ngốc, sư phụ nhất định là lại đột phá." Chư Bát Giới nói, sau đó đối Đường Tăng khen tặng, "Sư phụ thật sự là thật lợi hại, này cần lại đột phá, hẳn là huyền tiên chứ?" "Không, Phật quân." "Ở Phật giới, huyền tiên cấp bậc tồn tại bị gọi Phật quân, cùng huyền tiên cùng yêu quân là đồng cấp." "Ngu ngốc, sư phụ căn bản sẽ không có đột phá, theo ta lão tôn xem, hẳn là lĩnh ngộ nào đó cường đại pháp thuật." Tôn Ngộ Không nói, "Sư phụ, đúng là pháp thuật gì ạ? Giống như rất cường đại bộ dạng." Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long nghe vậy, nhất thời đều kính mắt tỏa sáng nhìn lên Đường Tăng. Đường Tăng mỉm cười, vẻ mặt từ bi nói, "A Di Đà Phật, vi sư một lòng vì chúng sinh suy nghĩ, Phật chủ từ bi, truyền vi sư một bộ tuyệt chiêu." "Hả?" Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, "Tuyệt chiêu? Sư phụ, là cái gì tuyệt chiêu hả?" Sa Tăng cũng khẩn cấp nói: "Như Lai Phật Tổ mạnh mẽ như vậy sao? Thế nhưng có thể còn cách xa như vậy truyền thụ tuyệt chiêu, chúng ta thế nhưng một chút cũng không có chú ý." Chư Bát Giới cũng kiếp sợ: "A Di Đà Phật, này tuyệt chiêu quá huyền ảo rồi, vi sư cần muốn lĩnh ngộ một lát lại vừa hội học thuật." Đường Tăng nói: "Trên thực tế hắn hiện tại cũng có thể thi triển, nhưng là uy lực khẳng định không tính quá mạnh mẽ, hắn quyết định trước dành thời gian lĩnh ngộ." Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người tuy rằng thất vọng, lại cũng không có dám quấy rầy. Dọc theo đường đi cũng coi như bình tĩnh, bất ngờ, Tôn Ngộ Không cũng không có ma hóa dấu hiệu, hết thảy đều thực bình thường, nhường Đường Tăng phi thường kỳ quái. Chỉ chớp mắt lại là hơn 10 ngày, Đường Tăng thầy trò đi vào một con sông biên, con sông này rất rộng, thủy cũng rất kỳ quái, không ngờ là màu đen, mà dòng nước lại cũng không chảy xiết. "Sư phụ, nơi này liền thuyền đều không có, nếu không chúng ta bay thẳng đi qua đi, Quan Âm Bồ Tát lại đi vắng, nàng khẳng định không biết." Chư Bát Giới nói. "Đúng đúng đúng, bay qua, sư phụ." Tôn Ngộ Không mạnh mẽ ủng hộ, khó được chưa cùng Chư Bát Giới tranh luận. "A Di Đà Phật, các đồ nhi, là người, cần thành tín, đi lấy kinh đường, cần từng bước một đi, không được nhu lợi." Đường Tăng nói, sau đó hắn nghiêm sắc mặt, "Ngộ Không, ngươi đã quên vi sư đối với ngươi dạy sao? Gặp được vấn đề khó khăn, phải học được động não." Sau đó không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, Đường Tăng vung tay lên, pháp lực mênh mông quần quần mà ra. Oanh một tiếng vang thật lớn. Xa xa một gốc cây đại thụ bị oanh đoạn, rồi sau đó bị hắn dùng pháp lực hút lấy mà đến, ném vào hắc thủy trong sông. Rầm. Màu đen bọt nước vẩy ra, Chư Bát Giới đám người vội vàng lui về phía sau. "Sư phụ, ngươi đây là?" Tôn Ngộ Không nhức đầu. "Ta biết, sư phụ đây là bắc cầu." Sa Tăng nói. "Ngu ngốc à, sư phụ đây rõ ràng là muốn dùng cây to này lúc thuyền, xẹt qua đi." Chư Bát Giới nói, không thể không nói, hắn tuy rằng bộ dạng xấu, nhưng khuôn mặt vẫn là không nhỏ. Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng nhất thời tỉnh ngộ. "Sư phụ, kỳ thật căn bản không cần phải phiền toái như vậy, ta có thể trực tiếp cùng các ngươi đi qua." Tiểu Bạch Long rốt cuộc tìm được nói leo lý do. Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên, hắn thế nhưng đem Tiểu Bạch Long đã quên, hàng này chính là thứ thiệt long a, qua sông mà thôi, chút lòng thành. Đúng lúc này, một cái thuyền nhỏ từ đối diện chậm rãi hướng bên này chèo thuyền qua đây. "Đưa đỏ, cần tọa thuyền sao?" Trên thuyền nhỏ nhất lão giả la lớn, phe phẩy thuyền nhỏ hướng bên này dựa vào gần. "Sư phụ, có thuyền." Sa Tăng cao hứng nói. "Kỳ quái, nơi này không một bóng người, tại sao có thể có thuyền đây?" Chư Bát Giới kỳ quái nói. "Có phải hay không là yêu quái?" Tiểu Bạch Long cũng mở miệng, hắn mới vừa tìm được hống sư phụ cao hứng lấy cớ, trong lòng tự nhiên đối đột nhiên xuất hiện thuyền nhỏ chủ nhân khó chịu. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, trong mắt có kim sắc hỏa diễm tiềm thước, lập tức hắn quát to một tiếng: "Sư phụ, hắn thật sự là yêu quái." "Như Lai thần trưởng." Đường Tăng trực tiếp hơn, một trưởng liền đánh tới, đây là hắn được đến Như Lai thần trưởng kỹ năng lúc sau, lần đầu tiên thi triển một chiêu này. "Ngày hôm qua khen thưởng công tác thống kê đã muốn đi ra, mọi người rất cho lực à, hôm nay phải thêm càng hai canh, hơn nữa giữ gốc hai canh, nói cách khác, hôm nay tổng cộng có canh 4, bây giờ là canh 1. Chương 154, Hà Bá bị dọa phát sợ theo Đường Tăng một trưởng vung ra, chỉ thấy một bàn tay hư ảnh theo Đường Tăng trong bàn tay bay ra ngoài, đón gió căng phồng lên, nháy mắt liền trở nên bàng lớn như núi, đổ ập xuống hướng kia chèo thuyền lao đầu đập tới. Chèo thuyền lao đầu đang muốn tiếp tục thét to, đột nhiên chứng kiến nhất cái bàn tay khổng lồ xuất hiện, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, nguyên bản thông thường thân hình nháy mắt vặn vẹo biến dạng, biến hóa nhanh chóng hóa thành một đầu khổng lồ quái vật. Ngang, quái vật cùng bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, phát ra tức giận tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó bị chụp bay ra ngoài. Như Lai thần trưởng thế như trẻ tre, một đường quét ngang, đem màu đen nước sông nhấc lên trăm trượng sóng to, không gian đều bầm méo. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ quái vật bay ngược cây số xa, rơi đến bờ phía bên kia lên, đem một ngọn núi đều nện đến băng liệt, phía trước kia thuyền nhỏ lại càng trực tiếp hóa thành hư vô. "Nô!" Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy kia đã muốn tiêu tán khổng lồ trưởng ảnh, trong đầu kìm lòng không đậu hiện lên 500 năm mình bị Như Lai Phật Tổ trấn áp một màn, cái con kia che khuất bầu trời đích tay trưởng từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngũ chỉ sơn, đưa hắn trấn áp thôi 500 năm. "Sư phụ thật là lợi hại. Đây là cái gì pháp thuật? Quá cường đại." Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long đều thất kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Đường Tăng. Đường Tăng hít sâu vào một hơi, cảm giác tiêu hao rất lớn, này Như Lai thần trưởng, tiêu hao càng nhiều là, quả nhiên là ý chí, đối pháp lực tiêu hao ngược lại không tính lớn. Bất quá, uy lực này, tựa hồ so với hắn tưởng tượng cần ít một chút. Đường Tăng giờ mới hiểu được, vì sao như thế cường đại uy lực thần thông, thế nhưng chỉ cần 100 vạn kinh nghiệm điểm, đó là bởi vì truyền thừa chỉ có rất cạn một tầng, đêm khuya, cần chính hắn đi chậm rãi lĩnh ngộ. "Ta nhớ ra rồi, đây là Như Lai Phật Tổ trưởng pháp." Đột nhiên Chư Bát Giới cả kinh kêu lên, sư phụ phía trước không phải nói, Như Lai Phật Tổ truyền hắn một bộ tuyệt chiêu sao? Chẳng lẽ chính là bộ trưởng pháp này? Chư Bát Giới nhất thời đỏ mắt, này trưởng pháp, tục truyền cả tam giới, chỉ có Như Lai Phật Tổ biết, uy lực vô cùng. Đúng lúc này, Đường Tăng hơi thở tăng gọn, tu vi lại đột phá, theo 38 cấp đột phá đến 39 cấp, khoảng cách huyền tiên chỉ có một bước. Sư phụ giống như lại đột phá. Sa Tăng há hốc mồm nói, sư phụ ngươi đây là sát sinh thành Phật a, dạy ta lão chư mấy tay đi. Chư Bát Giới đỏ mắt kêu lên. Sát sinh thành Phật. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, siêu. Đột nhiên hắn chợt lách người hóa thành lưu quang bay về phía bờ bên kia, rơi xuống quái vật to lớn trước mặt, chứng kiến đã muốn khí tuyệt bỏ mình quái vật, như có suy nghĩ gì. "Ngộ Không, đem yêu quái thi thể mang tới." Đường Tăng kêu lên, thanh âm rơi vào tay hơn 1000 mét ngoại hắc thủy bên kia bờ sông. "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Không nghe vậy, khoát tay, pháp lực cuồn cuộn nổi lên khổng lồ yêu quái thi thể, lại bay trở về, đem thi thể phóng tới Đường Tăng mấy người trước mặt. Đường Tăng này mới nhìn rõ ràng, đây là một đầu cá sấu. Đúng vậy, thoạt nhìn phi thường giống cá sấu, nhưng là hình thể rất lớn điểm, chừng dài 20 mét, có điểm khủng bố, chẳng thể trách có thể tu luyện thành yêu. Đây là Đà Long. Đột nhiên Tiểu Bạch Long kinh hô một tiếng. Đà Long. Đường Tăng sững sờ, lập tức biết nơi này là địa phương nào rồi, rõ ràng đúng là Hắc Hà chìm nghỉ một ít khó khăn, nguyên vốn phải là yêu quái kia biến thành đưa đỏ lão nhân tái Đường Tăng đám người qua sông, kết quả đến trong sông khi thuyền chìm, Đường Tăng bị nắm. Nhưng là đổi thành hiện giờ này Đường Tăng, này Đà Long muốn không gặp xui đều không được, còn không có lộ ra tay sai đâu rồi, đã bị một cái tát trục chết. Đà Long thực lực kỳ thật tuyệt không thấp, ít nhất không thể so với Sa Tăng yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, chẳng qua là bởi vì Đường Tăng ra tay quá đột ngột, nó bội vàng đòn đánh, kết quả phi thường thê thảm. Đà Long là ai? Yêu quái kia giống như có huyết thống Long tộc a, tứ sư đệ, chẳng lẽ nó là người thân thích? Tôn Ngộ Không cười hỏi. Miễn cưỡng xem như thân thích chứ, nhưng cơ hồ không có gì lui tới. Tiểu Bạch Long thở dài một tiếng nói, Đà Long chính là phụ vương ta. Cũng chính là Tây Hải Long Vương muội phu Kinh Hà Long Vương chi con thứ 9, bởi vì Kinh Hà Long Vương sai được rồi phong vũ, khắc giảm mưa sổ, bị Ngọc Đế hàng chỉ, nhường đại tiên đang ở trong mộng đem chẳng thủ, vợ hắn không chỗ an thân, Tây Hải Long Vương đem mẹ hắn tử thu tại bên người, không lâu mẫu thân cũng đã chết. Của nàng tiền 8 con trai đều thành công danh, các thủ kỳ trước. Tiểu Bạch Long nói tới đây, có chút dừng lại, tiếp tục nói, Đà Long đúng là con thứ 9, Tây Hải Long Vương phái hắn đến hành dương dụ hát thủy hà dương tính, đợi thành danh sau đừng rời thuyền chuyển, không ngờ hắn lại đang này tắc quái. Nói xong, Tiểu Bạch Long khẽ lắc đầu thở dài, lúc trước mình coi như quần áo lùa là, cũng an phận thủ thường, nếu không sư phụ chủ động trêu chọc, hắn cũng sẽ không dễ dàng đi ra. Này Đà Long hảo chết không chết, lại đang sư phụ trước mặt hiện thân, thật sự là liều lĩnh, Tiểu Bạch Long thầm nghĩ trong lòng. Hả? Nói cách khác, này Đà Long, coi như là của ngươi anh em bà con. Chư Bát Giới kinh ngạc nói. Sư phụ, đệ tử tuyệt không hài lòng. Tiểu Bạch Long lo lắng Đường Tăng giết người diệt khẩu, vội vàng tỏ rõ thái độ, đối vị sư phụ này, hắn là lại kính vừa sợ. Anh em bà con. Tôn Ngộ Không cũng sửng sốt. Đích xác, Tiểu Bạch Long chính là Tây Hải Long Vương con thứ 3, Tây Hải Long Vương muội muội nhi tử, tự nhiên xem như Tiểu Bạch Long anh em bà con. Sư phụ, đem ngươi nó đánh chết, không sao cả chứ? Sa Tăng có chút bận tâm. Tiểu Bạch Long, người này nếu là của ngươi thân thích, vậy cũng xem như long chứ. Đường Tăng vẫn chưa có vẻ lo lắng, ngược lại vẻ mặt kinh hỉ. Thiết, vâng, bất quá huyết mạch không tinh khiết. Tiểu Bạch Long trả lời, chính là không biết sư phụ vì sao kinh hỉ. Rất nhanh Tiểu Bạch Long sẽ biết, chỉ thấy Đường Tăng cao hứng nói, không tệ không tệ, vận khí không tệ. Sau đó liền thấy Đường Tăng vung tay lên xuất ra đống lớn bầu bầu bình bình, hơn nữa nhường Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đi tìm củi lửa, chuẩn bị thịt nướng. Cầm cái thảo. Tiểu Bạch Long trợn mắt há hốc mồm, vị sư phụ này rất vạm vỡ đi, muốn ăn rồng. Tuy rằng Đà Long chỉ có thể coi là bán long, nhưng dầu gì cũng đúng, là Long tộc a. Tiểu Bạch Long vội vàng khuyên Đường Tăng nói, sư phụ, ngài nếu đói bụng, đệ tử đi giúp ngài đi khất thực đi. Cơm bố thí có cái gì tốt ăn, vi sư muốn ăn thịt rồng. Đường Tăng nói. Tiểu Bạch Long ra đầu căng thẳng, tiếp tục nhắm mắt nói, sư phụ, cái kia, này Đà Long dầu gì cũng là Long tộc. Đường Tăng tựa hồ lúc này mới nhớ tới, Đà Long đúng, là Tiểu Bạch Long anh em bà con đồng nhất cha. Nhất thời một trận do dự, cuối cùng bỏ quên ăn thịt rồng tính toán, xem ở mặt mũi của ngươi lên, sẽ không ăn này Đà Long rồi, bất quá thật sự là đáng tiếc. Dạ sư phụ. Tiểu Bạch Long mừng rỡ, không nghĩ tới sư phụ thế nhưng có thể nghe của mình quên. Bát Giới, Nộ Tịnh, không làm, đi thôi, tiếp tục lên đường. Đường Tăng không thôi nhìn thoáng qua Đà Long thân thể cao lớn. Không ăn. Ta lão chứ còn nếu chưa ăn thịt rồng. Chư Bát Giới cũng một trận thất vọng, nhường Tiểu Bạch Long trợn mắt nhìn. Sư phụ, này Đà Long thi thể liền để ở chỗ này sao? Sa Tăng hỏi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Tiểu Bạch Long. Long tộc sống ở thủy, chết vào thủy, khiến cho hắn chìm nghỉm đáy sông đi. Tiểu Bạch Long vung tay lên, pháp lực quần quận nổi lên Đà Long thi thể bỏ vào hát thủy hạ. Thi thể khổng lồ chậm rãi chìm vào đáy sông, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục lên đường. Đường Tăng vung tay lên, mang theo 4 đồ đệ đứng ở phía trước bỏ vào trong sông trên cây to, đem đại thụ làm như thuyền, chậm rãi vạch lên hướng bờ bên kia tiến đến. Thẳng đến Đường Tăng thầy trò lên bờ hơn nữa biến mất trong tầm mắt, một bóng người mới rốt cục dám hiện thân, thân ảnh ấy đúng là Hát Thủy Sông Đích Hà Bá. Ngọc Đế ở trên, nay Đường Tăng quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Đà Long đều muốn ăn. Hà Bá xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vì đột nhiên một đạo không tính rất thuần khiết tiếng rồng ngâm vang lên, một cái tối đen cự long từ phía trên biên bay tới, chấn nộ thanh âm theo trong miệng nó phát ra, là người phương nào giết bản lòng tử đệ? Bản Long muốn giết hắn cả nhà. Chương 155, huyết sát trong mắt Tôn Ngộ Không. Đường Tăng một đường đi một đường thở dài, đáng tiếc lớn như vậy một khối thịt rồng a. Hắn chân chính đáng tiếc vâng, nếu là ăn Đà Long thịt, của mình hỗn nguyên huyết chân thân nhất định có thể lại tăng lên, thân thể đem sẽ trở nên càng mạnh. Tiểu Bạch Long nghe Đường Tăng nói thầm, thường thường cảm giác tê cả da đầu, vị sư phụ này lại vẫn ở nhớ thịt rồng, chính mình có thể hay không quá nguy hiểm. Sư phụ, ngươi xem phía trước có tòa thành. Đột nhiên Tôn Ngộ Không kêu lên. Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, nhất tòa thành trì vắt ngang tại phía trước, bị dãy núi cản trở hơn nửa bên. Có thành trì, nói cách khác, có phạm nhân quốc gia sao? Tốt lắm. Đường Tăng mỉm cười, trong khoảng thời gian này trèo non lội suối rất nhàm chán, đến thế giới loài người đi đi một chút cũng tốt, thấy nhiều đến giờ người, cũng sẽ không như vậy cô đơn. Đoàn người bước nhanh hơn, nửa giờ sau, rốt cục đến tòa thành kia. Sư phụ, ngươi xem, nơi đó thiệt nhiều hòa thượng. Chư Bát Giới nói. Ở tòa này thành trì cửa, một đám hòa thượng quần áo rách dưới, đang lộng rất nhiều một xe, một trên xe chất đầy thạch đầu cùng các loại đầu gỗ. Ở cửa thành phía trên có khắc vài cái chữ to, Sa Chỉ Quốc. Sa Chỉ Quốc. Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt. Sa Chỉ Quốc. Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên, vui mừng nhướng mày. Sư phụ, có cái gì cao hứng sự tình sao? Cho ta lão chư nói chứ sao? Chư Bát Giới thấy Đường Tăng nở nụ cười, nhất thời định hỏi. Vi sư ngửi được yêu quái hương vị. Đường Tăng cao hứng nói, nơi này có yêu quái.
Cái gì?
Yêu quái ở nơi nào? Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long đều là lắp bắp kinh hãi, nháy mắt làm ra chiến đấu chuẩn bị. Chỉ có Tôn Ngộ Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không có cảm ứng được yêu khí. Chớ khẩn trương, yêu quái còn không hiện thân. Đường Tăng mỉm cười nói, hắn cao hứng nguyên nhân là bởi vì lại có thể giết quái thăng cấp. Chư Bát Giới nghe vậy nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư phụ, ta đi dò thám tình huống. Tôn Ngộ Không nói, sau đó nhanh chóng đi đến phía trước đi. Đường Tăng bốn người ở phía sau chậm rãi đi hướng cửa thành, khoảng cách những hòa thượng kia càng ngày càng gần. 3. Đột nhiên một đạo quát tiếng vang lên, chỉ thấy một sĩ binh mô dạng người dùng roi quật những hòa thượng kia. Binh lính không chỉ một người, mà là rất nhiều, ở giám sát những hòa thượng kia. Nhanh lên, chưa ăn cơm sao? Ngứa ra sao? Nhanh lên, không còn khí lực sao? Bọn lính đối đám kia quân vác đồ hòa thượng tùy ý quật, lớn tiếng trách mắng. Tôn Ngộ Không thấy như vậy một màn, khẽ nhíu mày, đột nhiên hắn nhìn thấy hai cái đạo sĩ đi về phía bên này. Kia hai cái đạo sĩ vừa xuất hiện, một đám binh lính lập tức túi đầu túi người, phi thường lĩnh hót, hai cái đạo sĩ cũng ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt cuồng ngạo không ai bị nổi. Trái lại đám kia hòa thượng, nhìn thấy hai cái đạo sĩ xuất hiện, nhất thời sợ tới mức nơm nớp lo sợ, làm việc ra sức hơn rồi. Nô. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, rồi sau đó biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái đạo sĩ, nên ngang nên đón.
Tiên trưởng.
Tiên trưởng tốt.
Tiên trưởng tốt.
Tôn Ngộ Không nơi đi qua, những binh lính kia tất cả đều lĩnh hót hành lễ. Tôn Ngộ Không cười gật đầu, hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao này đó hòa thượng ở trong này bị giày vò?
Tiên trưởng không biết.
Một sĩ binh kinh ngạc nói.
Ta.
Khu, bổ tiên đầy tớ nhà quan sư phụ tu hành, làm sao có thời giờ quản này đó tục sự?
Tôn Ngộ Không trừng mắt.
A, là dạ dạ, tiểu nhân biết sai. Người binh lính kia vội vàng sợ hãi cầu xin tha thứ, 20 năm trước tam vị đại tiên hàng lâm lúc sau, nhìn ra đám hòa thượng này chính là sâu mọn, cho nên quốc vương bệ hạ phạt bọn họ là tam vị đại tiên làm việc.
Tam vị đại tiên?
Thế nào tam vị đại tiên?
Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói.
Ngài này cũng không biết.
Người binh sĩ này lại sử sốt.
Ít nói nhảm, bổ tiên trưởng biết đại tiên so với ngươi nhận biết người còn nhiều.
Tôn Ngộ Không trợn mắt nói.
Dạ dạ dạ, người binh sĩ này không ngừng lau mồ hôi lạnh, nói lần nữa, là, vâng đúng, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên.
Hổ lực đại tiên,
lộc lực đại tiên,
dương lực đại tiên.
Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, cảm giác đối ba vị này đại tiên tên một chút ấn tượng đều không có, không khỏi hỏi lần nữa, bọn hắn trông như thế nào?
Hỏi thuận miệng rồi, Tôn Ngộ Không hỏi xong lập tức ý thức được mình nói sai, cấp độ che lại miệng.
Ngươi là giả dối.
Người binh sĩ này nhất thời bừng tỉnh, quát lớn.
Thương.
Tôn Ngộ Không quý lên, ý bảo người binh sĩ này đừng nói chuyện.
Người đâu, này có người giả mạo tiên trưởng.
Binh lính kêu to.
Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện.
Tôn Ngộ Không nóng nảy kêu lên.
Mau người đâu.
Binh lính căn bản không quản, tiếp tục kêu to, đem rất nhiều tầm mắt của người hấp dẫn lại đây, hắn nhưng không có phát hiện, Tôn Ngộ Không trong mắt có màu máu lóe lên.
Phúc. Đồng nhiên Tôn Ngộ Không mãnh liệt xuất thủ, đem người binh sĩ này cổ của tan thành phấn vụn, ánh mắt âm trầm, nhai răng trợn mắt nói, ta đã để ngươi đừng nói chuyện.
Ngươi,
ngươi.
Binh lính khó có thể tin nhìn trước mắt vị đạo sĩ này, rồi sau đó khí tuyệt bỏ mình.
Giết người rồi, cái kia giả tiên trưởng giết người rồi.
Dựa vào người gần nhất binh lính hét lớn.
Một đám binh lính vội vàng vây quanh lại đây.
Sao lại thế này?
Là ai đang náo sự?
Phụ trách quản giáo Bách Phu trưởng đã chạy tới, phẫn nộ quát.
Cách đó không xa hai cái đạo sĩ cũng nhíu mày xem hướng bên này, mà lúc này Đường Tăng cùng Chư Bát Giới đám người vừa vặn dựa vào gần cửa thành, bị hai cái đạo sĩ chứng kiến.
Là, vâng đúng, hòa thượng.
Một cái đạo sĩ nhíu mày.
Người kia đạo sĩ thấy thế, lập tức mở miệng nói, mấy người kia hòa thượng là chuyện gì xảy ra?
Mau tới đây quân đồ, muốn chết sao?
Ở đạo sĩ kia mở miệng đồng thời, Đường Tăng cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không giết người một màn, nhất thời choáng váng, vội vàng chợt lách người xung lại.
Phanh phanh phanh.
Đường Tăng nơi đi qua, mọi người bay ngược, những hòa thượng kia toàn bộ bị một cỗ lực lượng nâng an toàn rơi xuống đất, nhưng những binh lính kia sẽ không vận tốt như vậy, phần lớn bị ném tổn thương.
Cái gì?
Hai cái đạo sĩ cực kỳ hoảng sợ, bởi vì bọn họ phát hiện cái kia tóc dài rồi lại mặc áo cà sa hòa thượng tốc độ, quả thực làm cho bọn họ theo không kịp.
Ngộ Không, bình tĩnh.
Đường Tăng đi vào Tôn Ngộ Không bên người, trực tiếp lấy ý chí phụ thêm ở thanh âm lên, hét lớn một tiếng.
Tôn Ngộ Không mạnh sững sờ, trong mắt huyết quang nháy mắt tiêu tán, rồi sau đó hắn nghi ngờ nói, sư phụ, làm sao vậy?
Sư phụ, làm sao vậy?
Sa Tăng cùng Chư Bát Giới mấy người cũng đã chạy tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Không có gì.
Đường Tăng không muốn làm cho mấy người đệ tử biết Tôn Ngộ Không nhưng mà có thể nhập ma chuyện tình.
Vừa rồi Tôn Ngộ Không trong mắt xuất hiện huyết quang, những người khác có lẽ không có phát hiện, nhưng Đường Tăng lại phát hiện, kia huyết quang tàn bạo mà thị huyết, để cho hắn choáng váng.
Đây là nhập ma dấu hiệu.
Chính là chẳng biết tại sao, hiện tại kia huyết quang biến mất lúc sau, Tôn Ngộ Không lại đã khôi phục bình thường, một chút cũng nhìn không ra dị trạng.
Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua dưới chân chết đi binh lính, không người vào đầu bứt tai, tựa hồ không nghĩ ra vừa rồi mình tại sao lại đột nhiên giết người.
Người người người,
các ngươi là ai?
Hai cái đạo sĩ rốt cục phục hồi tinh thần lại, một cái trong đó cảnh giác quát hỏi đến.
Được rồi, các ngươi là ai?
biết nơi này là địa phương nào sao? Lại dám ở chỗ này náo sự? Người kia đạo sĩ cũng muốn nói. Về phần những binh lính kia, bị Đường Tăng này tấn công một đòn, toàn bộ sợ tới mức không dám dựa vào gần, một đám phàm nhân làm sao kiến thức qua loại chuyện này? Đường Tăng sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía hai cái đạo sĩ, các ngươi đang cùng bẩn tăng nói chuyện sao? Chương 156, đánh vào Sa Chỉ Quốc Vương cùng hai cái đạo sĩ thấy Đường Tăng thanh âm không mặn không nhạt, đúng mức, thậm chí mơ hồ có nhìn xuống ý của bọn hắn, nhất thời giận dữ. Ngươi đúng là từ đâu tới hòa thượng giả, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là Tam Vị Đại Tiên trấn giữ vương quốc, chúng ta là Tam Vị Đại Tiên quan môn đệ tử. Một cái đạo sĩ quát. Đạo sĩ kia ý tứ của đại khái vâng, nơi này có các ngươi không chọc nổi tồn tại, mau cút đi, mà hai chúng ta vị có đại hậu trưởng, tuyệt đối đừng đắc tội chúng ta. Lúc này Tôn Ngộ Không trên người hào quang chợt lóe, lại biến thành hầu tử bà tôn, hai cái đạo sĩ biến sắc, cùng bọn hắn tựa hồ mới nhìn đến chư bát giới, ở chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không trên người nhìn quét liếc mắt một cái, cả kinh kêu lên, yêu quái. Bất quá bọn hắn cũng coi như gan lớn, gặp biến không sợ hãi, trên người mơ hồ có sóng pháp lực, hẳn là có chút bản lãnh đích đạo sĩ. Ngộ Tịnh, nói cho bọn hắn biết, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy? Đường Tăng đối Sa Tăng nói. À, Sa Tăng sững sờ, nhức đầu nói, sư phụ, ta cũng không biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy à, đúng rồi, nói đó có hoa. Ngu ngốc ca ngươi ngươi là heo sao? Chư Bát Giới một cái tát vỗ vào Sa Tăng trên đầu, mắng. Đường Tăng nhất thời khỏe miệng giật một cái. Mà lúc này Chư Bát Giới đột nhiên đi ra phía trước, bàn tay lớn vồ một cái, pháp lực mênh mông quần quận, đem hai cái đạo sĩ nắm trong tay, sau đó hai to hạt dưa quất tới, cho ngươi hung hăng càng quái, dám ở ta lão chư đích sư phụ trước mặt hung hăng càng quái. Ba, cho ngươi trăng bức, ta lão chư hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Chư Bát Giới mang theo hai cái đạo sĩ tay năm tay mười, hai to hạt dưa co lại mấy liệt, chịu hai cái đạo sĩ kêu cha gọi mẹ, nhường Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long đều mí mắt chừng này. Ngay cả Đường Tăng cũng sững sờ, nay Chư Bát Giới báo nổi đứng lên rất và bỡ, chẳng thể trách lúc đầu có thể ở cao lão trang lúc yêu quái, tại đây phó hùng hãn bộ dáng, có thể dọa hỏng rất nhiều người. Trước đừng giết chết. Đường Tăng nhắc nhở nói. Sư phụ yên tâm, bọn hắn không dễ dàng như vậy chết. Chư Bát Giới nói, lúc này hai cái đạo sĩ đã bị chịu răng nanh rụng sạch rồi, nói không ra lời. Trung quanh một đám binh lính cùng hòa thượng thấy như vậy một màn, cả kinh nói không ra lời, bọn hắn kính sợ như trên tiên đích đạo sĩ, đã vậy còn quá thoải mái đã bị người đánh cho tàn phế. Kia hai cái đạo sĩ pháp lực không cao lắm, dựa theo hệ thống phân chia đẳng cấp, cung cấp 7 cấp 8 như vậy, mà ở cấp 1 cấp 2 phàm trong mắt người, như cũng là ngưỡng vọng tồn tại. Sư phụ, hiện ở trong này xử lý như thế nào? Chư Bát Giới lấy lòng mà hỏi. Đương nhiên là điểm tựa xử lý. Đường Tăng nói nói, mang cho hai cái này đạo sĩ, đi vương cung. Vương cung. Ít nói nhảm, Ngộ Không, đuổi kịp. Vâng, sư phụ. Đường Tăng đầu tàu gương mẫu, mang theo bốn đồ đệ hướng vương cung tiến đến. Ở trên đường, Tôn Ngộ Không đem chính mình nghe được tin tức nói ra. Ba đại tiên. Như thế ngược đãi hòa thượng, ta xem không phải là cái gì đại tiên, hẳn là đại yêu mới đúng chứ. Chư Bát Giới hoài nghi nói. Chẳng lẽ ba người kia đại tiên từng theo Phật môn có cử án? Sa Tăng đoán. Có hay không thủ ta không biết, nhưng ta cảm thấy được, ba người kia đại tiên phải xui xẻo. Cuối cùng Tiểu Bạch Long tổng kết nói một câu. Nhất thời, chính là Tôn Ngộ Không, đều phi thường tán đồng gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn đi vào vương cung trước cửa thành. Người nào? Vương cung cấm vệ quân quát. Loảng xoảng. Đường Tăng trực tiếp nhất trượng đập tới, những cấm vệ quân kia binh khí toàn bộ bị nện bay, người cũng bị một cỗ lực lượng nhấc bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này sẽ không đả thương đến những cấm vệ quân này tánh mạng, hiện giờ Đường Tăng đã muốn có thể mang lực lượng khống chế được tốt lắm. Đường Tăng ở phía trước dẫn đường, một đường sông mạnh sông thẳng, gặp được ngăn trở trực tiếp bạo lực vây mở, pháp lực mênh mông của quận, quét ngang hết thể trở ngại. Giết, giết, giết. Đột nhiên tiếng kêu nổi lên bốn phía, số lớn vương cung cấm vệ quân theo bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến. Ba ba bá. Rất nhiều đại tướng vào chỗ, chỉ huy một đám cung tiễn thủ dự bị. Bắn chết đám kia tự tiện xông vào vương cung yêu nhân. Một cái đại tướng uống được. Siêu 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 siêu. Tiếng xe gió vang lên, dầm dạp chẳng chịt tên bay ra, như mưa rơi bắn về phía Đường Tăng đám người. Đường Tăng thấy thế, phất ống tay áo một cái, một cơn gió lớn xuất hiện, đem toàn bộ kiến thức thổi trở về. Ầm. Đồng thời hắn mạnh dậm chân một cái, một đạo sóng xung kích thổi quét mà ra, phía trước hết thể ngăn trở cấm vệ quân toàn bộ bay rất ra ngoài, rơi thất điên bắt đảo. Yêu nhân, chớ có điên cuồng. Một cái tướng quân hét lớn, dẫn theo đại đao hướng Đường Tăng đánh tới. Dũ khí không sai. Đường Tăng lông mày nhíu lại, nhưng là thực lực mười phần sai rồi. Trong lòng hơi động, ý chí nghiền ép mà đi, kia đại tướng nhất thời đồng tử mạnh phóng đại, rồi sau đó khí tuyệt bỏ mình, rớt xuống đất khi đã là một cỗ thi thể. Đường tưởng rằng Bần Tăng thật sự sẽ không giết người. Đường Tăng hừ lạnh, đây là hắn tiến vào Sa Chỉ Quốc sau giết người đầu tiên. Khảm đạt tướng quân bị hắn giết rồi. Kia yêu tăng rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Mau mời Tam vị đại tiên bảo hộ bệ hạ. Một đám võ tướng sợ, để cho thủ hạ nhanh đi thỉnh Tam vị đại tiên. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người liền ở phía sau đi theo, xem sư phụ biểu diễn. Đường Tăng một đường quét ngang, gió thổi cỏ dại, không ai có thể ngăn cản, mặc kệ cái gì ngăn trở ở phía trước, trực tiếp phất ống tay áo một cái, pháp lực mênh mông quần quần mà ra, tung bay hết thảy. Và ảnh, một tòa ngăn trở tại phía trước cung điện trực tiếp bị Đường Tăng đánh bại, đổ nát thê lương băng bay, bụi bằng ngập trời. Trời ạ, này hòa thượng giả rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn hủy đi vương cung sao? Đây đều là một đám người nào ạ? Sau khi đến không nói được một lời, trực tiếp tấn công, căn bản không phải đối thủ a. Đáng giận à, bọn này chết tiệt hòa thượng, chẳng thể trách Tam vị đại tiên cần nghiêm trị hòa thượng quả nhiên đáng giận a. Tam vị đại tiên ở nơi nào? Làm sao còn chưa tới? Mấy người kia hòa thượng mau đến quốc vương tẩm cung rồi. Một đám văn võ bá quan hoảng sợ, ở nơi này kêu thảm thiết. Đúng vậy, Đường Tăng chỗ mục đích đúng là quốc vương tẩm cung, hắn không biết ba người kia cái gọi là đại tiên ở nơi nào, nhưng là không sao cả, hắn tin tưởng ba cái gọi là đại tiên nhất định sẽ đi cứu giá. Quốc vương tẩm cung đã ở trong tầm mắt, Đường Tăng phóng xuất ra thần giác, rồi sau đó khoảng cách vẫn còn rất xa liền một trường mình ra, như cũng là cậy mạnh, ngập trời pháp lực dâng lên mà ra. Oanh, nay tòa nguy nga đồ sộ trắng lệ xanh vàng rực rỡ cung điện, trực tiếp bị oanh phát nổ, loạn thế tận trời. Vân yên nổi lên bốn phía, sóng xung kích cuốn ngược, như tận thế đến đây. Cứu mạng a. Không cần a. Ta không muốn chết a. Quốc vương trong tầm cung, chuyển ra trận trận tiếng kêu thảm kinh khủng. Bất quá theo thời gian trôi qua, này tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, bởi vì kia người ở bên trong kinh ngạc phát hiện, tuy rằng bốn phía vật kiến trúc băng bay, bị khủng bố lực lượng thần bí oanh bạo, nhưng bọn hắn lại một chút sự tình đều không có, như thoát ly của ngoại, thành những người đứng xem. Đường Tăng tự nhiên không có khả năng thật sự lạm sát kẻ vô tội, mục đích của hắn chỉ là bức ra ba đại tiên mà thôi. Này xa chỉ quốc quốc vương thế nhưng đợi tin vu yêu quái tà thuyết mê hoặc người khác, nhường nhiều như vậy phổ thông hòa thượng chịu khổ bị nạn 20 năm, hủy hắn mấy tòa cung điện mà thôi, đã coi như là quá tiện nghi quốc vương kia rồi. Đương nhiên Đường Tăng cũng không phải là thật sự lòng từ bi làm những hòa thượng kia chút giận, vẫn là câu nói kia, không đem trường hợp biến thành lớn một chút, như thế nào nhường ba vị đại tiên mau lại đây. Chương 157, Như Lai thần trưởng từ trên trời giáng xuống bị hủy diệt trong vương cung, bụi bặm tan mất, trung niên quốc vương hiện ra thân thể, hoảng sợ nhìn thấy Đường Tăng đám người. Đặc biệt chứng kiến Chư Bát Giới bộ dáng, lại chứng kiến Chư Bát Giới nói chó chết giống như dẫn theo hai cái tiên trưởng nhất thời quốc vương sợ tới mức thân thể run rẩy, gần ngã sắp xuống, yêu quái, yêu cái đầu của ngươi quái. Đường Tăng đi lên chính là một cái tát, đem quốc vương của ngã, lao đầu, đây là thay những hòa thượng kia giáo huấn ngươi, tuy rằng bẩn tăng cùng những hòa thượng kia cũng không phải thân thích. Yêu quái, tha mạng. Quốc vương hoảng sợ cầu xin tha thứ. Vương quốc vương, xa xa có một chút võ tướng kiên trì hét lớn, nhưng cũng không dám tiến lên. Đúng, là yêu nghiệt phương nào lúc này tắc quái. Đông nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, tam đạo lưu quang từ bên ngoài bay tới, người còn chưa tới, còn có mênh mông pháp lực đánh phía Đường Tăng đám người. Bát Giới, Đường Tăng quát, biết, sư phụ. Chư Bát Giới nghe vậy, mạnh đem dẫn theo hai cái đạo sĩ văng ra. Thình thịch, hai cái đạo sĩ ở giữa không trung cùng anh hướng bên này pháp lực va chạm, trực tiếp bị oanh bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đồ Nhi, Hổ Lực Đại Tiên kêu sợ hãi, đáng chết. Lộc Lực Đại Tiên cũng sắc mặt khó khăn. Tam đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cách đó không xa mặt đất, rõ ràng là tam cái trung niên nam nhân. Tam vị đại tiên, cứu chấm. Quốc vương thấy thế, đội vàng kêu to, có yêu quái. Ba. Đường Tăng một cái tát đập tới đi, đem quốc vương lại đánh nghiêng, mù mắt chó của ngươi, hiện tại bẩn tăng khiến cho ngươi có biết, ai mới là yêu quái. Thoại âm rơi xuống, Đường Tăng một trưởng đánh ra, nhất thời không gian vặn mèo, một đạo hơi mở trưởng ảnh chống rông xuất hiện, quét ngang hướng ba đại tiên. Ba đại tiên sắc mặt đại biến, đồng thời ra tay, cả người dâng lên hào quang, đánh phía to lớn trưởng ảnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ba đại tiên bị đánh bay ra ngoài, to lớn trưởng ảnh cũng tiêu tán theo. Không được, gặp được cường giả. Lộc Lực Đại Tiên quát to một tiếng, không chút do dự xoay người chạy, hóa thành lưu quang nhất phi trùng tiên. Ngộ Không, Đường Tăng quát khẽ. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không nhất phi trùng tiên, chân to hoành chịu, một cước trực tiếp đá bay Hổ Lực Đại Tiên đầu. Ngộ Không, không cho ngươi giết chết hắn a. Đường Tăng hét lớn. Ta không có giết hắn. Tôn Ngộ Không cãi. Quả nhiên, Hổ Lực Đại Tiên đầu thế nhưng sẽ không rơi xuống đất, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía ngoài hoàng cung bay ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Đường Tăng đưa tay ở giữa một cái lôi thần chi cầu ném ra ngoài. Oanh két. Thiểm điện lôi minh. Sấm sét vang dội, kia chạy trốn đầu trực tiếp bị oanh bạo, chết đến mức không thể chết thêm. Đồng thời Đường Tăng cũng nhận được hệ thống nêu lên, đã muốn thành công bỏ thêm vào một cái thăng cấp số liệu, kém 9. Đùng. Hổ Lực Đại Tiên thi thể không đầu từ trên trời giáng xuống, rớt xuống đất sau lập tức hóa thành một đầu cao 7-8 thước lớn đích vô con cọp thi thể. A, yêu quái. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương sợ tới mức thiếu chút nữa không khống chế, liên tục rút lui, mặt không còn chút máu. Đại ca bị giết rồi. Còn giữ lại Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên sắc mặt đại biến, vội vàng phân hai cái phương hướng chạy trốn. Như Lai thần trưởng. Đường Tăng hét lớn, bàn tay theo trước ngực chậm rãi đẩy rời đi. Nhất thời lại là một hơi mở bàn tay bay ra, đánh phía Lộc Lực Đại Tiên. Rầm rầm rầm. Bàn tay khổng lồ nơi đi qua, kiến trúc nổ tung, mặt đất nổ tung, mây trên trời tầng đều băng mở. Lộc Lực Đại Tiên trên người huyết quang nở rộ, tốc độ của hắn đột nhiên tăng gọn, thế nhưng trốn ra thật lớn trưởng ảnh phạm vi công kích, rồi sau đó hóa thành lưu quang chạy trốn. Trốn chỗ nào? Đường Tăng một cái tuấn di đuổi theo, đồng thời truyền âm cho Tôn Ngộ Không, còn lại cái kia giao cho ngươi, không nên đánh chết. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không không ngại phiền toái nói miệng của mình đầu tiên. Mà Đường Tăng bên này, hắn một cái thuấn di liền đuổi kịp Lộc Lực Đại Tiên, nhưng bất ngờ, Lộc Lực Đại Tiên phi thường khó chơi, tốc độ rất nhanh, tựa hồ sử dụng nào đó cấm pháp, thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra siêu việt bình thường vài lần tốc độ. Rất nhanh hai người liền giết ra Sa Chỉ Quốc, tiến vào mở miệng trong sân mạch. Lộc Lực Đại Tiên tiến vào trong núi về sau, như là như cá gặp nước, chạy trốn càng mừng hơn. Như Lai thần trưởng. Đường Tăng hét lớn, nơi này đã không phải là phàm nhân thủ đô, không cần phải nữa áp chế lực lượng. Lần này thi triển, so với lần đầu tiên thuần thục hơn nhiều. Hơi mở đích tay trưởng không còn là theo bàn tay của hắn bay ra, mà là trống rông xuất hiện, nháy mắt hoành đẩy đi ra. Rầm rầm rầm. Bàn tay khổng lồ nơi đi qua, ngọn núi nổ tung, tầng mây nứt vụn, tảng lớn thực vật ở trong khoảnh khắc hồi phiên diệt. A. Lộc Lực đại tiên kêu thảm thiết, nửa người bị đánh tàn, nhưng hắn như trước chạy trốn, không có bị giết chết. Quả nhiên ta căn bản không có lĩnh ngộ như Lai thần trưởng tinh túy sao? Căn cứ trong hệ thống giới thiệu, Như Lai thần trưởng một khi thi triển, đem hình thành một cái thế giới trong lòng bàn tay, bị tỏa định địch nhân căn bản là không có cách chạy ra cái phạm vi này. Đường Tăng Tuấn Di đuổi theo, đồng thời trong lòng phi thường tỉnh táo tự hỏi. Đúng rồi, ta từng xem qua nhất bộ tên là Công Phu Điện Ảnh, bên trong nói, Như Lai thần trưởng đúng, là nhất bộ từ trên trời giáng xuống trường pháp, chẳng lẽ nói, cần từ trên trời giáng xuống mới có thể phóng xuất ra Như Lai thần trưởng uy lực thực sự. Đường Tăng càng nghĩ càng thấy được có thể, bởi vì hắn nghĩ đến, Như Lai Phật Tổ mỗi lần thi triển một chiêu này, tựa hồ cũng ở địch nhân trên không, bàn tay khổng lồ đắp áp xuống tới. Thật sự là thế này phải không? Ý niệm trong đầu vừa động, Đường Tăng một cái thuấn di xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét, thần giác nhưng thủy trung tập trung vào phía dưới điên cuồng trốn chui Lộc Lực đại tiên. Trong sân mạch, Lộc Lực đại tiên sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có dũng khí hoán độc thị huyết vẻ, hòa thượng này rốt cuộc là từ đâu tới? Đáng chết, vì sao lại nhìn chằm chằm vào ta? Kia Đông Thổ đại đường tới Đường Tăng khi nào thì mới có thể đi qua nơi này? Chỉ cần ta ăn thịt Đường Tăng, định có thể đạo hạnh cao thăng, đến lúc đó ta nhất định muốn cho hòa thượng này hối hận. Lộc Lực đại tiên trong lòng oán độc thể, nhưng hắn nhưng không biết, hiện ở truy giết hắn người, đúng là hắn muốn ăn Đường Tăng. Lộc Lực đại tiên cùng Hổ Lực đại tiên còn có Dương Lực đại tiên, ở không lâu nghe nói Đường Tăng cần trải qua chuyện nơi đây, cũng đã chuẩn bị thủ an bài chào Đường Tăng đến ăn, lại không nghĩ rằng Đường Tăng đã muốn nói tới trước, còn đưa bọn họ biến thành bắt giết đối tượng. Vạn mét cao trên không trung, Đường Tăng nhìn phía dưới cả người khoát huyết quang bỏ chạy Lộc Lực đại tiên. Trong lòng mặc niệm Như Lai thần trưởng pháp quyết, đồng thời hắn đưa tay trái ra chậm rãi xuống phía dưới áp đi. Oanh, ngay sau đó, không gian bập bẹo, tầng mây sụp ra, một cái lớn đến dọa tay của người trưởng chống rông xuất hiện, rồi sau đó rầm rầm thẳng xuống, mang theo hủy diệt hết thảy bá đạo từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh Đường Tăng mình cũng có chút phản ứng không kịp. Vang ầm ầm. Khổng lồ bàn tay nháy mắt rơi xuống trong sân mạch, nhất thời một khu vực như vậy phạm vi vạn mét đều chầm xuống mấy thước, những ngọn núi xung quanh toàn bộ nổ tung. Bỏ chạy trong Lộc Lực đại tiên không có bất kỳ may mắn, bị bao phủ ở bàn tay khổng lồ phía dưới, chết đến mức không thể chết thêm. Kinh khủng sóng xung kích thổi quét mở ra, dãy núi này như là phát sinh qua thiên tai, nơi này bụi bằng ngập trời, che thiên nhật. A di mẹ nó cái quan vật. Uy lực này, quả nhiên so với trước kia lại rất nhiều. Đường Tăng rung động, hệ thống đã muốn nêu lên, Lộc Lực đại tiên đã muốn bất lạc. Đột nhiên một trận sợ mất mật cảm giác được hiện, Đường Tăng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nguyên lai là thi triển Như Lai thần trưởng đối ý chí tiêu hao rất lớn. Thi triển Như Lai thần trưởng, cần đã không còn đúng, là pháp lực, mà là pháp tắc cùng ý chí kết hợp, Đường Tăng hiện giờ tu vi tương đối mà nói còn quá yếu, mạnh mẽ thi triển lớn như vậy sát chiêu, thực miễn cưỡng. Vì đột nhiên một đạo tiếng rồng ngầm từ phía trên biên truyền đến, đồng thời Đường Tăng cảm thấy nồng nặc sát ý, tựa hồ là tìm hắn. Chương 158, mồm to ăn thịt rồng rồng. Đường Tăng lông mày nhíu lại, cũng không còn lo lắng, hắn đã muốn lớn lên, nếu không thực lực rất khác xa nhau, không ai có thể giết được hắn. Rất nhanh, một cái khổng lồ hắc long xuất hiện trong tầm mắt, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này bay tới. Ngang. Hắc long điên cuồng hét lên, đánh tan chân trời vân đóa, miệng nói tiếng người, chết tiệt Đường Tăng, rốt cục nhường bản long tìm được ngươi. Đường Tăng nhíu mày nhìn về phía trước khổng lồ hắc long, trong mắt lóe lên một tia ý mừng, theo bản năng liếm môi một cái, bất quá hắn hay là muốn biết trước mắt đây là cái gì tình huống, vì thế mở miệng hỏi, ngươi là ở đâu ra yêu quái? Vì sao đối bần tăng có như thế lớn đích ý? Phi, bản long không phải yêu quái. Hắc long vẫn nộ quát, Đường Tăng, ngươi giết bản long cửu đệ, hôm nay định không buông tha ngươi. Cửu đệ? Đường Tăng tỉnh ngộ, ngươi là Kinh Hà Long Vương thứ 8 tử, Hắc Long. Nói đúng, đi chết đi. Hắc Long hét lớn, há mồm phun ra một đạo hắc viêm, kinh khủng cực nóng đem không gian đều cháy sạch bơm méo. Quá chậm. Đường Tăng sắc mặt không thay đổi, ở hắc viêm tới phía trước, đột nhiên theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Cái gì? Hắc Long lắp bắp kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại phun ra một đạo hắc viêm, cần chết cháy này tóc dài hòa thượng, làm cửu đệ báo thù. Đường Tăng lần nữa biến mất, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở đen đỉnh đầu rồng, cửu hoàn tích trượng bị hắn bung lên, hung hăng đập xuống. Loảng xoảng, một tiếng vang dội, hắc long khổng lồ đầu đều bị nện đến vừa lệch, khiến nó đầu hoa mắt choáng, đầu đau nhức. Ngang, ghê tởm Đường Tăng, bản long muốn giết ngươi. Hắc long nổi giận, lớn cái đuôi lớn hoành trừ mà đến, không khí đều vang lên tiếng nổ tung. Long tộc phòng ngự quả nhiên cường đại. Đường Tăng lại thuần di biến mất, đuôi rồng quất vào chỗ trống. Này hắc long mặc dù cũng không thuần chánh long tộc, huyết mạch không có tiểu bạch long như vậy tinh khiết, nhưng đã muốn so với đà long mạnh rất nhiều, ít nhất đã có long hình thể rồi. Ngay sau đó, Đường Tăng xuất hiện lần nữa ở đen đỉnh đầu rồng, cửu hoàn tích trượng lại bung lên, cậy thế bùng nổ, mang theo thiên địa đại thế đập bể hạ xuống. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, tia lửa văng khắp nơi, hắc long đầu mạnh vừa lệch. Ngang, hắc long gầm lên giận dữ, cái đuôi lớn lại quật. Hô anh, không khí nổ vang, dòng khí bị áp xúc, hoành chịu mà đến, nhưng sắp quật trung Đường Tăng thì Đường Tăng lần nữa biến mất rồi. Giống, nhưng ác, hòa thượng kia sử dụng rốt cuộc là pháp thuật gì? Hắc Long sợ hãi rồi, đối loại này tới vô ảnh đi vô tung tồn tại, phi thường kiêng kỵ. Hả? Đống nhiên Hắc Long vẻ mặt bị kiếm hãm, ngay sau đó sắc mặt đại biến, bởi vì bụng nó đột nhiên truyền ra tiếng gầm rú, ngay sau đó tạng phủ tổn hại. Với anh. Hắc Long trong cơ thể, Đường Tăng xoay vòng cửu hoàn tích trượng điên cuồng quật, thỉnh thoảng ném ra một cái bạo liệt hỏa cầu, trong tiếng nổ vang, đem trước mắt nhìn thấy hết thảy tạng phủ khí quan phá hư. Với anh kết. lôi thần chi cầu bay ra ngoài, nổ mạnh thành đầy trời lôi điện, tùy ý phá hư Hắc Long thân thể. Ngang, ngao. Hắc Long phát ra hoảng sợ bi thảm, Đường Tăng, ngươi đi ra, cùng bản lòng quyết chiến. Xóa bước, Bần Tăng thông minh như vậy người, làm sao sẽ buông tha cho ưu thế không cần. Đường Tăng cười lạnh, lập tức một trường đẩy rời đi, như lai thần trưởng. Nhất đạo bàn tay khổng lồ chống rông xuất hiện ở Hắc Long trong cơ thể. Oành, Hắc Long bụng của trực tiếp nổ tung, huyết vụ phun trường không, khổng lồ thân rồng trực tiếp tạc cắt thành hai đoạn, từng khối to lớn xương ức như đạn pháo phi bắn đi ra. Đầy trời huyết vũ ở bên trong, Đường Tăng như tu la địa ngục ra tới máu tăng, phi thường bình tĩnh trên mặt, nhưng lại có một đôi lương phấn cuồng nhiệt hai mắt, thịt rồng, đến trong bắt đến đây đi. Loảng xoảng, cửu hoàn tích trượng bung lên, bộc phát ra uy lực lớn nhất, mạnh nện ở Hắc Long trên đầu. Vang, Hắc Long đầu trực tiếp băng mở, xương cốt gãy. Không, Hắc Long hoảng sợ kêu to, làm sao có thể? Hắn mới kim Phật đỉnh phong, bản Long đã là huyền tiên đỉnh phong, làm sao sẽ bị hắn giết chết? Hắc Long không cam lòng, cảm giác được của mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn, nó trong mắt đột nhiên bộc phát ra vẻ oán độc, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Chỉ thấy nó mồm to như cái chậu máu trung đột nhiên sáng lên, một viên màu xanh đen long châu xuất hiện. Không tốt, Đường Tăng biến sắc. Với anh, còn chưa kịp tuấn di, kia long châu liền nổ tung, Đường Tăng liền tại đầu rồng bên cạnh, cách xa nhau không xa, nhận lấy kinh khủng lan đến, làm cho người ta sợ hãi nổ mạnh lực đánh vào nháy mắt đã đem Đường Tăng tạc bay ra ngoài, như một viên đạn pháo chiếu nghiêng hướng viễn sơn. Với anh, ngọn núi kia bị vang bạo, Đường Tăng thật sâu hám xuống lòng đất, trên người da chóc thịt bong, có địa phương đều thấy xương đầu. Hắc Long tự bạo long châu, tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Khu vực này núi rừng bị hủy phá hủy tàng lớn, Hắc Long vận mệnh cũng tới điểm kết thúc. Siêu, một vệ sáng theo Hắc Long ấn đường bắn hướng chân trời, nó đang hướng về mình bảy huynh trưởng truyền tin, báo cho nơi này hết thảy, rồi sau đó nó sinh cơ trôi đi, tương tự bị tự bạo Long Châu nổ rách nát thân thể từ trên trời giáng xuống, đem vài tòa sơn đô đập ngã rồi. Khổng lồ thân rồng kéo dài cây số, mặc dù là đứt đi nửa thanh thân rồng, cũng lớn được như núi. Nơi này máu chảy thành sông, trường hợp kinh người, nếu là phàm nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tuyệt đối sẽ bị hủ phá hư. Vành, cách đó không xa mặt đất nổ tung, thổ thạch bay vụt hướng bốn phương tám hướng, Đường Tăng lao ra dưới nền đất, sắc mặt âm trầm nhìn thấy khổng lồ kia thân rồng. Đúng là điên cuồng, thế nhưng tự bạo Long Châu. Đường Tăng trong lòng nhiều hơn một tia cảnh giác, cho tới nay đều quá thuận lợi, để cho hắn bắt đầu khinh thường, lần đầu tiên gặp được loại này không sợ chết, kết quả bị tổn thất nặng. Nếu không bản thân hắn liền không yếu, hơn nữa tu luyện qua nhược hóa bản thần ma luyện thể, chỉ sợ căn bản ngăn không được Long Châu nổ mạnh lực phá hoại. Tự bạo Long Châu, tương đương với nhân loại tự cháy linh hồn, như vậy sẽ liền luân hồi đầu thai cơ hội đều không có, không nghĩ tới Hắc Long như thế kiên quyết. Thì rồng. Đường Tăng ánh mắt của đột nhiên nở rộ vẻ hưng phấn, sau đó liền ở tại chỗ gác lên to lớn cây cối, giấy lên đại hỏa, ở nơi này thì nướng. Bốn mấy giờ về sau, nơi này mùi thịt bay ra, hương khí truyền ra mười dặm, Đường Tăng ăn như gió cuốn. Một ngụm thịt rồng hạ đũ, Đường Tăng lập tức cảm giác được nồng nặc tinh khí khuếch tán ra, vận chuyển hỗn nguyên huyết chân thân về sau, thân thể bị rất nhanh chữa trị, thương thế rất nhanh khép lại. Thì rồng, quả nhiên ăn ngon, năng lượng mười phần. Đường Tăng thỏa mãn gật đầu. Đúng rồi, tốt như vậy thịt, có thể nào không có hảo cửu. Đường Tăng mở ra hệ thống mặt bản, đổi rất nhiều rượu sái. Một lọ rượu sái hạ đố, nhất thời nóng hừng hực cảm giác ở dạ dày tản ra, nhất thời Đường Tăng cảm giác cả người lỗ chân lông đều mở ra. Được, quá sức. Đường Tăng cao hứng kêu to, ở trong này uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Một bên mồm to ăn nướng thịt rồng, đồng thời hắn cũng không quên vận chuyển thần ma luyện thể hỗn nguyên huyết chân thân, nhường thân thể trở nên càng ngày càng mạnh. Không lâu Tôn Ngộ Không biến hóa, nhường Đường Tăng cảm thấy áp lực, tuy rằng hắn đã là bốn sao danh sư, nhưng đối mặt Tôn Ngộ Không cái chủng loại kia dị trạng, thế nhưng không thể biết vấn đề ở chỗ nào. Ta phải biến đổi đến mức càng mạnh. Đường Tăng trong lòng nói, đồng thời hắn đã ở nghĩ lại, Như Lai thần trưởng đích thật là từ trên trời giáng xuống, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, bất quá ta mặc dù nhưng đã được đến truyền thừa, nhưng tựa hồ như trước không thể đem bộ trưởng pháp này thi triển được tinh tế. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hắn ở trong lòng hỏi. Chương 159, nội đạo thời gian chủ nhân, Như Lai thần trưởng đã là thánh cấp pháp thuật, cũng có thể nói phải thần thông, hệ thống cấp bậc còn chưa đủ, không thể trực tiếp truyền thừa thần thông, đẳng hệ thống thăng cấp lúc sau mới có thể làm được. Hệ thống nói. Vậy lúc nào thì mới có thể thăng cấp? Đường Tăng khẩn cấp nói. Đợi chủ nhân thăng cấp đến Phật tổ là lúc, đó là hệ thống thăng cấp ngày. Đờ cờ lờ mờ mờ. Đường Tăng trực tiếp chửi má nó, hắn hiện tại liền Phật quân cũng không phải, khoảng cách Phật đế phòng trừng cũng muốn thật lâu, mà Phật tổ còn quá sớm. Chính là bởi vì hệ thống trước mắt không thể trực tiếp truyền thừa Như Lai thần trưởng, nếu không trước mắt chủ nhân căn bản mua không nổi bộ trưởng pháp này. Hệ thống nói. Hả? Đường Tăng lông mày nhíu lại, ý của ngươi là nói, Như Lai thần trưởng chân chính giá cả không phải 100 vạn? Dĩ nhiên không phải. Hiện giờ hệ thống chỉ có thể truyền thừa cho chủ nhân về Như Lai thần trưởng yếu quyết cùng thi triển phương pháp, này chỉ là Như Lai thần trưởng phương pháp tu luyện mà thôi, nếu là muốn nhường bộ trưởng pháp này cùng chủ nhân thông hiểu đạo lý, giá cả nếu chướng gấp một vạn lần. Hệ thống trả lời. Gấp một vạn lần. Đường Tăng hít một hơi lãnh khí. 100 vạn gấp một vạn lần thì phải là 100 triệu. 10 tỷ. Hệ thống ngươi xác định không có nói sai. Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm. Trên thực tế, bộ này Như Lai thần trưởng đã không còn đúng, là Như Lai Phật tổ cái kia bộ Như Lai thần trưởng, bộ này là bị hệ thống ưu hóa trôi qua, có vô hạn tăng lên tiềm lực, cho nên giá cả mới sẽ như vậy cao. Chủ nhân hiện đang nắm giữ chỉ là Như Lai thần trưởng một phần bạn. Hệ thống thanh âm từ đầu đến cuối không có nửa điểm tâm tình chập chờn, thần thông cũng không phải là đã biết pháp quyết cùng thi triển phương pháp, như vậy đủ rồi, còn cần lĩnh ngộ tương ứng pháp tắc, còn phải nắm giữ thiên địa lại thế, càng thêm có đầy đủ cường đại ý niệm, phương nhưng chân chính tu thành thần thông. Cái gì gọi là thần thông? Thần thông, đúng, là giỏi hơn, áp đảo pháp lực phía trên lực lượng, một khi thi triển, pháp tắc tránh lui, thần thông phạm vi bao phủ nội đem tự thành pháp tắc. Như Lai Phật Tổ mặc dù có thể tu thành Như Lai Thần Trưởng, là bởi vì hắn có được Trưởng Trung Phật Quốc, theo dựa vào Trưởng Trung Phật Quốc lực lượng đến cấu tạo lĩnh vực, từ xây pháp tắc, cho nên Như Lai Phật Tổ một khi thi triển Như Lai Thần Trưởng, mặc dù là Tôn Ngộ Không cân đấu vân, cũng không phải là không ra lòng bàn tay của hắn. Hệ thống lần đầu tiên nói một hơi nhiều lời như vậy, nhường Đường Tăng nghe được sửng sốt một chút. Nguyên Lai, thần thông như vậy như bậc a. Đường Tăng sợ hãi thán nói. Thần thông vừa ra, pháp tắc e sợ. Loại lực lượng này, ngẫm lại cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Đây tuyệt đối là nghiền ép hết thể lực lượng a. Thực sự chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi lĩnh ngộ trở nên mạnh mẽ sao? Như vậy cùng các pháp thuật khác nhau ở chỗ nào? Đường Tăng không cam lòng nói. Còn có một biện pháp, chủ nhân có thể đổi ngộ đạo thời gian. Hệ thống nói. Ngộ đạo thời gian. Đường Tăng sửng sốt. Ngộ đạo là phi thường khó gặp kỳ ngộ, một lần ngộ đạo có thể làm cho người ta thiếu tu luyện thời gian rất lâu. Hệ thống nói. Vậy thì tốt, ta đổi ngộ đạo thời gian. Bất quá, bữa này ngộ thời gian là như thế nào đổi hay sao? Đường Tăng hỏi. Vô thuộc tính ngộ đạo thời gian, 100 vạn kinh nghiệm điểm 1 phút đồng hồ. Thuộc tính ngộ đạo thời gian, 100.000 kinh nghiệm điểm 1 phút đồng hồ. Hệ thống trả lời. Cơ mờ nở, ngươi đoạt à? Đường Tăng trừng mắt. Chủ nhân ngươi phải biết, ngộ đạo thời gian là bao nhiêu chân quý, vạn kim khó cầu. Hệ thống trả lời. Đường Tăng tưởng tượng, cảm thấy được thật đúng là như vậy, làm danh sư, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng ngộ hiểu cơ hội là bao nhiêu chân quý. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Đường Tăng lại kinh ngạc vô hệ thống thế nhưng có thể có công năng như vậy, thế nhưng có thể đổi ngộ đạo thời gian. Vô thuộc tính ngộ đạo thời gian cùng thuộc tính ngộ đạo thời gian, khác nhau ở chỗ nào? Đường Tăng hỏi. Vô thuộc tính ngộ đạo thời gian, đúng, là làm cho người ta không có phương hướng đi ngộ đạo, xem thiên phú, tùy lại mở đạo phát triển. Hệ thống nói, mà thuộc tính ngộ đạo còn lại là căn cứ một loại pháp thuật hoặc là thần thông, đi chế định tương ứng ngộ đạo cơ hội, mục đích chủ yếu là cường hóa nào đó pháp thuật thần thông. Đường Tăng tỉnh ngộ, kia, đổi 1 phút đồng hồ thuộc tính ngộ đạo thời gian, ngộ đạo Như Lai Thần Trưởng. Khi nói chuyện, Đường Tăng vung tay lên, trước mắt còn không có ăn hết bảng lớn như núi Hắc Long thân thể, bị hắn thu vào tùy thân tiên giới. Hắn tùy thân tiên giới có thể trở thành một cái khổng lồ không gian chữ vật, hơn nữa hắn có thể đặc biệt chế tạo một cái khu vực, nhường nơi đó thời gian tĩnh chỉ, nhường thực vật giữ tươi. Giới bên ngoài hắn đương nhiên không thể nào làm được nhường thời gian tĩnh chỉ, nhưng tại chính mình tùy thân tiên giới lại có thể làm được, ở nơi này hắn thì tương đương với sáng thế thần, mang bên mình sử dụng. Được rồi, xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nói. Đường Tăng khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Đường Tăng cảm giác mình như là tiến nhập thế giới kia, trước mắt xuất hiện đúng là hư không vô biên vô tận. Oanh, đột nhiên vũ trụ chấn động. Không gian nổ vàng, pháp tắc e sợ, lập tức vốn là mở tối thiên, hoàn toàn đen lại. Chỉ thấy một cái lớn đến vô biên bàn tay từ trên trời giáng xuống, che vòng trời, mang theo bị giết vũ trụ uy thế, nghiền ép hết thảy. Bàn lớn vô cùng đích tay trưởng nơi đi qua, không gian mai một, pháp tắc tránh lui, vạn vật tĩnh tĩnh. Đường Tăng mở tròn mắt, mãnh liệt đến mức tận cùng vẻ chấn động theo trong mắt bắn ra, để cho hắn suýt nữa kêu ra tiếng. Đây mới là Như Lai Thần Trưởng. Đường Tăng trong mắt lộ vẻ hưng phấn, cảm giác mình trong nháy mắt đối Như Lai Thần Trưởng lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đây là đang hắn thì ra là trên cơ sở tăng lên. Khoảng cách đem Như Lai Thần Trưởng phát huy ra toàn bộ uy lực, kém quá xa, dù vậy, cũng vậy là đủ rồi, trước mắt mà nói, đủ dùng rồi. Hiện tại nếu là thi triển Như Lai Thần Trưởng, coi như không là tiên đế đối thủ, ít nhất cũng có sức đánh một trận rồi. Đường Tăng nhỉ nó nói, muốn thử xem lúc này Như Lai Thần Trưởng uy lực, nhưng loại này đại sát chiêu một khi thi triển, đối ý chí tiêu hao phi thường khổng lồ, hắn hôm nay thi triển loại này đại sát chiêu, vẫn còn rất miễn cưỡng, ở trong này thi triển, quá lãng phí. Hồi lâu, hắn mới tán đi trong lòng rung động, trong lòng hơi động, thuần di theo biến mất tại chỗ. Ở trong dãy núi lần lượt tiếp thước, rất nhanh Đường Tăng lại tiến vào Sa Chỉ Quốc Vương cung. Mà lúc này một đám văn võ bá quan nơm nớp lo sợ, thậm chí quốc vương đều hoảng sợ nhìn phía trước mấy người. Những người kia rõ ràng đúng là Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, Sa Tăng, còn có Tiểu Bạch Long. Tôn Ngộ Không dưới chân giẫm phải nhất gần chết lão giả, đúng là Dương Lực Đại Tiên, cũng chính là Linh Dương Tinh, nó hai cái sừng đều bị cắt ngang, phi thường thê thảm. Sư phụ đã trở lại. Đột nhiên Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, cao hứng nói. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Đường Tăng liền trống rông xuất hiện ở bên cạnh. Sa Chỉ Quốc quốc vương cùng văn võ bá quan nhất thời biến sắc, biết tuyên án vận mệnh bọn họ thời khắc tới, bọn hắn cũng đoán được, này tóc dài hòa thượng tựa hồ mới là người dẫn đầu. Sư phụ, yêu quái kia bắt được. Tôn Ngộ Không đi vào Đường Tăng bên người, chỉ gần chết Linh Dương Tinh. Linh Dương Tinh trong mắt có tuyệt vọng cùng vẻ oán hận, hắn cảm thấy được, Tôn Ngộ Không nếu không có lập tức giết hắn, hẳn là hắn còn có giới trị lợi dụng, cho nên hiện tại tốt nhất biểu hiện được kiên cường một chút, chờ sau đó mới có đàm phán tư cách. Lúc này thấy Đường Tăng nhìn qua, hừ lạnh nói đi, phải như thế nào mới có thể buông tha ta? Ai nói cần bỏ qua ngươi sao? Đường Tăng hài hước cười. À, Linh Dương Tinh sững sờ, nhưng không đợi hắn nghĩ thông suốt, Đường Tăng đã muốn bung lên cửu hoàn tích trượng, mạnh đệm xuống. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, Linh Dương Tinh đầu lâu nổ tung, bị đánh hồi nguyên hình. Đường Tăng vung tay lên, đem thi thể thu lại, đây chính là thịt nướng tài liệu a, không thể lãng phí. Ngay sau đó, Đường Tăng lại đem hổ lực đại tiên thi thể không đầu thu lại, nơi này có một cái bảo bối so với lúc trước cái kia còn mạnh hơn, nói không chừng dùng được. Làm xong tất cả chuyện này, hắn mới nhìn về phía trung quanh phàm nhân, quốc vương kia mặc dù là một quốc gia đứng đầu, nhưng trong mắt hắn chính là con kiến, cái gì chúng sinh ngang hàng, ở trong lòng hắn chính là cái giám, hắn là xuyên việt giả, không phải Như Lai Phật tổ nô lệ. Chương 160, sự tình làm Tôn Ngộ Không cao hứng Ngộ Không. Đường Tăng kêu lên: "Sư phụ!" Tôn Ngộ Không đi lên phía trước. Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không trên người tự trúc mô y y, còn thật sự nhìn hồi lâu, như trước không nhìn ra điều khác thường gì chỗ. Quan Âm Bồ Tát sẽ không có lý do thương tổn Ngộ Không, làm như vậy đối với nàng không có gì hay chỗ. Như vậy, phía trước Ngộ Không trong mắt huyết sắc là vật gì? Đường Tăng nhíu mày, trong lòng rất nhanh suy tư về. "Sư phụ, sư phụ." Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng nhìn mình cằm chằm, không nói lời nào, không khỏi lấy tay ở Đường Tăng trước mắt cơ cơ. "Ngộ Không, ngươi có hay không không thuận tâm sự?" Đường Tăng hỏi. "Không thuận tâm sự?" Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, "Không có a, ta có thể có cái gì không thuận tâm sự?" Nói xong, Tôn Ngộ Không còn cảm thấy được thú vị, mình ở nơi đó cười, hắn đúng là vẫn còn một con hầu tử, hầu tính khó sửa đổi. Đường Tăng thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn quyết định tiếp tục quan sát một lát, mà trong khoảng thời gian này hắn cũng sẽ điểm tựa chú ý Quan Âm Bồ Tát cấp cho tự trúc mô ý đi, hắn không chắc chắn chứng minh Quan Âm Bồ Tát thật sự sẽ không khiến thủ đoạn. "Sư phụ, nơi này làm sao bây giờ?" Chư Bát Giới đi tới hỏi. "Nơi này bị Đường Tăng biến thành một mảnh hỗn độn, lấy phàm nhân năng lực, phòng trừng cần xây dựng rầm rộ thời gian một năm mới có thể khôi phục nguyên dạng. Cái gì làm sao bây giờ? Tiếp tục lên đường, đi lấy kinh mới là đại sự." Đường Tăng nói, nguyên bản hắn là chuẩn bị ở trong này lưu lại một phen, nhưng chứng kiến Tôn Ngộ Không trong mắt huyết sắc lúc sau, hắn sẽ không cái kia tâm tư. Nghe nói đều không nghỉ ngơi một chút cứ tiếp tục xuất phát, trừ bỏ Chư Bát Giới có chút ít câu oán hận ở ngoài, còn lại ba đồ đệ hoàn toàn không có dị nghị. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương thấy Đường Tăng đám người nói đi là đi, liền xem bọn hắn liếc mắt một cái hứng thú đều không có, nhất thời lại là may mắn lại là mất mát. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương lại càng trong lòng phức tạp, tuy nói tam vị đại tiên đúng là yêu quái biến thành, nhưng tam vị đại tiên ở thời gian cũng chính là những hòa thượng kia qua không được tốt, vua của hắn quốc lại rũ phát cường thế. Mà hiện giờ tam vị đại tiên bị giết, tuy rằng giải phóng đám kia hòa thượng, vốn dĩ sau nếu là cạn nữa hạng các loại, muốn xem tiên mệnh rồi. Đường Tăng thầy trò ra Sa Chỉ Quốc, tiếp tục một đường hướng tây. Trên đường, Đường Tăng trừ bỏ tiếp tục cân nhắc Như Lai thần trưởng đích thực ý, cũng đang quan sát Tôn Ngộ Không đích biểu hiện. Tôn Ngộ Không luôn luôn biểu hiện được thực bình thường, hơn nữa tựa hồ so với trước kia càng sống ba rồi, thích nhảy lên nhảy xuống, dừng lại không được, đây cũng là hầu tử thiên tính. Nhưng như vậy bình thường, ở Đường Tăng trong mắt, ngược lại không quá bình thường, cảm thấy được Tôn Ngộ Không sống ba hơi quá. Đồng thời Đường Tăng cũng đang quan sát Tử Trúc Mô Y Y, phát hiện Tử Trúc Mô Y Y cũng không có bất kỳ dị trạng, bởi vì đối Quan Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh khắc sâu ấn tượng, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Quan Âm Bồ Tát, không có đem Tử Trúc Mô Y Y hủy diệt. Nhoáng lên một cái chính là 5 ngày đã qua. Lúc này Đường Tăng thầy cho tiến nhập một mảnh đại sa mạc, trong sa mạc ban ngày cực nóng, buổi tối nhiệt độ thấp, bất quá điểm ấy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đối Đường Tăng thầy cho không sẽ tạo thành nhiều ít ảnh hưởng, chính là ngọn gió kia xa quá lợi hại, ngăn cản người ánh mắt của, có đôi khi liền mặt trời đều ngăn cản, không thấy ánh mặt trời, khó có thể nhận phương hướng. Kỳ quái, lúc này cũng nhanh đến ban đêm, vì sao thiên vẫn sáng lên hay sao? Chư Bát Giới một cước thâm một cước đơn giản tiêu sái trong sa mạc, nghi hoặc nhìn thiên không. Bị Chư Bát Giới vừa nói như thế, Đường Tăng cũng đã phát hiện, lúc này cũng nhanh trời tối mới đúng, nhưng sắc trời lại tuyệt không ám. Bầu trời đã muốn nhìn không tới mặt trời, chỉ có thể bằng vào trí nhớ nhận phương hướng, chỉ cần một đường hướng tây là đủ. "Ngộ Không, ngươi đến phía trước nhìn xem." Đường Tăng nói. "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào nhảy ra, hóa thành điểm đen theo trong tầm mắt biến mất. Không đến 10 giây đồng hồ, Tôn Ngộ Không sẽ trở lại rồi, hương phấn nói, "Sư phụ, gặp được việc hay rồi." "Việc hay?" Đường Tăng sửng sốt. "Hầu ca, cái gì việc hay?" Chư Bát Giới nhất thời hứng thú. "Đại sư huynh, sẽ không lại là có yêu quái chứ?" Xà Tăng hỏi. Tiểu Bạch Long còn lại là không nói gì. Này tam sư huynh nghe được việc hay, người thứ nhất thế nhưng nghĩ tới đúng, là yêu quái. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ có còn nhớ rõ kia Ngưu Ma Vương? Ngưu Ma Vương? Chư Bát Giới kinh ngạc nói, đầu kia ma ngưu không phải cùng Thiên Đình đã đánh nhau sao? Chẳng lẽ Ngưu Ma Vương ở phía trước? Xà Tăng cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ nơi này tiên sẽ không đen, là bởi vì Ngưu Ma Vương? Tiểu Bạch Long suy đoán nói. Hắc hắc, các ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, kia Ngưu Ma Vương ở phía trước làm cái gì? Tôn Ngộ Không tựa hồ cao hứng phi thường, trong lòng có một loại không còn cô đơn nữa cảm giác. Ngộ Không, ngươi nói mau, Như Ma Vương ở phía trước làm cái gì? Đường Tăng không kịp chờ đợi hỏi, Như Ma Vương thực lực hắn kiến thức qua, tuyệt đối sẽ không so với Tôn Ngộ Không yếu, không thể không phòng. Đúng vậy, hầu ca ngươi nhưng thật ra nói mau a, ta lão chư lòng này lý nữa. Chư Bát Giới cũng tốt dụng. Ha ha, sư phụ, ở cái phương hướng này 500 dặm ngoại, có một tòa sơn, ngọn núi kia có đánh bất diệt đại hỏa, sư phụ ngài đoán thử, ta kia kết bái đại ca Như Ma Vương, ở trong đó làm cái gì? Tôn Ngộ Không cười nói, hắn đã muốn tiết lộ một tin tức, Như Ma Vương ở tòa này sơn trong phạm vi. Hỏa Diệm Sơn. Đường Tăng kinh ngạc nói, Như Ma Vương lão bà Thiết Phiến công chúa sẽ ngủ ở Hỏa Diệm Sơn phụ cận, chẳng lẽ Như Ma Vương ở Hỏa Diệm Sơn yêu đương vụ trộm, bị Thiết Phiến công chúa bắt được. Rất nhanh Đường Tăng lại phát hiện là lạ, Tây Du lộ tuyến ở bên trong, qua Sa Chỉ Quốc lúc sau, hẳn là còn chưa tới Hỏa Diệm Sơn mới đúng à. Bất quá hắn lại nghĩ tới, kiếp trước Tây Du ký đều có rất nhiều cái bản cũ, thế giới này Tây Du, có lẽ cũng sẽ xuất hiện lộ tuyến sai biệt. Ê! Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhất thời cười đau xót hùng rồi, càng không ngừng trở mình bộ nhào, ha 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 ha, sư phụ, nếu kiêm Như Ma Vương nghe được lời của ngài, diễn cảm khẳng định thực phân khích. Là như vậy sư phụ, hỏa diễm kia sơn đúng là Ngũ Chỉ Sơn hình dạng, sư phụ hẳn là gặp qua như vậy sơn, sư phụ nghĩ đến cái gì sao? Ngũ Chỉ Sơn. Đường Tăng nghe vậy, nhất thời mở ép, nộ không ngươi sẽ không phải là nói, Như Ma Vương bị đặt tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới chứ?
Đúng là, ha ha, ha ha.
Kia Ngũ Chỉ hỏa diễm sơn lên, còn có Như Lai pháp lực ấn ký, nói vậy Như Ma Vương cũng là bị cái kia thích xen vào việc của người khác Như Lai trấn áp. Tôn Ngộ Không cười nói, năm đó hắn bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn hạ thời gian, hắn cảm giác mình đúng là cô độc dường nào, hiện tại, thế nhưng hắn lại cảm giác mình rốt cục không hề độc thân. Ở Tôn Ngộ Không xem ra, Như Lai Phật Tổ chính là một cái thường xuyên xen vào việc của người khác hỗn đản, năm đó nếu không Như Lai Phật Tổ xen vào việc của người khác, hắn cũng sẽ không bị trấn áp. Như Ma Vương bị Như Lai Phật Tổ trấn áp thôi. Chư Bát Giới nhất thời hứng thú, đi, đi nhanh lên, chúng ta mau đi xem một chút, ha ha, Như Ma Vương cái kia đại ngu ngốc, thế nhưng cũng bị Như Lai Phật Tổ trấn áp thôi, ta lão chư đã muốn khẩn cấp muốn xem đến hắn hiện tại mới bộ dáng. Thầy chó năm người vì thế bước nhanh hơn, tiếp tục đi đến phía trước. Bởi vì Đường Tăng đã không còn là phàm nhân, cho nên đi lấy kinh lộ dễ đi rất nhiều, mặc dù là không cách dùng lực, trèo non lội suối cũng thực nhẹ nhàng, buổi tối cũng không nhất định cần nghỉ ngơi, có thể không ngủ không nghỉ đi xuống. Đường Tăng không biết như vậy đến tột cùng có ích lợi gì, hắn luôn luôn kỳ quái, thủ cái trải qua mà thôi, tại sao phải đi nhiều như vậy chặng đường oan uổng, bay thẳng đã qua không được sao? Mà trong khoảng thời gian này, Đường Tăng dần dần phát hiện, hắn mỗi đi qua một đoạn lộ trình, liền sẽ phát hiện mình trên người tựa hồ sẽ nhiễm phải một loại không rõ đồ vật này nọ, điều này làm cho hắn cảm thấy được, đi đi lấy kinh đường, tựa hồ không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 161, nhìn có chút hạ hê ba sư huynh đệ 500 dặm lộ trình, đó là Tôn Ngộ Không phi hành thẳng tắp khoảng cách, mà trên mặt đất đi, vậy dài, thượng nhất dưới nhất pha, cong cong nhiễu nhiễu, lộ tuyến thành dài gấp mấy lần. Hai ngày sau đó, Đường Tăng thầy trò rốt cục có thể chứng kiến hỏa diệm sơn rồi, nơi đó ánh lửa ngút trời, ở cái phạm vi này ở trong, ít tồn tại đêm tối, bởi vì hỏa diệm sơn quang mang, nhường cái phạm vi này nội thủy chung đều là sáng trưng. Hoặc có lẽ là bởi dựa vào gần hỏa diệm sơn, khu vực này không có một mảng cỏ, cơ hồ hoàn toàn hoang vu hóa, ít ai lui tới. Hơn nữa, trung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, hoàn cảnh như vậy, thông thường thực vật căn bản là không có cách chứa hàng. Dựa vào gần 300 dặm về sau, phàm người đã không thể tới, đến nơi đây chẳng mấy chốc sẽ bị nướng chết. Nơi này chính là hỏa diễm hỏa lò, hỏa diệm sơn vĩnh viễn không ngừng nghỉ quay mặt đất. Khoảng cách hỏa diệm sơn chỉ có một bách lý thì mặt đất tựa hồ cũng cần hòa tan, phổ thông dày thải trên mặt đất, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ bị đốt xuyên. Đây là hỏa diệm sơn sao? So với trong tưởng tượng to lớn hơn nguy nga a. Đường Tăng sợ hãi thán nói. Phía trước đại hỏa hừng hực, hỏa diệm sơn thượng hỏa, gần muốn đốt xuyên vòng trời, nhường thiên không đều bóp méo, khó có thể nhìn xuyên quá khứ. Hỏa diệm sơn thượng hỏa, hình như là tam vị chân hỏa a, đúng rồi, sư phụ nói qua, đây là tam vị chân hỏa, thái thượng lão quân vì thiết phiến công chúa mà không cố ý lưu lại hỏa chủng. Chư Bát Giới nói. Lúc trước ta lão tôn ở lò bát quái lý bị đốt 7749 ngày, thiếu chút nữa bị chết cháy, Như Ma Vương đại ca ở trong này, phòng trừng cũng mau 7749 ngày rồi, ha ha, ha ha. Tôn Ngộ Không dọc theo đường đi đều cao hứng phi thường, lúc trước hắn đang lò bắt quái bên trong tốt xấu còn có thể dãy rủa, nhưng Như Ma Vương cũng là bị trấn áp lại, liền động một cái đều không được, kiên trì bị thiêu đốt, phòng trừng không thể so hắn bị trấn áp 500 năm thoải mái. Hảo muốn nhìn một chút Như Ma Vương bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Hỏa Diễm Sơn hạ bộ dạng. Đường Tăng cũng nhìn có chút hả hê nói, hóa thành khổng lồ năm ngón tay bộ dáng Hỏa Diễm Sơn cái đấy, nơi này mặc dù không có hỏa diễm, nhưng độ ấm lại không thể so với có hỏa diễm địa phương thấp, nơi này quả thực chính là tuyệt thế lò luyện, độ ấm cao đến dọa người. Như Ma Vương đã tại nơi này bị thịt nướng hơn một tháng. Nướng đến hắn buồn ngủ, đều sắp bị nướng chín, nếu không hắn tu luyện qua thần ma luyện thể pháp môn, hơn nữa pháp lực hùng hồn, hiện tại đã sớm đúng, là, một đầu bê thui nguyên con rồi. Hả? Đông nhiên, Như Ma Vương mở tròn mắt, nhìn về phía trước, tuy rằng trên thực tế cái gì đều nhìn không tới, nhưng hắn vẫn trong mắt nở rộ vẻ hưng phấn. Như thế nào có hầu tử hương vị? Chẳng lẽ Đường Tam Tạng đến đây? Chết tiệt Đường Tam Tạng, như thế nào hiện tại mới đến? Nướng chết ta lão Như rồi. Bất quá, muốn cho ta lão Như bài sư, liền xem hắn Đường Tam Tạng có đủ hay không tư cách. Như Ma Vương hừ lạnh, tuy rằng hận không thể lập tức ly khai nơi này, nhưng là muốn để cho hắn dễ dàng khuất phục, hiển nhiên không có khả năng. Sư phụ, người có nghĩ tới hay không, Như Lai Phật Tổ vì sao đem Như Ma Vương trấn áp tại nơi này? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc hỏi. Còn có thể vì sao sao, Như Ma Vương dám cùng Tiên Đình khai chiến, Như Lai Phật Tổ đây là muốn trừng phạt Như Ma Vương chứ sao? Chư Bát Giới bĩu môi nói. Ngốc tử, chỉ ngươi kia đầu heo, có thể nghĩ thông suốt chuyện này, mặt trời đều theo phía tây đã ra rồi. Tôn Ngộ Không trừng mắt. Chuyện đơn giản như vậy, đúng là chính ngươi muốn phức tạp. Chư Bát Giới không phục tranh luận. Đại sư Minh, ngươi có biết nguyên nhân? Tiểu Bạch Long hiếu kỳ nói. Ngộ Không, nói suy nghĩ của ngươi. Đường Tăng cũng mở miệng. Hắc hắc, hắc hắc. Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ, năm đó ta lão tôn bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn, Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại, nếu muốn giết ta lão tôn, hẳn là thực dễ dàng, nhưng hắn cũng không có, chính là đem ta trấn áp, hơn nữa vừa lúc ở sư phụ đi lấy kinh đi về phía tây trên đường. Nói tới đây, Tôn Ngộ Không có chút dừng lại, tiếp tục cười nói, này Như Ma Vương bị trấn áp địa phương, tương tự cũng là sư phụ đi lấy kinh biết, hắc hắc. Sẽ không cũng phải cần nhường sư phụ thu đồ đệ chứ? Chư Bát Giới kinh ngạc nói. Đường Tăng trong lòng hơi động, hỏi Ngộ Không, ngươi khi nào biết được, Quan Âm Bồ Tát cho các ngươi vi sư cứu ngươi hay sao? Đường Tăng càng để ý sự tình, ngược lại là đi lấy kinh chuyện tình, này tựa hồ đều không phải là những thần kia Phật nhất thời hứng khởi, tựa hồ làm mưu đồ đã lâu sự tình. Ta bị trấn áp 300 năm về sau, Quan Âm Bồ Tát mới xuất hiện, sau đó ta lão tôn lại đợi 200 năm, sư phụ rốt cục xuất hiện. Tôn Ngộ Không nói. Nói cách khác, hơn 200 năm trước, Quan Âm Bồ Tát liền đã biết có Tây Thiên đi lấy kinh chuyện này sao? Đường Tăng như có suy nghĩ gì, rũ phát cảm giác Tây Thiên đi lấy kinh chuyện này không có ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta lão chư cũng là hơn 100 năm trước được đến Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm bến mê, để cho ta ở cao lão trang đặng sư phụ, mà sau thật sự đã đợi không kịp, mới ra ngoài giải sầu. Chư Bát Giới nói. Đường Tăng gật gật đầu. Sư phụ, nếu là Như Ma Vương cũng cùng ta lão tôn giống nhau, được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, bái ngài làm thầy, muốn đi Tây Thiên đi lấy kinh, ngài lúc như thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Cái này sao? Đường Tăng mỉm cười, A Di Đà Phật, liền xem hắn Như Ma Vương có đủ hay không thành tâm rồi. Hả? Như thế nào có thể xem thành tâm? Tôn Ngộ Không tò mò. Vấn đề này, ngươi nên hỏi ngươi tứ sư đệ. Đường Tăng nói. Tôn Ngộ Không nhất thời nhìn về phía Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long cũng bị nói được sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ. Ta biết rồi, sư phụ muốn tọa kỵ rồi. Tọa kỵ? Tôn Ngộ Không sửng sốt. Tọa kỵ? Sư phụ muốn nhường Như Ma Vương làm thú cưới. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đều là đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhìn nhau cười to. Ha ha, được, được, khiến cho Như Ma Vương đại ca làm thú cưới. Tôn Ngộ Không hưng phấn nói. Ta lão chư đã muốn không kịp chờ đợi muốn nhìn đến không ai bị nổi Như Ma Vương trở thành tọa kỵ một màn. Chư Bát Giới cũng khoa trương mở miệng. Sa Tăng cũng lớn lực ủng hộ, muốn xem Như Ma Vương chuyện cười, nghe nói Như Ma Vương bản thể chính là Thông Thiên Thần Yêu. Này mẫu thân là Tam Thanh Thánh Nhân tọa cưới Châu Xanh Tuân giả, phụ thân là trong truyền thuyết Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ quỷ, Khố Mê, Như Ma chủ, bản thân hắn cũng có được phi thường kinh người huyết mạch, trời sinh thần lực, sư phụ có như vậy một cái tọa kỵ, khẳng định rất tuấn tú. Được rồi, khẳng định phi thường uy vũ, ủng hộ sư phụ. Chư Bát Giới cũng nói. Ha ha, Như Ma Vương muốn làm sư phụ tọa kỵ rồi. Tôn Ngộ Không cũng cười nói. Tam sư huynh đệ tâm liên tâm, lẫn nhau cho cười, ở nơi này vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Bạch Long thì âm thầm làm Như Ma Vương bi ai, hắn thật sâu hiểu được tọa kỵ khổ sở, không lời nói có trọng lượng, cần chịu mệt nhọc, cũng may chính mình cố gắng đã tới. Lúc này thầy cho ngũ người đã có thể chứng kiến cả tòa Hỏa Diệm Sơn chân diện mục, đó là nhất tòa khổng lồ núi cao nguy nga, nguyên vốn hẳn là diện tích lớn hơn. Đường Tăng đoán, nguyên bản chung quanh sa mạc cũng đều là Hỏa Diệm Sơn phạm vi, nhưng bị Như Lai Phật Tổ đem Hỏa Diệm Sơn ngưng tụ thành rưỡi chỉ hình dạng, nhường Hỏa Diệm Sơn thay đổi cao, phạm vi cũng nhỏ đi. Dù vậy, Hỏa Diễm kia sơn như trước bao trùm phạm vi hơn 300 dặm, rất là nguy nga. Nơi này nhiệt độ không khí đã muốn cao dọa người, tựa như lúc trước Tôn Ngộ Không đánh bể Thái Thượng lão quân phủ đệ khi giống nhau, Đường Tăng cảm giác như đang ở trong biển lửa. Tôn Ngộ Không ở phía trước lật ra cái bổ nhào, chỉ về đằng trước nói, "Sư phụ, Như Ma Vương là ở chỗ này, Hỏa Diễm Sơn cái đáy đang bị đại hỏa nướng đâu rồi?" Hắc hắc. Đường Tăng bọn người người phi thường, thị lực kinh người, nhìn qua tầng tầng hỏa diễm, quả nhiên thấy được Như Ma Vương, nhất cái đầu.